Chương 1. Quyền thần thế giới nữ tôn hạ quan công bộ thị lang Tôn Tiến Ngọc, kính chúc thừa tướng Vạn Phúc Kim An. Tốt, cùng uống cạn chén này. Hạ quan lễ bộ thị lang Vương Yến Lệ mạ muội, kính thừa tướng một ly. Vương đại nhân khách khí rồi, mời. Thừa tướng, toàn thể binh bộ, cùng nhau kính thừa tướng một ly chúc mừng. Ha ha, chư vị, đêm nay không say không về. Trong hoàng cung Đông Tần Tiên Quốc, Đông Châu, một bữa tiệc rượu linh đỉnh đang diễn ra náo nhiệt. Lâm Thanh Sam, vị thừa tướng 22 tuổi của Đông Tần Tiên Quốc, đang ngồi ở vị trí cao quý, lịch sự đáp lại lời kính rượu của các vị đại thần. Dung mạo hắn thanh tú tuấn tú, y phục chỉnh tề, cao khoảng 1m8, khoác trên mình bộ bảo phục màu tím, càng tôn thêm vẻ quý khí phi phàm. Ở thế giới nữ tôn này, hắn là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Lâm Thanh Sam ung dung hoa quý ngồi ở vị trí thừa tướng, địa vị tôn sùng, trên mặt mang theo nụ cười kìm nén, tùy ý nhìn khắp các vị văn võ bá quan, ánh mắt đảo qua đối phương đều cùng kính và sùng bái nhìn lại. Lâm Thanh Sam tâm tình rất tốt, hắn có một loại cảm giác công thành danh toại. Thời cơ đã chín muồi, hắn nên hành động rồi. Ngay sau đó, hắn nâng ly rượu, hướng về phía nữ đế Đông Tần Tiên Quốc Tần Duyệt Lăng. Hắn đứng thẳng người, cất cao giọng nói, "Vi thần, Lâm Thanh Sam, chúc mừng bệ hạ hôm nay thành niên. Ngày mai, bệ hạ sẽ chính thức chấp chính, tứ phương sẽ nên đón vị nữ đế trẻ tuổi nhất, thật là đại hỷ của Đông Tần Tiên Quốc chúng ta." Hắn vừa nâng chén, tất cả quần thần lập tức dừng động tác, nói theo, cùng nhau hướng về phía Tần Duyệt Lăng đang ngồi ở chủ vị chúc mừng. Ngồi trên long vị, nữ đế Tần Duyệt Lăng 19 tuổi, sắc mặt không chút biểu cảm, nàng nhìn tất cả mọi người, trên mặt lộ ra một tia sắc khí. Nàng cũng không nâng chén, cứ như vậy nhìn thẳng Lâm Thanh Sam, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự tham lam không phù hợp với dung mạo. "Lâm ca ca, huynh biết muội không uống rượu mà." Tần Duyệt Lăng thản nhiên nói. Bữa tiệc rượu đang náo nhiệt, bởi vì một câu nói của Tần Duyệt Lăng, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Lâm Thanh Sam đường đường là người đứng đầu quần thần, dẫn đầu kính rượu nữ đế lại cự tuyệt, khiến mọi người mất mặt mũi. Mâu thuẫn giữa quân vương và thừa tướng đã căng thẳng đến mức này rồi sao? Lâm Thanh Sam nghi hoặc nhìn Tần Duyệt Lăng, tay vẫn không hạ xuống, ngựa khí có chút nghiêm nghị, "Bệ hạ đã thành niên, chén rượu này tốt nhất nên uống." "Ta không uống, ta không uống. Trước đây mình đã đáp ứng muội sẽ không để muội uống rượu, bây giờ tại sao lại bắt muội uống?" "Lâm Thanh Sam, ta ghét huynh." Tần Duyệt Lăng giống như một đứa trẻ chưa lớn, phản kháng trên long vị. Bệ hạ sắc mặt Lâm Thanh Sam âm tình bất định. Các vị đại thần phía dưới có chút xôn xao, không ít người bắt đầu nhìn nhau, thấp giọng bàn tán. "Tần Duyệt Lăng này điên rồi sao? Nàng ta có phải đã quên hiện tại Đông Tần Tiên Quốc ai là người nắm quyền? Đây là thế giới nữ tôn, nhưng mà, ở Đông Tần Tiên Quốc, Lâm Thanh Sam là một ngoại lệ. Năm hắn 14 tuổi xuyên qua đến thế giới này, còn chưa bị thế giới nữ tôn đả kích, đã rất may mắn được tiên đế Tần Như Ý chọn làm nam sủng, và cùng. Hơn nữa, Tần Như Ý thấy hắn tiên tư thông minh, cũng không làm gì hắn. Ngược lại còn mang theo bên người, dạy hắn tu luyện và cai trị quốc gia. Khi đó, mọi người đều cho rằng, Tần Như Ý bất quá chỉ là muốn bồi dưỡng một nam phi hầu hạ trong hậu cung. Ai ngờ 5 năm sau, khi Lâm Thanh Sam 19 tuổi, Tần Như Ý vì tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, không trị khỏi mà chết. Chương 2. Nhiếp Chính đại thần bà chỉ để lại một tia thần hồn, ký thác ở Hoàng Lăng. Tần Như Ý, nữ đế mạnh nhất Đông Tần Tiên Quốc, tu vi không minh cảnh, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Lân quốc dục dịch, thế lực trong nước ngấm ngầm hoạt động. Bắc Châu Bắc Nguyên Tiên Quốc dẫn binh áp sát biên giới, các đại môn phái Đông Châu cũng bắt đầu hành động. Ngoại hoạn nội ưu, còn thêm chuyện tranh giành ngôi vị thái tử. Tần Như Ý có 3 người con gái. Lúc bà còn sống đã để người con gái thứ 2 là Tần Duyệt Lăng làm thái nữ, nhưng bởi vì bà mất sớm, cho nên chưa kịp bồi dưỡng thế lực cho thái nữ. Sau khi bà băng hà, các vị hoàng nữ lại bắt đầu tranh giành quyền lực. Ngoại hoạn nội ưu, quốc gia đứng trên bờ vực sụp đổ. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Đông Tần Tiên Quốc sắp sửa diệt vong, thì Lâm Thanh Sam 19 tuổi bước lên vũ đài. Hắn khoác một thân thanh y liễu, tiêu sái mà đến. Tu vi của hắn đã đến thái ất cảnh, vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đối nội, hắn lấy một địch trăm, mang theo tam xích thanh phong, đánh bại tất cả các đại môn phái. Đối ngoại, hắn một mình đến Bắc Nguyên Tiên Quốc, ngoại giao biển chuyển, thiết lập lại hòa bình với nước láng giềng. Đối với chuyện tranh giành ngôi vị thái nữ, dựa vào di chiếu của tiên đế cho hắn, hắn gần như độc đoán chuyên quyền, ép đại hoàng nữ Tần Duyệt Lương có danh vọng và thế lực đều đứng đầu xuống làm thứ nữ, phụ tá nhị hoàng nữ Tần Duyệt Lăng lên ngôi. Sau đó, hắn không quan tâm đến thanh danh của bản thân, tính mạng an nguy, dù là nam tử, lại nắm quyền chấp chính 3 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn lấy việc làm trọng, khiến Đông Tần Tiên Quốc lộ sắc hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn vẻ ảm đạm trước kia. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc cũng muốn trả lại chính quyền cho Tần gia. Tần Duyệt Lăng đã 19 tuổi, nàng đáng lẽ nên chấp chính từ 1 năm trước. Nhưng khi đó Lâm Thanh Sam lấy cớ tu vi của nàng còn chưa đủ cao để tiếp tục nắm giữ chính quyền. Mọi người đều cho rằng Lâm Thanh Sam đã nảy sinh ý định xoán ngôi. Nhưng mà, không có một ai phản đối hắn, rất nhiều người đều mong đợi Lâm Thanh Sam lên ngôi. 3 năm qua, Lâm Thanh Sam đã chứng minh cho thế gian thấy sự cường hãn của mình. Thế giới nữ tôn này, hắn là người duy nhất khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều cam tâm tình nguyện quy phục. Dù sao, một vị vua cường đại, có năng lực mạnh mẽ, chính là may mắn của quốc gia. Hắn cách ngôi vị hoàng đế chỉ còn một bước. Bước này cũng rất đơn giản, chỉ cần một chén rượu độc, một bộ hoàng bào, hắn chính là hoàng đế của Đông Tần Tiên Quốc. Rượu độc rất dễ tìm, hoàng cung đều là người của Lâm Thanh Sam. Tổng sẽ có một gã cung nữ nào đó vô ý đặt sai vị trí chén rượu, khiến cho Tần Duyệt Lăng uống nhầm. Hoàng bào cũng không khó, các vị đại thần hoàn toàn có thể mặc lên người Lâm Thanh Sam. Thưa tướng, trời lạnh rồi, mặc thêm một chiếc hoàng bào cho ấm. Nhưng mà dưới sự chờ mong của mọi người, Lâm Thanh Sam lại bỗng nhiên dừng bước. Hắn tuyên bố với thiên hạ, hắn sẽ hoàn chính cho Tần gia vào ngày sinh nhật 19 tuổi của Tần Duyệt Lăng. Ngày mai, Lâm Thị hắn sẽ rút về ở ẩn, chuyên tâm tu luyện, không hỏi đến chính sự. Đây không phải là rượu độc, chỉ là một chén rượu chia tay. Chỉ cần Tần Duyệt Lang uống chén rượu này, hắn Lâm Thanh Sam có thể đường đường chính chính rời đi. 3 năm qua, hắn cẩn thận, tận tâm tận lực, hắn có chút mệt mỏi rồi. Bệ hạ, ly rượu này là thành ý của thừa tướng, cũng là tâm nguyện của chư vị đại thần, mong bệ hạ nể mặt uống một ngụm. Đại tướng quân Hàn Vân Ca nâng ly rượu, đứng ra khuyên nhủ. Bệ hạ, uống đi. Lão binh bộ thượng thư, già nua yếu ớt nâng chén đến rượu, ánh mắt lộ ra hung quang, nói: Bệ hạ, mời ngài. Quần thần nhao nhao khuyên nhủ. Các người đây là bức thoái vị. Lâm Thanh Sam, ngươi là loạn thần tặc tử, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tần Duyệt Lăng có chút hoảng sợ kêu lớn, sự nông nổi của nàng khiến cho người ta phải nhíu mày. Chương 3. Gặp mặt lần cuối nghe tiếng hét cuồng loạn Tần Duyệt Lăng, Lâm Thanh Sam chỉ bất lực thở dài. Nàng ta vẫn trẻ con như vậy, không còn cách nào, ai bảo tiên đế lại chọn nhị hoàng nữ cơ chứ? Bệ hạ có thể chưa trưởng thành, thừa tướng phải là người gánh vác. Lâm Thanh Sam xoay người, nụ cười rạng rỡ như hoa chiếu trăng. Chư vị đồng liêu, bệ hạ không uống được rượu, chén này ta thay bệ hạ uống, chúc Đông Tần chúng ta muôn đời hưng thịnh. Đông Tần, muôn đời hưng thịnh. Các vị đại thần hào hứng hô vang. Họ thực sự hy vọng nam thần trong lòng có thể thay Tần Duyệt Lăng tiếp tục trị vì. Uống rượu xong, Lâm Thanh Sam lắc đầu, tìm cớ để mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệc. Hắn đứng dậy, đi vào hậu cung. Rượu đã uống xong, hắn thực sự nên rời đi. Sự đã thành, thân rút lui, giấu công danh. Hắn đã hoàn thành lời hứa với tiên đế, kéo Đông Tần tiên quốc ra khỏi vũng lầy. Giờ đây, Tần Duyệt Lăng đã đạt đến cảnh giới cự hải, với tu vi này, đủ để làm một vị nữ đế thủ thành. Khuôn mặt thanh tú của Lâm Thanh Sam lộ vẻ mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm. Trở về thôi, ruộng vườn đã bỏ hoang sao còn chưa trở về. Hắn tìm đến phòng thay đồ, thay bộ quan phục màu tím, lại khoác lên mình bộ y phục màu xanh. Lâm Thanh Sam nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, lẩm bẩm: "Hồng Ngọc tỷ, đợi ta." Vừa định bước chân bay đi, bên hai bỗng vang lên một giọng nói cung kính: "Thừa tướng đại nhân, bệ hạ cho mời." Lâm Thanh Sam quay đầu lại, nhìn thấy là thiếp thân cung nữ của Tần Duyệt Lăng. Hắn mỉm cười nói: "Bệ hạ không phải đang ở bữa tiệc sao? Tại sao lại mời ta?" Cung nữ đáp: "Bệ hạ nhìn thấy thừa tướng đại nhân đi ra, liền cũng đi theo, hiện giờ đang ở tầm cung, vừa khóc vừa muốn gặp lại ngài." Nghe vậy, trong lòng Lâm Thanh Sam giật thót. Hắn địa vị cao quý, ở vị trí này lẽ ra phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng hắn lại không màng tất cả, làm rất nhiều chuyện không nên làm với thân phận thần tử. Tần Duyệt Lăng rất bất mãn với hắn. Hắn ban đầu định rời đi luôn, nhưng chiếc mặt dây chuyền trước ngực đống truyền đến một cỗ khí lạnh. Lâm Thanh Sam cúi đầu, sờ sờ chiếc mặt dây chuyền trong lòng áo, cuối cùng bất lực thở dài. "Dẫn đường đi." Chiếc mặt dây chuyền này là do tiên đế Tần Như Ý trao tặng cho hắn. Tần Như Ý có ơn dưỡng dục, bồi dưỡng với hắn không thể nào bỏ đi như vậy. Gặp một lần vậy, xem tiểu nữ đế này muốn làm gì. Nàng ta có thể an bài kẻ ám sát sao? Nếu Tần Duyệt Lăng thật sự có thể an bài kẻ ám sát, Lâm Thanh Sam sẽ còn cảm thấy an ủi một chút. Dưới mắt hắn, lại có thể tuyển chọn được sát thủ, điều đó chứng tỏ nữ đế này không đơn giản. Lâm Thanh Sam đến tẩm cung của Tần Duyệt Lăng, liền nhìn thấy vị nữ đế 19 tuổi này đang trong phòng tức giận đập phá đồ đạc. Các cung nữ xung quanh đều đứng cách xa. Lâm Thanh Sam bước vào, hắn đóng cửa tẩm cung lại, lặng lẽ nhìn nữ đế đang giận dữ. Nhìn thấy hắn bước vào, Tần Duyệt Lăng lập tức ngừng chút giận. Nàng ta hơi lo lắng nói: "Lâm ca ca, ta chỉ là vô tình làm giới thôi." Lâm Thanh Sam không trả lời. Hắn nhìn dung mạo của Tần Duyệt Lăng, không khỏi ngẩn người. Trong 3 người con gái, Tần Duyệt Lăng là người giống tiên đế nhất. Chỉ là, tính cách của nàng ta lại hoàn toàn trái ngược với tiên đế. Tần Như Ý năm đó, phong thái tuyệt đỉnh như thế nào? Đúng là đế linh Đông Châu, vạn người khuất phục. Tần Duyệt Lăng có dung mạo rất giống mẹ mình, con đường phía trước còn rất dài. "Bệ hạ, ngày mai người sẽ phải tự mình chấp chính, đừng có núp nữa." Chương 4. Lại uống một ly, Lâm Thanh Sam tìm một chiếc ghế chưa bị ngã, tao nhã ngồi xuống. Cho dù chỉ là cử chỉ, cũng phù hợp với tiêu chuẩn thời đại. Nói xong câu đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Từ nay về sau, hắn có thể cùng Hồng Ngọc tỷ đi Bắc Cảnh rồi. Nơi đó tuy nghèo nàn, nhưng tự tại tiêu dao, không phải đấu đá lẫn nhau, lừa lọc nhau. Người ta mà suốt ngày động não, sẽ già rất nhanh. "Lâm ca ca, huynh đừng đi có được không? Muội một mình sợ lắm." Tần Duyệt Lăng đã không còn vẻ ngang ngược như ở bữa tiệc, nàng giống như đứa trẻ làm sai, chạy đến trước mặt Lâm Thanh Sam, cầu xin: "Bệ hạ, lúc nãy ở bữa tiệc, người không nên như vậy." Lâm Thanh Sam không đứng dậy, hắn như một người anh trai, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Duyệt Lăng, bất đắc dĩ và cưng chiều nói: "Huynh ép muội uống rượu, muội không uống. Nếu muội uống, huynh sẽ đi." Tần Duyệt Lăng oan ức nói. Hiện tại nàng rất hối hận vì đã mắng Lâm Thanh Sam ở bữa tiệc, nhưng nàng thực sự không kiểm soát được cảm xúc của mình. Người phải trưởng thành rồi. "Không trưởng thành, không trưởng thành. Lâm ca ca, huynh đừng đi, cầu xin huynh, đừng đi." Tần Duyệt Lăng nắm chặt tay hắn, nói không bông, vừa nói vừa rơi lệ. "Ta nhận lệnh tiên đế, đã giúp Đông Tần đi đúng hướng, từ nay về sau, nếu ta vẫn tiếp tục nắm giữ chính quyền, thực sự có lỗi với ân điển của tiên đế. Ta sẽ dẫn theo Vân Vũ môn đến Bắc Cảnh, giúp bệ hạ đề phòng Bắc Nguyên tiên quốc, bệ hạ cũng phải nhanh chóng trưởng thành lên, không nên tự ti, tự hạ thấp bản thân." Lâm Thanh Sam vừa nói, vừa nghĩ đến xuất sư biểu của gia cát thừa tướng. Bây giờ, hắn cũng là thừa tướng, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Võ Hương Hầu năm đó. Quân chủ này, tại sao lại không chịu trưởng thành? "Huynh nhất định phải đi sao?" Tần Duyệt Lăng nhìn gương mặt thanh tú của hắn, vừa nức nở vừa căm hận hỏi. "Phải, ta mà không đi, người sẽ không thể chấp chính. Vậy huynh đang ép ta." Tần Duyệt Lăng rút tay ra, lau nước mắt, tức giận nói: "Ha ha, bệ hạ, trưởng thành là phải cần có người ép một chút." Lâm Thanh Sam vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, hắn nhẹ nhàng cười: "Lúc nãy huynh kính rượu ta không uống, bây giờ ta muốn chúng ta uống cho thật vui vẻ, Lâm ca ca, huynh không sợ chứ?" Tần Duyệt Lăng nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thanh Sam thờ ơ cười, hắn rượu uống rất tốt, cùng lắm là dùng tu vi để khống chế men rượu. Hắn cười nói: "Vậy đêm nay ta sẽ cùng bệ hạ uống cho say mới thôi." Hắn đang nghĩ kỹ rồi, chỉ cần chuốc say Tần Duyệt Lăng, hắn có thể lặng lẽ rời đi. Hoàng cung này, cuối cùng hắn cũng muốn rời đi. Không phải là không thích, chỉ là ở lâu quá, muốn đổi không khí một chút. "Minh Nhi, lấy rượu đến." Tần Duyệt Lăng hướng ra ngoài cửa gọi. Sau đó, thiếp thân cung nữ kia liền bưng một vò rượu vào. Nàng ta nhanh chóng chuẩn bị một bàn rượu nhỏ, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Lâm Thanh Sam thờ ơ nhìn vò rượu, chỉ có vậy thôi sao? Hắn uống 10 vò cũng không say. Tần Duyệt Lăng ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, còn rót rượu cho hắn, nàng thầm thầm nói: "Lâm ca ca, huynh lần này đi, muội thực sự cảm thấy bối rối quá. Dần dần sẽ quen thôi, nữ đế của chúng ta cũng phải trưởng thành mà." Lâm Thanh Sam nâng ly rượu lên, từ từ uống một ngụm, rượu này khá nặng. Lúc nãy ở bữa tiệc, hắn nhất định không thể uống thỏa thích. Hiện tại đối diện với Tần Duyệt Lăng, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Đây là thiếu nữ hắn trông nom từ nhỏ đến lớn, hắn rất yên tâm. Chương 5. Men rượu Tần Duyệt Lăng cứ thế đứng bên cạnh rót rượu, gắp thức ăn cho hắn, tiểu nữ đến này, nào có chút uy nghiêm gì chứ? Nàng nhiệt tình giống như một tiểu nha hoàn. Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn rất cam tâm, tình nguyện. "Uống nhiều một chút đi, nhanh uống nhiều một chút." Lâm Thanh Sam nhìn nàng như vậy, biết rõ nàng đang cố gắng lấy lòng mình, hắn không khỏi cười nói: "Vậy hạ, sao phải làm vậy? Người cứ ngồi xuống là được rồi, ở đây không có ai ngoài đâu." "Không được, muội muốn hầu hạ huynh một lần, dù sao huynh cũng đã giúp đỡ muội rất nhiều." Tần Duyệt Lăng đội vàng nói. "Được rồi." Lâm Thanh Sam không phản bác nữa, đây là lần cuối cùng, cứ cho hắn quên đi chuyện quân thần đại nghĩa đi. "Vậy hạ, người cũng đã 19 tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện tuyển phi đi, người đừng học theo Như Ý tỷ, bà ấy chỉ biết tu luyện, không hề quan tâm đến chuyện này. Phải biết rằng quân vương sinh được nhiều con, cũng là phúc khí của quốc gia." Hắn nửa đùa nửa thật nói. "Không muốn." Tần Duyệt Lăng nhíu môi, không vui nói: "Có gì mà không muốn? Hay là người không thích mỹ thiếu niên?" Lâm Thanh Sam vô tình hỏi. "Uống rượu đi, nhanh uống rượu đi." Tần Duyệt Lăng chuyển sang chuyện khác, tiếp tục rót rượu cho hắn. "Người đây là muốn chuốc say ta sao? Bệ hạ, người không biết rượu lượng của ta sao?" Lâm Thanh Sam bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không xoắn xít nhiều, một hơi uống cạn. Rượu này rất nặng, hắn dần dần cảm thấy đau đầu. "Không đúng, hắn uống rượu chưa bao giờ bị đau đầu. Rượu này có vấn đề." Lâm Thanh Sam vội vàng lấy lại lý trí, vận dụng tu vi để khống chế men rượu trong cơ thể. Hắn có chút bất mãn nhìn Tần Duyệt Lăng: "Bệ hạ, người hạ độc ta sao?" "Không phải độc, là men rượu." Tần Duyệt Lăng lại rất thản nhiên, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta biết Lâm ca ca rượu lượng tốt, cho nên đã bảo người ta tìm loại men rượu tốt nhất, khi uống vào không thấy gì, nhưng vào trong bụng sẽ lên men. Một ly men rượu cũng như uống 1000 ly rượu mạnh. Lâm ca ca, huynh thấy thế nào? Thiên tu cảnh có chịu đựng nổi loại men rượu này không?" "Bệ hạ, tại sao người lại làm vậy?" Người hư Lâm Thanh Sam vội vàng nhắm mắt điều tê tức. Men rượu khiến cho hắn đau đầu, chóng mặt. Hắn thực sự quá chủ quan rồi. Nữ đế rõ ràng không hài lòng với hắn, hắn vậy mà vẫn còn nghĩ đến tình cảm trước kia. "Lâm ca ca, muội không muốn tuyển phi, huynh cũng không muốn làm thừa tướng. Vậy thì huynh làm hoàng hậu cho ta, được không?" Tần Duyệt Lăng đứng bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé chậm rãi luồn vào trong cổ áo của hắn. Lâm Thanh Sam đang cố gắng khống chế men rượu, hắn không còn sức lực để chống cự lại Tần Duyệt Lăng. Tần Duyệt Lăng không cởi quần áo của hắn, chỉ tháo mặt dây chuyền trên người hắn xuống. Đừng Lâm Thanh Sam không quan tâm đến men rượu, đột nhiên mở to mắt hô lên: "Không thể tháo mặt dây chuyền này. Đây là pháp khí mà tiên đế trao cho hắn, tuyệt đối không chỉ là một chiếc mặt dây chuyền bình thường. Mặt dây chuyền này gọi là Định Tâm Ngọc, đúng không?" Tần Duyệt Lăng vừa chơi với mặt dây chuyền, vừa thay đổi giọng điệu. "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử." Giọng nói của nàng dần dần trở nên lạnh lùng. Nàng nhìn Lâm Thanh Sam đang run rẩy toàn thân, ngồi xổm xuống bên chân hắn, ngẩng đầu, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, chậm rãi nói: "Lâm Thanh Sam, thực ra huynh là mỹ ma, đúng không?" Cơ thể gầy gò của Lâm Thanh Sam không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt thành tú xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng duy trì lý trí, nhẹ nhàng nói: "Vậy hạ, đừng nói giỡn nữa, mau trả lại cho ta đi. Ở tứ phương châu chúng ta, nữ tôn, nam đi, là vì nam nhân tu luyện rất chậm, thậm chí còn không thể tụ khí. Nhưng huynh lại khác, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã đạt đến tiên tu cảnh, thực sự rất thần kỳ. Là bởi vì huynh có thể chất bị ma." Chương 6. Mị thái Tần Duyệt Lăng đứng dậy, bàn tay đặt lên vai Lâm Thanh Sam, nhẹ nhàng nắn vai hắn. Thế giới nữ tôn, nam nhân tu luyện rất chậm. Nhưng Lâm Thanh Sam ở tuổi đời còn trẻ như vậy đã đạt tới tiên tu cảnh, chính là vì hắn sinh ra đã có thể chất bị ma. Đây là một loại thể chất rất đặc biệt ở nam nhân. Ngay từ khi sinh ra, đã mang khuynh hướng mê hoặc người khác, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy say đắm. Đến khi mị ma trưởng thành, cứ 10 ngày, hắn lại không thể kiểm chế bản thân mà đi quyến rũ nữ nhân. Nếu như Lâm Thanh Sam sinh ra ở một nông thôn khép kín, chắc chắn sẽ bị coi là yêu nghiệt, không bị treo cổ thì cũng bị ném xuống giếng. Nhưng may mắn hay, gia tộc của hắn là Lâm gia vang danh xung quanh đây, cha mẹ lại rất thông tê hát thoáng, nuôi dưỡng hắn ở trong nhà, khi nào mị thể phát tác thì nhốt hắn vào một căn phòng riêng, đợi hắn tự qua đi là được. Mãi đến khi tiên đế vô tình phát hiện ra thể chất đặc biệt của hắn, đã đưa hắn vào cùng, dốc lòng bồi dưỡng. Nam nhân có thể chất bị ma, sinh ra đã có dung mạo tuấn tú vô song, tính cách ôn nhu, hiền lành, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí phi thần. Cũng giống như một viên ngọc thô có thể tùy ý điêu khắc. Nếu như bồi dưỡng hắn thành nam sủng trong hậu cung, hắn sẽ trở thành yếu hậu gây họa cho quốc gia. Nếu như bồi dưỡng cho hắn chính khí, dùng pháp khí để khống chế mị khí trong người hắn, Lâm Thanh Sam có thể biến mị khí thành linh khí, từ đó mà tu luyện. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng nhanh. Loại pháp khí này rất khó tìm, Tần Như Ý đường đường là nữ đế cũng chỉ có một chiếc. Đó chính là viên định tâm ngọc trong tay Tần Duyệt Lăng. Chỉ cần có viên định tâm ngọc, Lâm Thanh Sam chính là nam tu sĩ hiếm có. Chỉ cần tháo mặt dây chuyền này xuống, hắn sẽ biến thành mị ma mất đi lý trí. Tu vi của hắn sẽ nhanh chóng biến thành mị khí, khiến hắn trở thành mị ma không còn lý trí. Đây là bí mật quan trọng nhất của Lâm Thanh Sam, hắn chưa từng nói cho bất cứ ai. Mặt dây chuyền này cũng được cất giấu rất cẩn thận. Đầu óc hắn hoang mang, hoàn toàn không biết Tần Duyệt Lăng biết được bí mật của hắn như thế nào. Nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện đó cũng không còn ý nghĩa nữa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, men rượu cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Tu vi mạnh mẽ của Lâm Thanh Sam, gần như trong nháy mắt đều biến thành mị khí. Nếu như hắn không có tu vi, có lẽ còn có thể kiềm chế một chút. Nhưng rõ ràng, hắn là nam tu sĩ duy nhất của Tứ Phương Châu. Hắn dùng lý trí cuối cùng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, "Vậy hạ, mau rời khỏi đây đi, ta sắp không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi." Hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ bên cạnh thật thương ngọt, lý trí trong đầu hắn liên tục nói với hắn, "Ôm lấy nàng ta đi, thân thể của thiếu nữ 19 tuổi, thực sự rất tuyệt vời." Tần Duyệt Lăng lại cười đắc ý, nàng giống như con thỏ con không sợ chết, cố ý khiêu khích con hổ sắp phát điên. Nàng sờ sờ đầu Lâm Thanh Sam, nhẹ nhàng nói, "Lâm ca ca, huynh muốn làm gì?" Lăng Nhi không biết đâu. Nàng lại cúi người xuống, gần hai Lâm Thanh Sam, thì thầm nói, "Huynh đừng kiềm chế nữa, dù huynh có làm gì, ta cũng sẽ tha thứ cho huynh." Thư hử. Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng mất đi lý trí, hắn đông nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Tần Duyệt Lăng vào trong ngực, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng cọ sát vào người nàng. Tần Duyệt Lăng không hề né tránh, nàng cứ đứng yên như vậy, để mặc cho Lâm Thanh Sam ôm nàng lên, xông vào phòng ngủ. Nhìn thấy Lâm Thanh Sam trong tình trạng này, vậy mà vẫn biết đưa nàng vào phòng ngủ, Tần Duyệt Lăng không khỏi cười thầm. Lâm ca ca thật sự là người cẩn thận, không uổng công hắn làm thừa tướng của nàng. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, hắn từ thừa tướng biến thành hoàng hậu rồi. Chương 7. Vi thần đáng chết vạn lần, Tần Duyệt Lăng suýt nữa thì bị hắn câu dẫn đến chảy máu mũi. Nhưng nàng vẫn kiên định lấy ra một viên trân châu lưu ảnh, treo ở bên giường. "Lâm ca ca, muội yêu minh." Tần Duyệt Lăng tỉnh từ nói, nàng ôn nhu cởi quần áo của hai người. Loan thoáng, nàng nhìn thấy thủ cung sa trên cánh tay của Lâm Thanh Sam. Đó là một dấu hoa mai nhỏ, tổng cộng có 12 cánh. Một cánh cũng không thiếu, chứng tỏ Lâm Thanh Sam vẫn còn trong sạch. Thủ cung sa trên người nam nhân rất quan trọng, ít nhất sau mỗi lần quan hệ với người khác giới, hoa mai sẽ mất đi một cánh. Có thể dựa vào đó để phán đoán sự trong sạch của nam nhân. Tần Duyệt Lăng nhìn Lâm Thanh Sam yếu ớt trên giường, nàng đông nhiên cảm thấy thỏa mãn. Lâm Thanh Sam chinh phục Đông Châu, còn nàng chinh phục Lâm Thanh Sam. Thủ cung sa này, nàng thu lấy rồi. Đau đầu, đau môi, đau cổ, toàn thân đều đau. Lâm Thanh Sam cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ ác mộng, cảm giác như vừa bị xe lu cản qua. Người ta thường nói mỹ nhân như siêu xe, nhưng đó là ngồi ở vị trí lái xe. Cho dù là siêu xe triệu đô, nhưng nếu bị nó cắn qua, vẫn có thể chết người như thường. Hắn mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu nặng, chân nhẹ. Trên người còn có một cơ thể mềm mại như kẹo bông gòn. Lâm Thanh Sam khó khăn nhấc tay lên, định thần nhìn lại, liền nhìn thấy Tần Duyệt Lăng đang nằm trên người hắn, ngủ rất ngon. Đầu óc Lâm Thanh Sam bỗng nhiên ong một tiếng, toàn thân hắn run rẩy hoảng sợ. Hắn run rẩy muốn ngồi dậy, Tần Duyệt Lăng trong ngực liền tỉnh ngủ. Nàng rủi rủi mắt, điếu môi không vui nói, "Ca ca, cho muội ngủ thêm một lúc có được không?" "Mệt chết đi được." "Vậy hạ." Lâm Thanh Sam vất vả mới đẩy nàng vào trong giường, hắn hoảng hốt xuống giường, đứng bên cạnh giường, trên mặt đầy vẻ bối rối. Hắn nhìn lại cổ tay trắng nõn của mình, 12 cánh hoa, vậy mà lại mất đi 6 cánh. Lâm Thanh Sam mặt mày u ám, hắn bịch một tiếng, ngồi bệnh xuống đất. "Lâm ca ca, huynh sao vậy? Ngồi dưới đất lạnh lắm, mau lên đây đi." Tiếng nói vừa vang lên, khiến Tần Duyệt Lăng tỉnh ngủ hoàn toàn. Nàng thấy Lâm Thanh Sam ngồi bệnh dưới đất, liền vội vàng nói. Lâm Thanh Sam hoảng hốt quỳ xuống, hắn dập đầu xuống đất, đau khổ nói, "Bệ hạ, vi thần đáng chết, vi thần say rượu mà làm cản, đã dám leo lên long sàng, quyến rũ bệ hạ." "Bệ hạ, vi thần đáng chết vạn lần." Vừa nói, hắn vừa tuyệt vọng dập đầu nhận lỗi. "Lâm ca ca, huynh mau dậy đi, huynh làm gì vậy? Chán không đau sao?" Tần Duyệt Lăng hoảng hốt xuống giường đỡ hắn dậy, kéo hắn ngồi lên thành giường. Lâm Thanh Sam cúi thấp đầu không dám nhúc nhích. Hắn hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào. Đường đường là một quốc gia thừa tướng, vậy mà lại như kỹ nữ hạ tiện, quyến rũ quân vương mà bản thân phải trung thành, thật sự là hành vi của gian thần. Tối qua tại sao lại đống nhiên biến thành mỹ ma chứ? Hắn tiềm thức sờ lên ngực một cái, hỏng rồi, định tâm ngọc không còn. Lâm Thanh Sam vội vàng nói, "Bệ hạ, người có nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ ta không? Nó rất quan trọng với ta." Tần Duyệt Lăng chớp chớp đôi mắt to tròn, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Không biết. Vậy có thể để quên ở đâu được?" "Bệ hạ, tối qua ta..." Hắn lo lắng đến mức không biết làm thế nào. Hắn rất hiểu rõ cơ thể của mình. Nam nhân có thể chất mị ma nếu như không tu luyện, thì sẽ không có nhiều linh khí biến thành mị khí như vậy. Ít nhất lúc mị thể phát tác, hắn có thể tìm một nơi yên tĩnh để trở qua đi. Nhưng một khi đã tu luyện, mà lại không có cách nào để khống chế, thì toàn bộ tu vi trong cơ thể hắn đều sẽ biến thành mị khí. Hắn hiện tại đã là thiên tu cảnh rồi đấy, phải có bao nhiêu mị khí chứ? Chương 8. Cánh hoa mai chuyện này không phải đùa được. Sự điên cuồng tối qua khiến cho mị khí trong người hắn tạm thời bị áp chế. Nhưng hắn biết, trong vòng 24 tiếng nếu như không tìm thấy định tâm ngọc, hắn sẽ lại biến thành mị ma. Đương nhiên, nếu chỉ cần tìm người khác giới để giải tỏa, Lâm Thanh Sam cũng sẽ không lo lắng như vậy. hắn còn biết đặc điểm thứ hai của thể chất bị ma, chính là khi 12 cánh hoa trên cổ tay biến mất hoàn toàn, hắn sẽ yếu ớt hơn cả nam nhân bình thường, thậm chí tính cách cũng thay đổi. Đến lúc đó, hắn chính là một món đồ chơi chính hiệu. Thực ra, thể chất này bị gọi là mị ma, cũng là một kiểu xúc phạm. Loại thể chất này được dùng làm nam sủng lá tốt nhất. Nói thẳng ra chính là món đồ chơi bằng xương bằng thịt. Lâm ca ca, tối qua huynh thật là thô bạo. Tần Duyệt Lăng nói với vẻ mặt đáng thương. Trong lòng nàng lại đang nở hoa. Sáu cánh hoa mai đấy. Sáu cánh. Gần như cả đêm nàng không ngủ. Không ngờ Lâm Thanh Sam nhìn có vẻ gầy gò, nhưng lại dai sức như vậy. Cuối cùng nàng phải dùng đến tu vi mới có thể chống đỡ nổi. Vừa nói, nàng vừa không nhịn được nhìn về phía vòng eo của Lâm Thanh Sam. Vòng eo bị tóc đen che khuất một phần, nhưng vẫn nhìn thấy làn da trắng nõn. Nàng thậm chí còn không nhịn được mà giơ tay ra sờ lén. Hoa, vẫn mịn màng như vậy. Lâm Thanh Sam đang lo lắng, đột nhiên cảm thấy eo của mình bị người ta sờ. Hắn vội vàng dịch người sang một bên, tránh tay nàng ta ra, cười gượng nói, "Bệ hạ, quân thần phân cách, chúng ta không thể sai lầm lần nữa." "Vậy sao? Nhưng tối qua huynh còn nói là muốn ta trừng phạt huynh mà." Tần Duyệt Lăng cười hì hì nói. Lâm Thanh Sam đỏ mặt, cúi đầu, cắn môi nhẹ giọng nói, "Ta không có." Thừa tướng Thiết Huyết hôm nào, bây giờ lại trở thành một nam nhân yếu ớt, sự tương phản này khiến Tần Duyệt Lăng rất thích thú. Nàng không quan tâm đến gì nữa, tiến lại gần, vẫn cười nói, "Thừa tướng đại nhân của ta, không bằng tự mình xem lại bộ dạng của mình tối qua đi. Tại sao người lại đi lại? Mau xóa đi." Lâm Thanh Sam tức giận hỏi, "Nữ đế này tại sao lại như vậy? Ít nhất cũng phải để lại chứng cứ chứ. Nếu không minh không nhận, ta phải làm sao?" Tần Duyệt Lăng thản nhiên nói. Thứ tâm trí Lâm Thanh Sam hoang mang, hắn không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện Trân Châu ghi hình này nữa. Hắn thậm chí không buồn mặc quần áo, bắt đầu lục lọi trên giường tìm Định Tâm Ngọc. Không có Định Tâm Ngọc, hắn gần như không thể làm gì được. "Lâm ca ca, huynh lại muốn quyến rũ ta sao?" Tần Duyệt Lăng nhìn đôi chân dài của hắn, không nhịn được cười nói, "Bệ hạ, người đừng nói giỡn nữa, mau giúp ta tìm mặt dây chuyền mới." Lâm Thanh Sam nằm trên giường, lo lắng nói, "Nhưng làm sao Tần Duyệt Lăng lại chịu giúp hắn tìm chứ? Mặt dây chuyền đó đang ở trong nhẫn của nàng đây." Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thanh Sam, trong lòng nàng lại đập nhanh hơn. Thời gian còn sớm, có nên lại một lần nữa hay không? Dù sao thì Lâm Thanh Sam cũng không thể rời đi được, hắn vẫn là thừa tướng của nàng. Tuy nhiên, bây giờ thừa tướng lại có thêm một nhiệm vụ, đó là phục vụ tốt cho nữ đế đã trưởng thành. Tần Duyệt Lăng nghĩ một lúc, phục vụ trên giường, khiến cho nữ đế vui vẻ, đây cũng là biểu hiện của sự trung thành, không phải sao? Nàng cắn môi, hơi ngại ngùng đứng dậy, giọng nói hơi run nói, "Lâm ca ca, muội vẫn còn muốn." "Hả? Muốn gì?" Lâm Thanh Sam lật đi lật lại tìm không thấy, liền buột miệng hỏi, "Ta lại muốn rồi, huynh đừng tìm nữa, vô ích thôi, không tìm thấy đâu." Vừa nói, nàng vừa giơ tay ra sờ lén chân của Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam cứng người, hắn chậm rãi quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ không dám tin nhìn Tần Duyệt Lăng. Hắn thông minh như vậy, nghe xong câu này, làm sao có thể không hiểu được ý tứ trong đó chứ? Chương 9. Tội bất kính với bậc quân vương trên giường cũng không có nhiều đồ đạc cho lắm, đã tìm hết rồi vẫn không thấy, chứng tỏ là đang bị giấu đi. Xem ra, Tần Duyệt Lăng muốn ra tay với hắn rồi. Hắn cười khổ một tiếng, tuyệt vọng nói, "Định Tâm Ngọc đang ở chỗ bệ hạ, đúng không?" "Ừm, ta giúp huynh cất giữ một chút." Tần Duyệt Lăng không biết xấu hổ nói, "Bệ hạ, người trả lại cho ta có được không? Nếu không có Định Tâm Ngọc, ta hoàn toàn không thể khống chế được linh khí trong người, những linh khí này sẽ biến thành mị khí, khiến cho ta mất đi lý trí, không ngừng quyến rũ người. Chẳng lẽ người muốn thừa tướng của người, cánh tay phải của người, trở thành món đồ chơi trên giường sao?" Lâm Thanh Sam bất lực quyến đủ. Từng lời hắn nói đều chân thành. Chỉ cần là nữ đế thông minh một chút, đều sẽ không làm như vậy. Dù sao thì Lâm Thanh Sam cũng được coi là trụ cột của Đông Tần. Mỹ Nam rất dễ tìm, nhưng nhân tài trị quốc thì không dễ tìm được như vậy. Nhưng Tần Duyệt Lăng lại trợn tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười nói, "Ừm, huynh đoán đúng rồi đấy, ta muốn." "Hả? Người đây là muốn hủy hoại ta?" "Vậy hả, người đừng nói dân nữa." "Đúng vậy, ta muốn hủy hoại huynh đấy, huynh thấy thế nào? Bây giờ mới nhận ra sao?" Tần Duyệt Lăng vui vẻ nói. Câu nói trực tiếp như vậy, khiến cho Lâm Thanh Sam sững sờ. Nàng ta đã nói thẳng ra như vậy rồi, hắn còn có thể nói gì nữa đây? Tần Duyệt Lăng chậm rãi giơ tay lên, nàng nhân lúc Lâm Thanh Sam đang ngẩn người, liền nào lên. Toàn bộ tu vi trong người Lâm Thanh Sam hiện tại đều đã biến thành mị khí, hắn hoàn toàn không thể sử dụng linh khí. Một khi sử dụng, hắn sẽ bị mị hóa nhanh hơn. Hắn chỉ có thể ngả người ra sau, trên mặt đầy vẻ không cam lòng và bất lực. Hai tay Tần Duyệt Lăng ấn chặt lấy tay Lâm Thanh Sam, cứ như vậy nằm trên người hắn nhìn. "Lâm Thanh Sam, tối qua huynh đã phạm phải tội bất kính với bậc quân vương đó." Tần Duyệt Lăng cười nói. Nghe vậy, Lâm Thanh Sam thở dài, tuyệt vọng nói, "Ta đúng là đáng chết, ta sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào, nhưng mà, có thể nào không phải kiểu này được không?" Hắn có thể chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải trở thành thú cưng của quân vương. Hắn được giáo dục không cho phép hắn làm như vậy. "Bây giờ huynh có thể kháng cự ta sao?" Tần Duyệt Lăng ngày càng hưng phấn hỏi. Lâm Thanh Sam im lặng không nói, hắn là người biết nhìn thời thế nhất, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói của hắn cố gắng giữ bình tĩnh, cho dù biết bản thân không thể trốn thoát, nhưng hắn vẫn muốn tranh lấy một chút lợi ích. Hắn nhẹ nhàng hỏi, "Bệ hạ sẽ không tha cho ta, đúng không? Từ tối qua, người đã trăm phương ngàn kế muốn hủy hoại ta rồi." "Không phải là hủy hoại, mà là sủng ái. Thanh Sam, huynh có biết là ta thích huynh nhiều như thế nào không? Ta không nhịn nổi nữa rồi." Tần Duyệt Lăng không muốn nói nhiều nữa, nàng cúi đầu xuống, muốn hôn Lâm Thanh Sam. Môi của Lâm Thanh Sam vừa mới kết bẩy, hắn muốn tránh né nụ hôn của đối phương. Nhưng nghĩ đến bản thân vẫn còn phải thương lượng, liền nhịn đau, hơi hơi ứng hợp một chút. Sau đó, nhân lúc thở, hắn liền vội vàng nói, "Bệ hạ, cầu xin người hãy nghe ta nói mấy câu đã có được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của người đâu." Tần Duyệt Lăng vẫn nhìn hắn, nàng cũng không nổi. Chim đã nướng chín rồi, không thể nào bay đi được. Nàng muốn xem vị chính trị gia đình cao này muốn nói gì. Lâm Thanh Sam chớp chớp đôi mắt hơi cay, cố gắng không để bản thân khóc. Hắn biết, nếu như hắn mà khóc, Tần Duyệt Lăng sẽ càng thêm phấn khích. Thế giới nữ tôn, một khi nam nhân đã yếu đuối thì sẽ rơi vào bị động. Hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói, "Vậy hạ, ta đã phụ tá người 3 năm, giúp người lên ngôi vua, dọn dẹp hết mọi chướng ngại vật. Không nói đến công lao, thì ít nhất cũng có khổ lao. Ta không phải là muốn kể lể công lao, ta chỉ muốn nói, ta dùng công lao, khổ lao 3 năm qua, đổi lấy một lần thả lòng cho ta, được không?" Chương 10. Một cũng không để lại, nhưng ta nhịn không được mà, huynh là thần tử, chẳng phải nên chia sẻ nỗi lo cho quân vương sao?" Tần Duyệt Lăng nói một cách vô lý. Lâm Thanh Sam biết nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, hắn cắn răng, như cắt vào thịt, "Cơ thể ta quá đặc biệt, thủ công sao mà không còn, ta sẽ trở nên yếu ớt, không thể làm được gì, cả đời này ta không muốn lấy vợ. Người người lấy một cánh thôi có được không? Người phải đi triều chính rồi, quốc sự quan trọng hơn." "Ta không đi đấy, họ đều thích mình, chẳng ai thích ta." Tần Duyệt Lăng nói với vẻ giận dỗi. Lâm Thanh Sam vội vàng an ủi, "Chư vị đại thần đều là trung thần, họ chỉ là thấy bệ hạ còn trẻ con quá nên mới không quen thôi. Bệ hạ nên thường xuyên giao tiếp với họ một chút, như vậy mới có thể quân thần đồng lòng. Hiện tại ta chỉ muốn đồng lòng với một mình huynh thôi." Tần Duyệt Lăng cười hì hì nói, "Người thực sự là..." Lâm Thanh Sam chỉ cảm thấy lòng tốt của mình đều đổ xuống sông xuống biển, hắn muốn nói, "Người thực sự là hết thuốc chữa." Nhưng lại sợ nói ra sẽ chọc giận nàng. Hắn chỉ có thể quay mặt đi, mặt mày u ám, nói, "Chỉ một lần thôi, được không? Cho ta suy nghĩ vài ngày đã." "Được rồi." Từ khi Lâm Thanh Sam nắm quyền, 3 năm qua, triều đình Đông Tần Tiên Quốc chưa từng một ngày nào bỏ buổi chiều sáng. Mỗi một vị đại thần đi triều đều đã hình thành thói quen đi triều sớm. Đây vừa là kỷ luật, vừa là thái độ. Mỗi ngày đi triều sớm, nhắc nhở mỗi một vị đại thần phải cẩn thận, chăm chỉ làm việc. Nhưng hôm nay, khi các vị đại thần tập trung ở bên ngoài cung điện, lại được thông báo, "Vậy hạ có chút mệt, hôm nay không thượng triều." Trong ngay mắt, toàn bộ quần thần xôn xao. Ngày đầu tiên nữ đế chấp chính, lại không thượng triều. Đây là muốn lên trời hay sao? Lâm tướng vừa đi, bệ hạ liền. Hà Giai nói, "Không phải chứ, tiên quốc của chúng ta đang ngày một hưng thịnh, như vậy mà đã muốn suy yếu rồi sao? Ta sẽ lập tức phái người đi tìm Lâm tướng, báo cho huynh ấy biết sự hoang đường của bệ hạ, huynh ấy nhất định phải trở về chủ trì đại cục, Đông Tần không thể thiếu huynh ấy." Vài vị đại thần trung thành đứng ở cửa bàn tán đối sách. Chỉ là, Lâm Thanh Sam được họ kỳ vọng rất nhiều. Lúc này đang ở trong tình trạng không khá hơn gì họ. Hắn ôm lấy chăn, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng dựa vào vách tường trong long sàng, trong lòng đau khổ không thôi. Hắn nhìn thủ cung sa trên cổ tay mình, 12 cánh hoa mai, bây giờ chỉ còn lại một cánh. Lâm Thanh Sam tự dễ ước, cười khổ một tiếng. Thực sự là cá nằm trên tớt, chỉ còn cách chịu trận. Nói với Tần Duyệt Lăng về công lao, khổ lao làm gì chứ? Cũng chỉ khiến bản thân thêm lực cười thôi. "Lâm ca ca, muội đói rồi, muội đi tìm đồ ăn đây, huynh muốn ăn gì?" Tần Duyệt Lăng vươn vai một cái, chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, lại không nhịn được liếm môi nói, "Chúng ta nhanh ăn một chút đi, huynh còn một cánh hoa chưa cho ta đâu." Nghe thấy lời nói của Tần Duyệt Lăng, Lâm Thanh Sam tuyệt vọng tột độ, phòng tuyến trong lòng cuối cùng cũng bị đánh bại. Hắn vừa khóc vừa nói, "Vậy hạ, cầu xin người, người muốn ta làm gì cũng được, đừng hủy hoại ta, được không?" Một khi đã trở nên yếu ớt, cho dù hắn có đeo Định Tâm Ngọc lên cũng vô dụng. Tu vi mạnh mẽ như vậy, đặt trên một cơ thể yếu đuối, cũng không thể nào phát huy được tác dụng gì. Đến lúc đó hắn thật sự sẽ trở thành một kẻ vô dụng. "Lâm Thanh Sam, tại sao huynh lại như vậy? Huynh không biết là mình đã phạm phải tội bất kính với bậc quân vương hay sao? Ta không xử trảm huynh đã là nể mặt lắm rồi đấy. Không phải chỉ là làm hoàng hậu cho ta thôi sao?" Nhìn bộ dạng chật vật của huynh kia. Chương 11. "An thêm chút nữa đi." Tần Duyệt Lăng bĩu môi, nói với vẻ mặt không vui. Lâm Thanh Sam không còn chút hình tượng nào của một vị thừa tướng, hắn vừa khóc vừa nói, "Bệ hạ, người giết ta đi, ta không muốn trở thành kẻ vô dụng đâu bệ hạ." Tần Duyệt Lăng càng thêm tức giận, nàng nhảy lên giường, đứng nhìn Lâm Thanh Sam, tức giận nói, "Ta không cho phép huynh chết, nghe rõ chưa? Nếu như huynh chết, cả Lâm gia đều phải chôn cùng." Lâm Thanh Sam sắc mặt trắng bệch, hắn không nói gì nữa. Hắn cúi đầu, thỉnh thoảng lại nức nở một tiếng, nhưng không dám nói gì thêm. Lâm gia đối xử với hắn rất tốt, cha mẹ cũng rất tốt với hắn. Hắn không muốn liên lụy đến gia đình. Sao lại không nói gì nữa? Tần Duyệt Lăng như nắm được điểm yếu của hắn, cười khẩy hỏi, "Ta biết mình sai rồi, ta chấp nhận hình phạt." Lâm Thanh Sam nhỏ giọng nói, "Hừ, đã rót rượu thì phải uống, phạt rượu thì phải chịu, lát nữa phải ăn cơm cho ngon bảo, nghe thấy chưa?" Tần Duyệt Lăng hài lòng xuống giường, mở cửa ra gọi cung nữ đem thức ăn lên. Không bao lâu, thức ăn từ phòng bếp đã được dọn lên. Tần Duyệt Lăng lại đóng cửa lại, nàng nhiệt tình dọn bát đũa, sau đó gọi Lâm Thanh Sam, "Lâm ca ca, mau lại ăn cơm đi, toàn là món huynh thích ăn đấy, nhìn xem, ta vẫn nhớ rõ sở thích của huynh, có phải là rất chu đáo không?" Lâm Thanh Sam nuốt nước bọt, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, liền nuốt nước miếng. Sau một ngày một đêm, thể lực của hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Hắn liền bắt đầu tìm quần áo trên giường. "Đừng mặc vào, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục nữa, mặc quần áo vào làm gì cho phiền phức?" Tần Duyệt Lăng thản nhiên nói. Lâm Thanh Sam sững người, sau đó lại càng thêm buồn bã. "Ăn cơm xong lại phải tiếp tục sao? Người còn chưa đủ sao? Rốt cuộc thì ai mới là mỹ ma đây? Nhanh lại ăn đi, nếu huynh không ăn, chờ ta ăn xong rồi, ta không quan tâm đến huynh nữa đâu đấy." Lâm Thanh Sam vội vàng lại gần, cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tóc thai hắn rối bời, trên người toàn là vết thương, lúc ăn cơm cũng không thèm quan tâm đến hình tượng, hạt cơm dính đầy trên miệng. Nhìn thấy bộ dạng ăn ngấu nghiến của hắn, Tần Duyệt Lăng cũng phải ngẩn người. Vị thừa tướng uy nghi, lẫm liệt ngày xưa, hiện tại lại trở nên như vậy sao? Tần Duyệt Lăng đột nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Thì thì, đây đều là kiệt tác của nàng, thực sự rất có thành tựu. Lâm Thanh Sam ăn rất nhanh, nhưng lượng cơm lại không nhiều. Hắn ăn một lúc là no, đặt bát đũa xuống, không người ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối, cứ như vậy cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi. No rồi sao? Tần Duyệt Lăng hỏi. Lâm Thanh Sam cụp mắt xuống, gật gật đầu. Ít quá, ăn thêm chút nữa đi. Tần Duyệt Lăng lại múc cơm cho hắn. Lâm Thanh Sam miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói, ta ăn ít lắm, không ăn được nhiều như vậy đâu. Không được, đây là mệnh lệnh của ta, huynh phải nghe lời. Tần Duyệt Lăng nói. Nàng cầm bát đũa đến trước mặt Lâm Thanh Sam, ép hắn phải ăn. Lâm ca ca gầy quá, yếu quá, phải tê bồi bổ thật tốt mới được. Như vậy sau này mới có thể cùng nàng sống một cuộc sống hạnh phúc. Lâm Thanh Sam bị nhét đầy một miệng cơm, chỉ có thể nuốt xuống. Cứ như vậy, hắn bị ép ăn gấp đôi khẩu phần thường ngày. Ta thật sự không ăn nổi nữa rồi, ăn nữa là nôn đó. Biểu cảm của hắn không giống như đang nói dối. Tần Duyệt Lăng giống như đang nuốt ve cún con, giơ tay ra sờ sờ bụng hắn. Ừm, tròn hơn rồi, xem ra là thật sự đã no rồi. Tâm trạng Tần Duyệt Lăng rất tốt, nàng không nhịn được cười nói, Lâm ca ca, cười một cái cho ta xem mới, được không? Chương 12. Uy hiếp ta không cười. Lâm Thanh Sam cúi đầu, lẩm bẩm nói, huynh không cười phải không? Vậy thì ta chỉ có thể bắt cha mẹ huynh đến đây, bắt họ cười cho ta xem. Tần Duyệt Lăng hung dữ nói, tính cách của nàng vốn dĩ đã thất thường, chỉ cần không vui là nàng sẽ nổi giận. Trước kia Lâm Thanh Sam thường khuyên nàng phải biết cách kiểm soát cảm xúc, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể nào sửa được. Bây giờ thì hay rồi, bản thân hắn còn không lo nổi cho bản thân đây này. Nghe thấy Tần Duyệt Lăng đe dọa như vậy, Lâm Thanh Sam chỉ có thể vén tóc rối của mình lên, ngẩng đầu lên, cười một nụ cười xấu hổ. Dù cho là cười gượng, nhưng nụ cười của hắn vẫn rất xinh đẹp. Nụ cười thoáng qua nhanh chóng, hắn lại cúi đầu xuống, im lặng không nói gì. Ép buộc bản thân cười, không phải là chuyện dễ chịu gì. Thử, trung thần, lương tướng, đều là lừa người cả. Bây giờ ta liền ra lệnh cho người ta đi diệt cựu tộc Lâm gia các người. Bảo huynh cười một cái mà huynh còn khó khăn như vậy, về sau làm sao mà cống hiến cho triều đình chứ? Ta thấy huynh chính là gian thần. Tần Duyệt Lăng giả vờ xoay người bước ra ngoài. Lâm Thanh Sam giật mình, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Tần Duyệt Lăng, nói: "Vậy hạ, đừng làm vậy, ta sẽ nghe lời, thực sự sẽ nghe lời. Chỉ là khỏe miệng ta bị đau, không cười được. Thôi đi, ta muốn gì, huynh cũng chẳng bao giờ cho ta cả." Tần Duyệt Lăng quay lưng về phía hắn nói: "Ta cho, ta chỉ còn lại cánh cuối cùng này thôi, ta xin người hãy nhận lấy nó đi." Lâm Thanh Sam tuyệt vọng vì giảm xuống trước mặt nàng, giơ cánh tay trắng non ra, giống như nam xê ký hạ tiện đang cầu xin khách ghé lờ làng chơi cho mình thêm một chút tiền. Hắn không còn bất kỳ âm mưu, kế sách nào nữa rồi. Giờ phải làm sao đây? Hắn không thể chết, nếu hắn mà chết, hắn không dám tưởng tượng Tần Duyệt Lăng sẽ phát điên như thế nào. Nhìn thấy hắn quỳ rạp xuống đất cầu xin mình, Tần Duyệt Lăng cảm thấy rất hưng phấn. Thực sự phải cảm ơn mẫu hậu đã để lại cho nàng một nam nhân tuyệt vời như vậy. Nàng giơ tay ra nâng cằm Lâm Thanh Sam lên, nói, "Là huynh tự nguyện, đúng không?" Ánh mắt Lâm Thanh Sam trống rỗng, hắn buồn bã nói, "Đúng vậy, là ta tự nguyện." "Ha ha, Lâm ca ca, từ bỏ hoàn toàn thân phận trước kia của huynh đi." Tần Duyệt Lăng ôm chầm lấy hắn, tiến hành kế hoạch cải tạo. Vị thừa tướng cao cao tại thượng này, nếu như không cải tạo thật tốt, làm sao mà được? Phải thuần phục hắn mới được. Sau khi xong việc, Lâm Thanh Sam nằm thở dốc trên giường, ánh mắt trống rỗng. Hắn cảm thấy toàn thân trên dưới đều đang yếu đi, sức lực của hắn đang mất đi rất nhanh. Cánh tay trước kia còn rất rắn chắc, bây giờ lại trở nên thon gọn, yếu ớt. Hắn bất lực nhìn thủ cung xa trên cổ tay mình, bây giờ đã biến mất hoàn toàn. "Bệ hạ, người thỏa mãn chưa?" Tâm trạng Tần Duyệt Lăng vô cùng tốt. Trải qua một ngày một đêm, cơ thể của nàng cũng thay đổi. Rất nhiều linh khí trong người Lâm Thanh Sam chuyển sang người nàng, bây giờ làn da của nàng trở nên mịn màng, trắng nõn, toàn thân trên dưới đều toát lên vẻ xinh đẹp, quyến rũ. Nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ của Lâm Thanh Sam, liền nằm lên người hắn, cười nói, "Cũng tạm được, Sam Nhi, huynh không hài lòng sao?" "Hài lòng sao?" Lâm Thanh Sam hận không thể tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Hắn im lặng không nói, cố gắng không chọc giận nàng. Tần Duyệt Lăng nâng cổ tay hắn lên, hôn lên vị trí thủ cung xa, nơi đó bây giờ trống không, nàng kiêu ngạo nói, "Lâm ca ca, bây giờ huynh là của ta rồi nhé. Huynh yên tâm đi, ta sẽ che chở cho huynh, sẽ thăng chức cho huynh. Ta chính thức phong cho huynh từ thừa tướng thăng lên làm hoàng hậu. Có phải rất vui vẻ hay không?" Lâm Thanh Sam thầm nghĩ, vui vẻ cái đầu nhà ngươi. Chương 13. Điểm yếu tiên đế để lại, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, "Vậy hạ, nếu người đã thỏa mãn rồi, vậy chúng ta nói chuyện một chút được không?" "Ồ, Lâm ca ca nhà ta vẫn thích thương lượng như vậy sao? Được rồi, nể mặt huynh đã hợp tác như vậy, huynh muốn nói gì thì nói đi." Tần Duyệt Lăng ngồi xuống, chờ xem Lâm Thanh Sam sẽ dãy rủa như thế nào. Phải nói là, nàng thích nhất là nhìn thấy Lâm Thanh Sam cố gắng tìm cơ hội thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng nắm trong tay. Đây là một loại thỏa mãn khó tả. Lâm Thanh Sam cân nhắc từng câu chữ, bình tĩnh nói, "Bệ hạ, ta có thể không làm hoàng hậu được không?" "Ta..." "Hừ, không làm hoàng hậu, huynh còn muốn làm gì? Chạy trốn sao?" Sắc mặt Tần Duyệt Lăng bỗng chốc lạnh lùng. "Thủ cung xa đã mất rồi, huynh còn muốn chạy trốn sao?" Lâm Thanh Sam vội vàng giải thích, "Không phải, ta không có ý đó, ta chỉ là ta không muốn người khác phát hiện trước kia hắn là thừa tướng, là tu sĩ được vạn người kính ngưỡng. Vất vả làm việc 3 năm, đến ngày cuối cùng, lại leo lên long sàng, trở thành hoàng hậu. chuyện này sẽ khiến cho người khác hiểu lầm là hắn có tư tâm. Đương nhiên, còn có một lý do khác nữa là hắn không muốn luôn bị Tần Duyệt Lăng nắm trong tay. Tại sao chứ? Huynh nổi tiếng thiên hạ, tài giỏi xuất chúng, hiện tại đã gác kiếm rửa tay, ta đưa huynh về hoàng cung, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời, chẳng phải là một câu chuyện đẹp hay sao? Tần Duyệt Lăng phản bác. Lâm Thanh Sam nói, vậy hạ trước kia ta là nam sủng của tiên đế, theo phận ta là. Tuổi hắn không lớn, mặc dù Tần Duyệt Lăng vẫn luôn gọi hắn là ca ca, nhưng nếu tính theo thân phận trước kia thì Tần Duyệt Lăng làm như vậy thật là đại bất hiếu. Tần Duyệt Lăng trợn mắt nhìn hắn, sau đó tiến sát lại gần, cười khanh khách nói, Lâm ca ca, ý huynh là muốn ta lúc ân ái phải gọi huynh là đạt đi sao?
Không, ta không có ý đó, ta chỉ thấy như vậy không phù hợp.
Lâm Thanh Sam làm sao có thể để cho nàng ta gọi là đạt đi chứ, mọi hành động của hắn đều rất đoan chính, loại kích thích này hắn không muốn thử. Tần Duyệt Lăng không nhịn được mà cười một tiếng, nàng quên tay hỏi ngược lại, Lâm ca ca, có phải huynh đang tự hỏi tại sao ta biết chuyện về Định Tâm Ngọc hay không? Nghe vậy, đầu óc Lâm Thanh Sam nhanh chóng suy nghĩ, sau đó hắn không dám tin nói, chẳng lẽ là như ý tỷ nói cho người sao?
Không thể nào, bà ấy là người bồi dưỡng ta, bà ấy tốt với ta như vậy. Tần Duyệt Lăng cười nói, mẫu hậu nhất định phải tốt với mình rồi, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy vui mừng mà.
Lâm Thanh Sam mặt mày u ám, tuyệt vọng hỏi, vậy thì ra ngay từ đầu ta chỉ là một công cụ đúng không?
Cũng không phải, lúc trước khi mất, mẫu hậu có nói với ta là không được làm có mình, phải đối xử tốt với mình, nghe lời mình.
Nhưng mà nếu như mình nhất quyết muốn đi, ta chỉ có thể làm như vậy.
Tần Duyệt Lăng thẳng thắn nói.
Tần Như Ý dù cho có tốt với Lâm Thanh Sam thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào quan tâm đến con gái mình nhiều hơn. Là một người mẹ, nhất định bà phải nghĩ cho con gái mình. Để lại một điểm yếu của Lâm Thanh Sam, để Tần Duyệt Lăng nắm trong tay, đây mới là suy nghĩ của một người mẹ. Đôi mắt Lâm Thanh Sam đã không còn tia sáng, hắn cúi đầu, cười khổ một tiếng. Hắn còn tưởng báo đáp cho tiên đế nữa chứ. Người ta đã tính toán hết mọi chuyện rồi. Làm việc tốt, thì được làm thừa tướng. Làm việc không tốt, thì về hậu cung làm phi tần. Dù sao Lâm Thanh Sam cũng chỉ có thể lựa chọn hai con đường đó, Tần Duyệt Lăng không thiệt chút nào.
Vậy,
Lâm ca ca, huynh còn có lý do nào khác không?
Chương 14.
Tỷ tỷ kết nghĩa. Tần Duyệt Lăng nhìn hắn hỏi. Lâm Thanh Sam cúi đầu không nói gì, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, để ta nghỉ ngơi vài ngày, được không?
Không được, lỡ như huynh bỏ trốn thì làm sao?
Tần Duyệt Lăng lo lắng nói.
Lâm Thanh Sam nhẹ giọng nói, sẽ không đâu, bây giờ ta đã là người của người rồi, hơn nữa, cơ thể ta rất đặc biệt, đi đâu cũng không thể rời khỏi người được. Dưới gầm trời này, hắn có thể đi đâu được chứ? Chỉ cần hắn rời đi, Lâm gia sẽ gặp đại nạn. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian thì mị thể lại cần nữ nhân giúp đỡ, hắn không phải loại nam nhân phong e lờ lưu, không muốn tìm nữ nhân khác.
Vậy thì chỉ có thể nhận Tần Duyệt Lăng thôi.
Lâm ca ca, miệng lưỡi huynh ngọt ngào thật đấy.
Được rồi, vậy huynh về tắm rửa đi, ngày mai nhớ qua đây đấy.
Tần Duyệt Lăng vui vẻ nói.
Khi nàng vui vẻ, trông nàng giống như thiên thần nhỏ, giúp Lâm Thanh Sam mặc quần áo, thu dọn đồ đạc. Lúc nàng không vui, nàng giống như ác quỷ nhỏ. Tính cách thất thường này của nàng, thực sự không phù hợp để làm quân vương. Lâm Thanh Sam ban đầu tưởng có thể thay đổi tính cách này của nàng. Hiện tại xem ra, hắn đã thất bại. Lâm Thanh Sam mặc lại bộ quần áo hôm qua, lại khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài. Áo choàng bao phủ lấy cơ thể gầy gò của hắn, khiến cho hắn trông giống như một cây trúc xanh màu ngọc bích. Vị thừa tướng ngoài phòng, Lâm Liệt Như đã trở lại. Chỉ là, đôi mắt sáng ngời ngày nào, hiện tại lại trở nên ảm đạm, vô hồn. Hắn như một món đồ chơi đã mất đi linh hồn, đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, ta đi được chưa? Ngày mai nhất định phải đến đấy, ngủ dậy thì qua đây luôn, ta muốn cùng huynh ăn cơm sáng." Nếu không huynh lại không chịu ăn cơm ngon, ta phải nuôi huynh mập ra một chút, như vậy ôm mới thoải mái.
Tần Duyệt Lăng dặn dò, nàng vẫn cảm thấy bản thân chưa kiểm soát hoàn toàn Lâm Thanh Sam, trong lòng không yên tâm.
Nàng phải nghĩ cách thôi, nếu không nàng sẽ không thể nào yên tâm được.
Lâm Thanh Sam gật gật đầu, sau đó hắn bước ra ngoài.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt thanh tú của hắn, khiến cho hắn cảm thấy bản thân như vẫn còn sống. Từ tối hôm qua đến chiều hôm nay, 12 cánh hoa đều dâng hiến hết cho Tần Duyệt Lăng rồi. Hắn có thể sống sót đến bây giờ, thực sự là không dễ dàng. Thậm chí suýt nữa hắn đã ngã quỵ xuống. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên cường đứng vững, hai tay nắm chặt lấy áo choàng, gói gọn lại thật kỹ. Hắn cứ như vậy bước ra khỏi cổng cung, ở nơi đó có một chiếc xe ngựa giản dị đã chờ hắn từ lâu. Nhìn thấy Lâm Thanh Sam đi ra, xe ngựa vội vàng tiến lại gần. Sau đó, một thiếu nữ anh dũng từ trên xe ngựa bước xuống, cô vội vàng đỡ lấy Lâm Thanh Sam, lo lắng hỏi, "Sam Nhi, đệ làm sao vậy?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ý chí kiên định của Lâm Thanh Sam đống chốc sụp đổ, gần như là ngã vào trong vòng tay đối phương. Nói một cách khó nhọc, "Hồng Ngọc tỷ, mau đưa đệ về nhà rồi tính." Sam Nhi thiếu nữ này chính là tỷ tỷ của Lâm Thanh Sam Lâm Hồng Ngọc. Dung mạo của nàng không giống với Lâm Thanh Sam cho lắm, bởi vì nàng là con gái nuôi của Lâm gia, là tỷ tỷ kết nghĩa của Lâm Thanh Sam. Nhưng dung mạo của nàng rất xinh đẹp, lại khoác trên người một bộ quần áo luyện võ, khiến cho nàng trông giống như nữ hiệp. Lâm Hồng Ngọc được coi là cánh tay phải của Lâm Thanh Sam, nàng là phó trưởng môn Vân Vũ môn, tất cả mọi chuyện trong môn phái đều do nàng quyết định. Lâm Thanh Sam bận rộn việc triều chính, còn Lâm Hồng Ngọc thì giải quyết chuyện của các môn phái. Hai tỷ đệ phối hợp vô cùng ăn ý. Chương 15. Người đi đường nàng không phải là người dây dưa dài dòng, nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Sam, nàng liếc nhìn hoàng cung với ánh mắt lạnh lùng, đoán chắc là có người bắt nạt đệ đệ mình. Nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện, nàng liền vội vàng đỡ Lâm Thanh Sam lên xe ngựa. Lâm Thanh Sam tối qua không về nhà, hắn là cao thủ thiên tu cảnh, Lâm Hồng Ngọc ban đầu cũng không lo lắng cho lắm. Nhưng mà,
Lâm Thanh Sam làm việc luôn luôn thích chuẩn bị kế hoạch dự phòng, trước kia hắn có nói với Lâm Hồng Ngọc rồi, nếu như hắn không về nhà một đêm, thì ngày hôm sau qua đón hắn. Đây chỉ là sắp xếp bất ngờ của Lâm Thanh Sam thôi, nhưng Lâm Hồng Ngọc vẫn chăm chỉ hoàn thành. Bây giờ nghĩ lại, may mà nàng đã qua đây, nếu không Lâm Thanh Sam còn không biết làm cách nào để về nhà. Thực ra Tần Duyệt Lăng căn bản không cho phép hắn rời đi. Sau khi xe ngựa rời đi rồi, Tần Duyệt Lăng núp ở trong bóng tối mới lộ ra vẻ mặt âm trầm đi ra. Nàng lén lút đi theo Lâm Thanh Sam, muốn chờ đến khi hắn ngất xỉu sẽ mang hắn trở về. Ai ngờ lại có người đón. Tần Duyệt Lăng tức giận mắng, làm việc thực sự là chu toàn mà. Thử, cho phép huynh nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ khiến cho huynh rõ gì đủ. Một chiếc xe ngựa giản dị chậm rãi di chuyển trên đường phố Hàm Em Mở Thành, kinh đô Đông Tần Tiên Quốc. Người cầm cương là một thiếu nữ khoác trên người một bộ quần áo hiệp khách, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng, vừa thành thạo điều khiển xe, vừa lắng nghe tiếng động trong xe. Sam Nhi, đệ không sao chứ? Lâm Hồng Ngọc không quan tâm đến sự ồn ào bên ngoài, nàng lo lắng hỏi. Không sao. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong xe. Lâm Hồng Ngọc nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám đoán xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ có thể nhanh chóng điều khiển xe ngựa đi nhanh hơn một chút. Nhưng mà, Hàm Em Mở Thành rất thịnh vượng, sau 3 năm Lâm Thanh Sam trị vì, Đông Tần Tiên Quốc quốc thái dân an, Hàm Em Mở Thành trở thành thành phố đáng sống nhất tứ phương châu. Dân số tăng lên nhanh chóng, trên đường cũng đông người qua lại. Nhưng càng đông người, mọi người lại càng cảm thấy an tâm. Tiệc rượu hoàn chính của Lâm Thanh Sam tối hôm qua, hiện tại đã trở thành chuyện phiếm của người dân trong thành. Lâm Thanh Sam ngồi ở trong xe, liền nghe thấy cuộc trò chuyện của người đi đường bên ngoài. Thừa tướng đại nhân tối hôm qua đã hoàn chính cho Tần gia rồi, các ngươi thấy đây là chuyện tốt hay xấu? Sao có thể là chuyện tốt được? Các ngươi nghe nói chưa? Ngay sáng nay, nữ đế đã không thượng triều rồi, chắc chắn là bị yêu nghiệt nào đó mê hoặc rồi. Hạt dự, ta thấy non sông gấm vóc này, đều sẽ bị hôn quân này hủy hoại. Hạt dự, vất vả lắm mới sống được 2-3 năm yên ổn, tại sao thừa tướng đại nhân không làm thêm vài năm nữa? Bây giờ thì hay rồi, hôn quân lên ngôi, các ngươi xem, bà ta chắc chắn sẽ tuyển rất nhiều nam sủng vào hậu cung, chìm đắm trong men rượu, sắc đẹp, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta xem như đến đây là hết rồi. Chắc là thừa tướng đại nhân thấy mình đã già rồi, muốn lấy vợ rồi đúng không? Nếu như con gái nhà ta có thể cưới được thừa tướng đại nhân cút ngay cho ta, không được xúc phạm đến nam thần trong lòng ta. Bên ngoài rất ồn ào. Lâm Thanh Sam ngồi ở trong xe ngựa cảm thấy buồn bã. Hắn cảm thấy bản thân rất thất bại. Vất vả lắm mới cai trị đất nước được tốt đẹp, quay đầu lại bị Tần Duyệt Lăng phá hoại. Điều khiến hắn cảm thấy bất lực hơn là, yêu nghiệt trong lời nói của mọi người, lại là hắn. Hắn từ một vị thừa tướng được vạn người tôn kính, trong nháy mắt biến thành nam phi làm hại nước, hại dân. Hắn nhìn cổ tay của mình, thủ cung sa biểu tượng cho sự trong sạch đã không còn nữa. Dòng suy nghĩ của Lâm Thanh Sam cùng với sự lắc lư của xe ngựa bay lên trên cao. Không bao lâu sau, xe ngựa cuối cùng cũng về đến thừa tướng phủ. Chương 16. Chuyển nhà Lâm Hồng Ngọc dừng xe ngựa ở khu vực phía sau. Hồng Ngọc tỷ, đại nhân đâu? Một tiểu đồng lanh lợi đã đứng ở đó đợi từ lâu, hắn lo lắng đi lại gần hỏi. Lâm Hồng Ngọc không nói gì, nàng nhảy xuống xe ngựa, nhẹ nhàng vén màn xe lên, lo lắng nhìn Lâm Thanh Sam. Sam Nhi, về nhà rồi, không sao nữa rồi, xuống đi. Lâm Thanh Sam đang ngẩn người, nghe thấy lời nói này, hắn thở phào nhẹ nhõm. Suốt quãng đường suy nghĩ, khiến hắn dần bình tĩnh lại. Cho dù cuộc đời bi thảm như vậy, hắn cũng phải vượt dậy. Chỉ cần không chết, thì không có gì có thể đánh bại hắn. Lâm Thanh Sam mỉm cười nói, Hồng Ngọc tỷ ôm ta vào đi, ta toàn thân không có sức. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, toàn thân dựa vào thành xe, có thể nhìn ra, hắn đã rất yếu. Lâm Hồng Ngọc đau lòng ôm hắn ra. Công tử Tiểu Đồng nhìn thấy vậy, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là không tốt đẹp gì. Hắn hoảng sợ đến mức suýt nước khóc. Thính Tu, đừng khóc, đi chuẩn bị nước tắm. Lâm Thanh Sam nhẹ giọng dặn dò. Vâng, ta đi ngay đây. Tiểu Đồng Thính Tu vội vàng đi gọi người đun nước. Lâm Thanh Sam được Lâm Hồng Ngọc ôm vào phòng. Lâm Hồng Ngọc đặt hắn xuống giường. Lâm Thanh Sam nắm lấy tay áo của tỷ tỷ nói, tỷ, giúp đệ ngồi dậy đi, chúng ta nói chuyện một chút. Lâm Hồng Ngọc gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp hắn ngồi dậy. Nhưng toàn thân Lâm Thanh Sam không còn sức, hắn ngã vào trong vòng tay của Lâm Hồng Ngọc, cảm nhận sự an toàn từ người thân. Sam Nhi, đã có chuyện gì vậy? Đến lúc này Lâm Hồng Ngọc mới dám nhỏ giọng hỏi. Lâm Thanh Sam cười khổ một tiếng, hắn xoay cổ tay, nơi đáng lẽ phải có thủ cung xa, bây giờ trống không. Tỷ, đệ bị Tần Duyệt Lăng, hắn không thể nói ra những lời tiếp theo. Cảm nhận được nỗi buồn của hắn, Lâm Hồng Ngọc ôm chặt lấy hắn. Nàng tức giận nói, Sam Nhi, đừng sợ, tỷ ở đây, đệ chờ đó, bây giờ tỷ sẽ đi giết nàng ta. Con chó cắn lưng này, hai tỷ đệ chúng ta giúp đỡ nàng ta nhiều như vậy, bao nhiêu chuyện khó khăn đều giải quyết giúp nàng ta, bây giờ thì hay rồi, quay đầu lại ăn cháo đá bát. Đệ chờ đấy, bây giờ tỷ sẽ tập hợp người của Vân Vũ Môn, không băm bằng nàng ta ra thành tám mảnh, tỷ không phải là tỷ của đệ. Lâm Thanh Sam lại nắm chặt quần áo Lâm Hồng Ngọc, bình tĩnh nói, tỷ, bình tĩnh lại đi, chuyện đã rồi, giết nàng ta cũng vô dụng, hơn nữa, nàng ta là nữ đế, là quốc chủ của Đông Tần Tiên Quốc, nếu như tỷ mà nóng vội ra tay, thì Lâm gia sẽ gặp đại nạn đó. Nhưng cũng không thể để mặc cho nàng ta bắt nạt đệ như vậy được. Lâm Hồng Ngọc tức giận đến mức suýt nước khóc. Nàng nắm lấy tay Lâm Thanh Sam, không nỡ nhìn. 12 cánh hoa mai, không còn lại cánh nào, Tần Duyệt Lăng này thật là quá đáng. Tỷ, chuyện này, đệ đã có chủ ý rồi, tỷ đừng lo lắng. Lâm Thanh Sam nhỏ giọng nói, ánh mắt hắn trống rỗng, rõ ràng là đang nhanh chóng suy nghĩ lợi hại. Sau khi suy nghĩ xong, hắn nói một cách rõ ràng. Hồng Ngọc tỷ, đêm nay tỷ hãy quay về Lâm gia, chuẩn bị chuyện chuyển nhà, chỉ cần Lâm gia chúng ta rời khỏi Đông Tần Tiên Quốc, thì Tần Duyệt Lăng không thể nào làm gì được chúng ta. Đến lúc đó, đệ sẽ có cách thoát thân. nhớ kỹ, tốc độ nhất định phải nhanh, không được cho người khác biết. Lâm Hồng Ngọc nghe xong, lo lắng nói, vậy còn đệ? Đệ ở lại đây một mình sao? Thì không yên tâm. Lâm Thanh Sam nhẹ nhàng cười nói, đệ không sao, Tần Duyệt Lăng đệ ứng phó được. Chương 17. Khách không mời mà đến, đệ Lâm Hồng Ngọc không tin lời hắn nói cho lắm. Đệ chắc chắn mình ứng phó được sao? 12 cánh thủ cung xa đều mất hết rồi, đệ còn ứng phó cách nào? Đệ làm như vậy có khác gì bán thân chứ? Nhưng nàng là cánh tay phải của Lâm Thanh Sam, luôn luôn nghe theo mệnh lệnh của hắn, chưa bao giờ chống đối. Lâm Thanh Sam ngồi một lúc, cơ thể cũng khôi phục được một chút sức lực, hắn từ trong vòng tay của Lâm Hồng Ngọc rời ra, nhìn nàng nói, "Hồng Ngọc tỷ, Sam Nhi, đệ nói đi." Lâm Thanh Sam mở miệng, nhưng lại không phát ra tiếng nào, hắn túi lầu nói, "Tỷ đi đi, càng chuyển đi sớm, đệ càng thoát thân được sớm." Lâm Hồng Ngọc là người quyết đoán, nàng liền đứng dậy, nói, "Vậy tỷ đi đây, đệ tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy." "Yên tâm đi." Lâm Hồng Ngọc tu vi cự hải cảnh, chỉ cần một ngày là có thể trở về Lâm gia. Nàng liền biến mất khỏi căn phòng. Lâm Thanh Sam ngẩn người ngồi trên giường, hắn lẩm bẩm hỏi, "Hồng Ngọc tỷ, tỷ có ghét bỏ đệ không?" Nhưng hắn lại thở dài một tiếng, dựa người vào thành giường, ánh mắt trống rỗng. Hắn đang chờ người mang nước tắm đến. Không bao lâu sau, có người gõ cửa. Lâm Thanh Sam nói một tiếng, "Vào đi." Liền thấy Tĩnh Tu dẫn theo hai thiếu nữ, bưng bồn tắm vào, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc tắm rửa. Rất nhanh, trong phòng đã đầy hơi nước. Lâm Thanh Sam không muốn người khác phục vụ, hắn một mình tắm rửa, khó nhọc lau người. Hiện tại hắn thực sự rất yếu, chỉ cần lau tay thôi, cũng đã thở hổn hển rồi. Đều tại Tần Duyệt Lăng đáng ghét. Lâm Thanh Sam vừa tắm rửa, vừa thầm mắng trong lòng. Nhưng lúc này, cửa phòng đã khóa lại bị người ta gõ. Lâm Thanh Sam nhẹ nhàng nói, "Có chuyện gì vậy?" "Chắc chắn là chuyện quan trọng, nếu không Tĩnh Tu sẽ không mất nét như vậy." "Lâm ca ca, là ta đây." Tần Duyệt Lăng cười nói. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Thanh Sam sợ đến mức cứng đờ người. Hắn hoảng hốt nhìn sang bên phải, bên trái, không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào. Sao Tần Duyệt Lăng lại đến đây được? Tĩnh Tu nhận ra nữ đế, hắn nhất định không dám ngăn cản. Lâm Thanh Sam cố gắng bình tĩnh, nhưng hình như cũng không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể bất lực nói, "Vậy hạ, muộn như vậy rồi, sao người lại qua đây?" "Ta đang tắm rửa." "Ồ, vậy thì trùng hợp quá, ta chưa tắm, Lâm ca ca, cho ta tắm cùng với, được không?" Tần Duyệt Lăng không biết xấu hổ nói. Nghe xong lời này, Lâm Thanh Sam cảm thấy vô cùng khó xử, hắn nói, "Vậy hạ, chẳng phải người đã hứa cho ta nghỉ ngơi vài ngày sao? Người mau trở về đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Ở nhà thì không phải là nghỉ ngơi sao? Hơn nữa, huynh cũng biết nguy hiểm sao? Vậy thì nhanh mở cửa ra đi, ta là nữ đế đấy, một mình ở bên ngoài không an toàn, chẳng phải huynh nên bảo vệ ta hay sao?" Tần Duyệt Lăng cười hì hì nói, "Ta bảo vệ?" Lâm Thanh Sam cắt lời, hắn là đang bảo vệ hay là đang phục vụ nàng ta đây? Hắn chỉ có thể khoác áo choàng tắm lên người, từ từ bước ra khỏi bồn tắm, mở cửa cho Tần Duyệt Lăng. Tần Duyệt Lăng cũng rất biết điều, nàng vội vàng đi vào, sau đó đóng cửa lại, cười nói, "Huynh nhanh vào đi, chưa lau người kỹ, có lạnh không?" Lâm Thanh Sam nhìn bộ dạng vô lại của nàng ta mà nhíu mày, chỉ có thể quay lại bồn tắm. Hắn ôm chặt lấy áo choàng tắm, không muốn thả ra. Tần Duyệt Lăng cởi áo khoác bên ngoài ra, đi quanh bồn tắm, nhìn hắn giống như đang xem náo vật, vừa đi vừa khen, "Lâm ca ca, huynh thật tuấn mỹ, đặc biệt là trong không gian mù sương này, ta thấy huynh giống như tiên nhân vậy." Chương 18. Chăm sóc thừa tướng của mình Lâm Thanh Sam khổ sở nói, "Bệ hạ, có thể nào đợi ta tắm xong rồi hắn nói chuyện không? Bị người ta coi như cây cảnh để ngắm, hắn thực sự chịu không nổi." "Ồ, vậy có cần ta tắm giúp huynh không?" Tần Duyệt Lăng sắn tay áo lên, cầm khăn tắm hỏi. Lâm Thanh Sam vội vàng nói, "Không cần, không cần, người là nữ đế, không thể làm việc này được." "Không sao, chăm sóc thừa tướng của mình, chấm sẵn lòng hạ mình. Bệ hạ là tiên kim tiểu thư để ta làm cho, ta thích phục vụ huynh." "Bệ hạ Lâm Thanh Sam." Giọng nói Tần Duyệt Lăng lại cao hơn, nàng khoanh tay đứng trước mặt Lâm Thanh Sam, nói một cách ngang ngược, "Huynh lại muốn chống đối phải không?" Lâm Thanh Sam cúi thấp đầu, không dám nói gì thêm nữa. Đối phương đã vào trong phòng rồi, hắn còn biện pháp nào để kháng cự sao? Đã như vậy rồi, tại sao phải khiến cho nàng ta không vui? Điều quan trọng lúc này là phải ổn định nàng ta, tìm kiếm một tia hy vọng. "Hừ, cứ thích chọc cho ta tức giận, huynh thực sự rất hư, sau này phải học cách làm một người chồng tốt đấy." Tần Duyệt Lăng cầm khăn lên, giơ tay giật lấy khăn tắm trong tay Lâm Thanh Sam, nàng ta nói với ánh mắt sáng rực, "Đến đây, để cho thê chủ lau người cho mình, sạch sẽ rồi sẽ tuấn mỹ hơn." Lâm Thanh Sam bất đắc dĩ thở dài. Hắn như một món đồ bằng ngọc, bị Tần Duyệt Lăng tùy tiện trà sát, nắm giữ. Cuối cùng, lại bị Tần Duyệt Lăng ôm lên giường. "Lâm ca ca, không nhìn thấy huynh, ta cảm thấy khó chịu lắm, huynh nói xem ta phải làm sao đây?" Tần Duyệt Lăng lo lắng nói. Nàng ta cũng biết là phải cho đối phương một chút không gian. Nhưng mới chỉ có một lúc không gặp nhau, nàng ta đã cảm thấy khó chịu rồi, sợ rằng nam nhân thông minh này bỏ trốn. Cho nên nàng ta đã đuổi theo, trước khi vào trong sân, còn thấy Lâm Hồng Ngọc rời đi. Nàng ta không quan tâm đến người tỷ tỷ này cho lắm. Những người này chẳng qua chỉ là điểm yếu của Lâm Thanh Sam thôi. Lâm Thanh Sam cười khổ nói, đó là do người không tập trung vào công việc, nếu người muốn làm một vị quân vương tốt, thì không thể chìm đắm trong nam sắc. Còn không phải là do huynh tuấn mỹ quá hay sao? Tần Duyệt Lăng liền đổ lỗi sang người khác. Lâm Thanh Sam ngẩn người nhìn nàng ta, trong nháy mắt, hắn lại nhớ đến những lời bàn tán của người dân trên đường phố. Chẳng lẽ hắn thực sự sẽ trở thành yêu hậu sao? Không được. Tự trọng và lý tưởng của hắn nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không thể trở thành mỹ ma mê hoặc người khác. Hắn chậm rãi thở dài, nghiêm túc nói, nếu như là do ta, vậy thì... Vậy hạ, trong ngăn kéo bàn làm việc của ta có một chiếc kéo, người hay dùng nó để rạch nát mặt ta đi, ta không muốn trở thành tội nhân làm hại nước, hại dân. Huynh Tần Duyệt lăng là người, nàng ta bị lời nói của hắn làm cho hết hồn. Nàng ta không sợ Lâm Thanh Sam phản kháng, chỉ sợ hắn tự sát. Vị thiếu niên thừa tướng này hiện tại chỉ bị nàng ta giam lỏng, nhưng ý chí của hắn vẫn không hề mất đi. Tần Duyệt lăng rất rõ ràng, Lâm Thanh Sam là người Trung quân ái quốc, nếu như hắn cảm thấy bản thân quá tuấn mỹ, sẽ ảnh hưởng đến việc trị vì của nữ đế, hắn thực sự sẽ tự hủy hoại dung mạo của mình. Nếu người không dám làm, vậy thì để ta tự làm. Lâm Thanh Sam muốn thoát ra khỏi người nàng, hành động này khiến cho Tần Duyệt lăng hơi hoảng hốt. Không được, không được, huynh đừng làm vậy. Tần Duyệt lăng vội vàng ấn hắn xuống, sau đó đánh một trưởng vào người hắn. Lâm Thanh Sam liền không động đậy nữa, hắn ngủ thiết đi. Tần Duyệt lăng sợ hãi buông hắn ra, thầm nghĩ, sao huynh ấy lại nghĩ như vậy? Dùng nhan sắc để lấy lòng người không tốt hay sao? Chương 19. Vào cung lần hai, nhưng ngay sau đó nàng ta liền hiểu ra. Lâm Thanh Sam là một quốc tử, là trụ cột quốc gia, nhất định hắn sẽ không muốn bản thân trở thành yêu nam bị người khác chỉ trích. Tần Duyệt lăng suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Nàng ta chỉnh lại tư thế cho Lâm Thanh Sam, sau đó đi ra cửa, mở cửa phòng, liền thấy Tĩnh Tu vẻ mặt u sầu đứng ở ngoài cửa chờ. Vậy hạ, người người đừng bắt nạt công tử nhà chúng ta. Tĩnh Tu tuổi còn nhỏ, nhưng hắn đã dũng cảm nói ra. Tần Duyệt lăng liền cao giọng nói, sao hả? Huynh ấy là thừa tướng của ta, ta muốn đối xử với huynh ấy thế nào thì đối xử, liên quan gì đến ngươi? Công tử đối xử với người tốt như vậy? Tĩnh Tu lẩm bẩm nói, ta đây không phải là đang báo đáp cho huynh ấy sao? Thôi đi, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn đưa công tử nhà các ngươi về hoàng cung. Huynh ấy không chịu ăn cơm, ta phải nuôi huynh ấy cho mập. Tần Duyệt lăng liếm môi, phấn khích nói, chẳng biết nuôi mập này có phải là ý trên mặt chữ hay không. Tĩnh Tu là tiểu đồng, hắn đương nhiên không dám không nghe theo mệnh lệnh của nữ đế, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi chuẩn bị xe ngựa. Tần Duyệt lăng dùng chăn cuốn Lâm Thanh Sam lại, giống như bọn cướp cướp người, liền như vậy lên xe ngựa rời đi. Tĩnh Tu nhìn xe ngựa đi xa, chỉ có thể dậm chân lo lắng. Người ta là nữ đế, ai dám chống lại mệnh lệnh của người ta chứ? Hơn nữa, Hồng Ngọc tỷ lại đi không đúng lúc. Trong nhà không có một người phụ nữ nào có thể đứng ra chủ trì đại cục, thực sự là không được. Lâm Thanh Sam ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy tinh thần khá hơn một chút, thể lực cũng khôi phục được một phần. Nhưng linh khí trong người hắn vẫn liên tục biến thành mị khí. Nam nhân có thể chất mị ma khác, nửa tháng mới biến thành mị ma một lần. Hắn ước chừng 3 ngày lại phải tìm Tần Duyệt Lăng giúp đỡ. Không có Định Tâm Ngọc, Lâm Thanh Sam mở mắt, nhìn thấy chiếc giường sang trọng. Trong lòng hắn thầm giật mình, đây không phải là nhà của hắn. Đây là? Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện đây là một căn phòng ngủ cổ kính, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào, nhìn góc độ của ánh nắng, hình như đã là buổi trưa. Hắn ngủ một mạch đến bây giờ, lại còn ở một nơi xa lạ. Lâm Thanh Sam không hét lên, hắn bình tĩnh hơn người khác. Hắn đầu tiên là kiểm tra cơ thể, phát hiện ra trên người hắn không có quần áo, nhưng trên người không có thêm vết thương nào, điều này chứng tỏ là tối qua Tần Duyệt Lăng không tìm cơ hội làm càn. Lâm Thanh Sam mặt mày u ám, tuy rằng cảm thấy may mắn vì tối qua nàng ta không động vào mình, nhưng nhìn xung quanh, hắn biết là mình đã bị Tần Duyệt Lăng bắt trở lại hoàng cung. Hắn chậm rãi xuống giường, nhìn thấy tủ quần áo, tìm trong đó một bộ quần áo thư sinh màu xám. Lâm Thanh Sam chậm rãi mặc quần áo vào. Bây giờ hắn thực sự trở nên yếu ớt, cảm giác như gió thổi một cái cũng có thể thổi bay hắn đi. Tất cả đều là do Tần Duyệt Lăng. Sau khi thu dọn xong, hắn liền đi ra khỏi phòng ngủ, ở đại sảnh không có ai. Hắn chậm rãi bước ra ngoài, là một cái sân nhỏ rất sạch sẽ. Trong sân có bàn đá, ghế đá, ở góc sân còn có giàn nho, bây giờ nho chưa chín, đều là những quả nho xanh nhỏ. Trong sân vẫn không có ai. Lâm Thanh Sam đứng ở cửa phòng, dựa vào cửa ngẩn người. Đây là nơi nào của hoàng cung? Chẳng lẽ hắn bị giam lỏng trong cung sao? Lâm Thanh Sam càng nghĩ càng sợ, hắn bước ra cửa sân, nhẹ nhàng mở cửa ra, liền lo lắng đi ra ngoài. Nơi này thực sự là hoàng cung, nhưng hắn chưa từng đến đây. Hắn từng là nam sủng của Tần Như Ý, tu luyện trong hoàng cung rất lâu, lẽ ra phải nắm rõ hoàng cung mới đúng, nhưng mà, hắn là người được nữ đế sủng ái, nơi này có lẽ là lãnh cung, hắn thực sự chưa từng đến đây bao giờ. Cứ như vậy, Lâm Thanh Sam đi mãi mà vẫn không tìm thấy đường ra. Không phải là do hắn mất phương hướng, mà là do hắn chỉ đi được một đoạn, liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Hắn dựa vào tường, thở hổn hển, cảm giác các căn nhà ở xung quanh đều giống nhau. Dù cho là buổi trưa, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Lãnh cung ở thế giới nữ tôn còn thảm hại hơn. Lâm Thanh Sam tìm một cái sân nhỏ cũ nát, ngồi trên bậc thềm trước cửa, bất lực nghỉ ngơi. Hắn thực sự là đi không nổi nữa rồi. Hơn nữa hắn cũng không tìm thấy đường trở về. Hắn bắt đầu cảm thấy bực bội, tiên tôn hôm nào, thừa tướng hôm nào, lên ngựa dẹp loạn, xuống ngựa trị quốc, bây giờ tại sao lại trở thành như thế này? Hí hí. Tiếng cười của Tần Duyệt Lăng vang lên bên cạnh hắn. Lâm Thanh Sam không thèm quay đầu lại, hắn thản nhiên nói, bệ hạ đã đến từ lâu rồi sao? Không có, không có, ta mới vừa đến lúc huynh bước ra khỏi cửa, muốn xem Lâm ca ca muốn đi đâu. Ý thì ra, huynh đi mãi, mà lại đi đến gần lãnh cung rồi này. Chẳng lẽ huynh muốn ta đưa huynh vào lãnh cung sao? Tần Duyệt Lăng nói đùa. Lâm Thanh Sam lạnh lùng hừ một tiếng, cầu còn không được. Huynh còn dám nói như vậy. Huynh thích lãnh cung phải không? Được. Vậy ta sẽ đưa huynh vào. Tần Duyệt Lăng bước ra từ phía sau hắn, ôm chầm lấy hắn. Nàng ta cao khoảng 1m7, ôm Lâm Thanh Sam yếu ớt, nhẹ nhàng như không. Nàng ta cũng không quay trở về, đã tung cửa căn nhà cũ nát kia ra, bước vào trong. Trong nhà có một mùi hôi thối nồng nặc, cỏ dại mọc cao tới một thước. Tần Duyệt Lăng ôm Lâm Thanh Sam, cười nói, huynh có biết trong nhà có ai không? Lâm Thanh Sam không nghe thấy tiếng động bên trong, hắn cảnh giác hỏi, có ai? Hoàng quý nhân của mẫu thân ta. Chính là hoàng quý nhân cố chấp theo đuổi Như Ý tỷ, nhưng ngay cả mặt cũng không được gặp sao? nàng ta không phải là treo cổ tự tử ở trong này sao? Lâm Thanh Sam kinh ngạc nói. Thì ra ở đây từng có người chết. Tần Việt Lăng cười một cách khoái trá, nàng ta nhếch răng ra nói, trí nhớ của mình tốt lê, nhưng mình có biết không? Thi thể của nàng ta không ai thu dọn, vẫn còn treo ở trong tiếp địa, không tin huynh vào xem đi. Lâm Thanh Sam cảm thấy hoảng sợ, sau khi thủ cung xa biến mất, dũng khí của hắn còn nhỏ hơn cả nam nhân bình thường trên đời này. Nam nhân có thể chất bị ma, chính là biểu tượng của món đồ chơi, làm sao mà có dũng khí được chứ? Chỉ cần bị nữ nhân dọa một cái, cơ thể hắn sẽ mềm nhũn, để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Lâm Thanh Sam có thể giữ được lý trí, đã là rất giỏi rồi. Nhưng mặc dù hắn có lý trí đến mức nào đi nữa, thì nỗi sợ hãi đối với thi thể vẫn khiến cho hắn run rẩy không thôi. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng, ôm chặt lấy Tần Duyệt Lăng, nhỏ giọng nói, "Vậy hạ, chúng ta đi thôi." "Không được, chẳng phải huynh muốn ta đưa huynh vào lãnh cung sao? Ta phải đưa huynh vào trong kia." Tần Duyệt Lăng trêu chọc hắn. Chương 20. "Ta không yêu người không, không, không được, ta không vào." Ta Lâm Thanh Sam lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Tần Duyệt Lăng liền hỏi, "Huynh làm sao vậy? Nói ra đi." Ta sợ cuối cùng Lâm Thanh Sam cũng không chịu nổi áp lực, cúi đầu nhận thua. "Giờ huynh mới biết sợ sao? Chẳng phải huynh muốn tự hủy dung mạo hay sao? Còn dám làm vậy nữa không?" Tần Duyệt Lăng nhân cơ hội này ép hỏi hắn. Lâm Thanh Sam khó nhọc mở miệng, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. "Nhanh nói đi, nếu không ta sẽ ném huynh vào trong đó." "Ta không tự tàn nữa, ta thua rồi." Lâm Thanh Sam khúng núm nhận thua. Nỗi sợ hãi này chiếm hết tâm trí hắn chỉ muốn ôm lấy Tần Duyệt Lăng để nàng ta bảo vệ hắn. "Lâm ca ca cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi, vậy thì gọi ta một tiếng thê chủ đi." Tần Duyệt Lăng vui vẻ nói. Lâm Thanh Sam cảm thấy rất khó chịu, hắn nhẹ nhàng gọi, "Thê chủ." Hạ Tần Duyệt Lăng hưng phấn ôm chầm lấy hắn, đặt hắn lên bàn đá, liền bắt đầu cởi quần áo ngay tại đây. Lâm Thanh Sam hoảng sợ kêu lên, "Thê chủ, đừng làm ở đây được không? Trở về đi, trở về rồi ta sẽ phục vụ người, ở đây ta sợ lắm." "Sợ thì ôm chặt lấy ta." Tần Duyệt Lăng đặc ý nói. "Thê chủ." Lâm Thanh Sam muốn khóc không ra nước mắt, hắn chỉ có thể để mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm. Hơn nữa hắn cũng không dám chống cự. Nỗi sợ hãi khiến cho hắn không dám không nghe theo lời của Tần Duyệt Lăng. Chỉ mong nàng ta ở bên cạnh hắn. Trong cái sân nhỏ lạnh lẽo, u ám này, xuất hiện một màn xuân sắc hiếm có. Sau khi xong việc, nỗi sợ hãi trong lòng Lâm Thanh Sam đã giảm bớt. Hắn cảm thấy như vừa phát bệnh. Tần Duyệt Lăng thỏa mãn cười nói, "Lâm ca ca, về rồi nhớ phải phục vụ ta, huynh đã hứa rồi." Lâm Thanh Sam cúi thấp đầu nói một cách bất mãn, người rõ ràng là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. "Đúng vậy, ta chính là như vậy, ta là hôn quân, là tiểu nhân, là tiện nhân, vô sỉ, huynh có thể làm gì ta?" Tần Duyệt Lăng không quan tâm đến lời nói của hắn, bộ dạng cười cợt của nàng ta khiến cho Lâm Thanh Sam tức giận, nhưng lại không biết phải làm sao. Lâm Thanh Sam kéo chặt quần áo, vẫn có chút lo lắng nắm lấy tay áo Tần Duyệt Lăng nói, "Được rồi, người cũng đã đạt được mục đích rồi, mau đưa ta đi thôi. Sau này còn chạy trốn nữa không?" Tần Duyệt Lăng hỏi. "Không chạy nữa." Lâm Thanh Sam bất đắc dĩ nói. "Huynh phải gọi ta là gì?" Bệ hạ. Tần Duyệt Lăng kéo tay hắn đi ra cửa. Lâm Thanh Sam vội vàng lui lại phía sau, hắn định nói, thê chủ, ta biết sai rồi." Tần Duyệt Lăng mới dừng lại, nàng ta hài lòng cười nói, "Vậy thì giữa hai chúng ta ai là kẻ bùn nhau không chết lên tường đây? Ai là người ngựa quen đường cũ đây?" Lâm Thanh Sam bị ép buộc, chỉ có thể cúi đầu nói, "Là ta, đều là ta là bùn nhão. Ta ngựa quen đường cũ như vậy mới đúng chứ. Được rồi, chúng ta về thôi, trưa nay ăn cơm huynh phải luyện rượu lượng một chút, nếu không huynh làm sao có thể trở thành bùn nhão được." Tần Duyệt Lăng vui vẻ bước ra ngoài sân, Lâm Thanh Sam đi theo sát nàng ta. Mãi cho đến khi ra khỏi cái sân này, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. "À đúng rồi, quên mất chưa nói với huynh, thi thể của hoàng quý nhân đã được chôn cất từ lâu rồi, trong nhà không có gì cả." Tần Duyệt Lăng cười nói một cách khoái trá. Lâm Thanh Sam ngẩn người, sau đó mới biết là bản thân bị lừa. Nhưng hắn cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể lẩm bẩm nói, "Được. Huynh có phải là đang bất mãn hay không? Ta nghe ra rồi, huynh hận ta thấu xương." Tần Duyệt Lăng vặn tay hắn lại. Lâm Thanh Sam bị nàng ta khống chế, hắn chỉ có thể nói, "Không có, ta rất hài lòng, vừa nãy ta cảm thấy rất thoải mái, ta rất tôn kính bệ hạ không, ta rất tôn kính thế chủ." "Tôn kính?" Lâm Thanh Sam, cuối cùng huynh cũng lộ ra bản chất thật của mình rồi. Tần Duyệt Lăng không hài lòng nhìn vào mắt hắn, nói từng chữ một, "Huynh nghe cho kỹ đây, bây giờ ta sẽ nói là ta yêu mình. Huynh phải trả lời như thế nào?" Bị ánh mắt nóng bỏng của Tần Việt Lăng nhìn, khiến cho Lâm Thanh Sam bối rối, hắn muốn né tránh, nhưng tay bị nàng ta nắm chặt, eo bị nàng ta ôm chặt, hắn không thể trốn thoát, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng nói đi." "Nhanh nói." Tần Việt Lăng ép buộc hắn. "Ta không yêu người, ta ghét chết người rồi." "Tần Việt Lăng, nếu không phải người là nữ đế, ta đã tạo phản từ lâu rồi. Người là người phụ nữ tồi tệ nhất mà ta từng gặp, người chính là hôn quân, nữ lưu manh. Ta thực sự hối hận vì đã phụ tá người." Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn vừa bị Tần Duyệt Lăng lừa, lại bị nàng ta ép nói ta yêu người. Hắn làm không được. Hắn là người luôn luôn làm theo lời dạy của Nho gia, nói là làm, hứa là phải giữ lời. Ví dụ như, vừa nay hắn đã hứa với Tần Duyệt Lăng là không chạy trốn, thì hắn thực sự sẽ không chạy trốn. Hắn luôn luôn giữ lời hứa. Nhưng bây giờ bắt hắn phải nói ta yêu người, hắn không muốn lừa dối lòng mình. Sắc mặt Tần Duyệt Lăng âm trầm, nàng ta ôm chặt lấy Lâm Thanh Sam đang thở hổn hển, siết chặt tay. Cánh tay của Lâm Thanh Sam lập tức đau nhói. Mồ hôi ướt nhẹm tóc hai hắn, dính lên khuôn mặt thanh tú, khiến cho hắn trông có vẻ đáng thương. "Có đau không? Nói cho ta biết, ta sẽ buông tha cho mình." Tần Duyệt Lăng bình tĩnh nói. "Người giết ta luôn đi." "A." Tần Duyệt Lăng trực tiếp bẻ gãy tay phải của Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam đau đớn đến mức mặt mày trắng bệnh, thở hổn hển kêu lên một tiếng. Lâm Thanh Sam lúc này không còn ý chí kiên cường như vậy nữa, hắn không thể kiểm soát được nước mắt, cứ như vậy tuôn trào. Hắn cũng không còn sức lực nữa, chỉ có thể ngã vào vai của Tần Duyệt Lăng. Nước mắt làm ướt nhẹm vai Tần Duyệt Lăng. Có đau không? Trả lời ta. Tần Duyệt Lăng vô vô lưng hắn, nhẹ nhàng hỏi. Tần Duyệt Lăng người sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lâm Thanh Sam cắn lên cổ trắng nõn của nàng, dồn hết sức lực cắn vào cổ họng của nàng ta. Hắn muốn cùng nàng ta chết chung. Hắn muốn khiến cho hôn quân này xuống địa ngục. Nhưng mà, hắn cắn một lúc lâu, chỉ để lại một dấu răng nhỏ. Hắn quá yếu ớt, toàn bộ sức lực của hắn đã dồn về cánh tay để chống lại cơn đau. Làm sao hắn có thể cắn thương được một tu sĩ chứ? Đây là cách minh xin lỗi ta sao? Nhưng mà, nụ hôn không phải là nhẹ nhàng như vậy đâu. Để ta hôn huynh cho. Tần Duyệt Lăng buông tay hắn ra, ôm lấy đầu hắn, hôn lên. Hôn quân. Đừng. Phụt môi Lâm Thanh Sam lại chảy máu, nhưng lần này, hình như Tần Duyệt Lăng thực sự nổi giận rồi. Nàng ta phát hiện ra Lâm Thanh Sam không yêu nàng ta. Sự chăm sóc của Lâm Thanh Sam đối với nàng ta trước kia, sự phụ tá của hắn, đều là vì trách nhiệm. Nếu như Tần Như Ý nói cho hắn biết là phải phụ tá tỷ tỷ Tần Duyệt Lương, hắn cũng sẽ đối xử với đại hoàng tỷ như vậy. Sự chiếm hữu trong lòng Tần Duyệt Lăng bùng nổ. Huynh vậy mà lại không yêu ta sao? Không được, huynh không thể không yêu ta. Ta là nữ đế, là thê chủ của huynh, huynh không thể yêu người khác. Lâm Thanh Sam, huynh không thể nào thoát khỏi tay ta được. Chương 21. Bị ma phát tắc, Lâm Thanh Sam giờ đây như một con tiên nga bị gãy cánh, nằm gọn trong vòng tay của Tần Duyệt Lăng, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng Tần Duyệt Lăng cũng không tiếp tục hành hạ hắn ở đây, nàng buông tay ra, thản nhiên hỏi, tay có đau không? Lâm Thanh Sam tóc thai rối bời, biết rõ bản thân khó thoát, mọi đường lui đều đã bị chặn đứng. Nên hắn chỉ nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi đang chảy máu, thờ ơ nói, đau thì sao? Huynh ngốc vậy sao? Không biết đau sao? Đau thì phải nói ra chứ. Tần Duyệt Lăng cố ý trêu chọc hắn. Chỉ cần hắn nói ra một câu nhẹ nhàng thôi, nàng ta sẽ chữa thương cho hắn. Chữa xương gãy đối với một tu sĩ địa tu cảnh, thực sự quá dễ dàng. Lâm Thanh Sam ngẩng cằm lên, nhắm mắt nói một cách lạnh lùng, giết ta đi, si khả sát, bất khả đủ. Phục Tần Duyệt Lăng bị hắn làm cho phải cười ra tiếng. Một nam nhân lại nói với nàng ta là si khả sát, bất khả đủ. Huynh là si sao? Huynh là mị ma đấy. Nàng ta hít một hơi sâu, nén giận, giơ tay ra chữa thương tay cho hắn. Nàng ta không muốn ép buộc Lâm Thanh Sam. Sử dụng vũ lực với hắn là vô dụng. Đã như vậy, thì nàng ta phải tìm điểm yếu của Lâm Thanh Sam. Nam nhân phải dụ dỗ chứ không thể ép buộc, chuyện này không thể nóng nổi được. Rắc. Lâm Thanh Sam cảm thấy sau cơn đau nhói là cánh tay đã trở lại bình thường. Hắn hít một hơi sâu, mở mắt ra, thản nhiên nói, "Hôn quân, bao giờ người muốn giết ta?" Hắn đã sẵn sàng chết. Lâm Hồng Ngọc có lẽ đã trở về Lâm gia, có lẽ bây giờ toàn bộ gia đình đều đang chuyển nhà. Chỉ cần họ chuyển đi nhanh thì sẽ thoát nạn được. Vì không còn vướng bận gì nữa, bây giờ hắn có thể chết một cách đoan chính. Hạt dự, Lâm ca ca, tại sao chúng ta phải căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ huynh không thích ở bên cạnh ta sao? Sau khi bình tĩnh lại, Tần Duyệt Lăng lại bắt đầu dụ dỗ hắn. Nàng ta thỉnh thoảng sẽ nổi giận với Lâm Thanh Sam, nhưng trong lòng luôn luôn có hắn. Lâm Thanh Sam bây giờ muốn chết, hắn hung tợn nói, ta ghét nhất là lúc ở cùng người, chỉ cần người chạm vào ta một cái, ta cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Tần Duyệt Lăng vẫn cười một cách thờ ơ, huynh thực sự nghĩ như vậy? Lâm Thanh Sam bực bội nói, còn giả được nữa sao? Nhưng sau khi nói xong, đối phương vẫn cười như không, giống như đang nhìn con thú cưng nàng ta nuôi sủa gâu gâu. Đột nhiên hắn nhận ra điều bất thường. Sao Tần Duyệt Lăng không nổi giận? Nàng ta vừa nãy không phải tức giận lắm hay sao? Lâm Thanh Sam không sợ nàng ta hành hạ hắn, hắn chỉ sợ nàng ta dùng âm mưu. Chỉ cần nàng ta nhìn ra là hắn muốn chết, thì hắn sẽ không thể nào chết được. Tần Duyệt Lăng thực sự không nổi giận nữa, bây giờ Lâm Thanh Sam rất yếu, một người yếu đuối nổi giận, chẳng có khác gì làm nũng. Nàng ta ôm lấy Lâm Thanh Sam trở lại căn sân nhỏ trước đó. Nơi đây có tên là Tụ Trúc Hiên, phong cảnh tao nhã, môi trường dễ chịu, là nơi ở tốt nhất. Tần Duyệt Lăng cũng không tiếp tục hành hạ hắn nữa, nàng ta đặt hắn vào trong phòng, bình tĩnh nói, "Lâm ca ca, nếu huynh ghét ta như vậy, vậy ta sẽ rời khỏi huynh vài ngày, để huynh bình tĩnh một chút, như vậy được không?" Lâm Thanh Sam nhíu mày, không trả lời, quay lưng lại không thèm nhìn nàng ta. Tần Duyệt Lăng làm đúng như lời nói, quay người rời đi. Sau đó, bên ngoài sân xuất hiện hai người cầm giám sát từng hành động của Lâm Thanh Sam. Họ không hạn chế sinh hoạt bình thường của Lâm Thanh Sam, chỉ là ngăn cản không cho hắn tự sát. Lâm Thanh Sam rất ngạc nhiên, hắn thực sự đã đánh nhầm đối tượng. Hắn đã cố gắng chọc giận Tần Duyệt Lăng, nhưng nàng ta lại không phản ứng gì. Lâm Thanh Sam bất lực không thôi, lại không khỏi cảm thán, chẳng lẽ nữ đế này đã trưởng thành, đã biết dùng âm mưu rồi. Nhưng mà, người biết dùng âm mưu, tại sao không dùng vào chuyện đúng đắn? Người dùng nó lên người ta để làm gì? Không còn sự ép buộc từ Tần Duyệt Lăng nữa, tâm trạng của Lâm Thanh Sam dần dần ổn định trở lại. Sống tạm bợ cũng hơn là chết. Hắn liền bình tĩnh ở trong sân chờ đợi Tần Duyệt Lăng ra tay. Ngày thứ nhất trôi qua một cách yên bình. Ngày thứ hai cũng như vậy. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Lâm Thanh Sam cũng biết được Tần Duyệt Lăng muốn làm gì. Hắn tuyệt vọng nhận ra, thể chất mị ma của hắn lại phát tác. Lâm Thanh Sam ngồi bên cạnh giường, tuyệt vọng nhìn thủ cung sa trên cổ tay của mình, hắn hận không thể cho thủ cung sa lại xuất hiện trên làn da trắng nõn này. Chỉ cần có một cánh thôi, hắn sẽ không trở nên thảm hại như vậy. Nhưng mà, Tần Duyệt Lăng không hề cho hắn cơ hội. Thứ Lâm Thanh Sam cảm thấy tu vi trong cơ thể liên tục biến thành mị khí, hắn bắt đầu thở gấp, không ngừng thở ra những luồng khí trắng. Hắn biết rõ, bản thân sắp phát điên rồi. Hắn có nhọc đứng dậy, tìm trong tủ quần áo ra vài sợi dây thừng. Hắn run rẩy buộc chân mình vào chân giường, tay phải buộc tay trái vào thành giường, tay kia thì không buộc được. Làm xong những việc này, hắn liền không người, thở gấp. Ý thức của hắn bắt đầu thay đổi, dục vọng không ngừng xâm chiếm lấy não bộ của hắn. Hắn muốn tìm nữ nhân, hắn muốn làm hài lòng nữ nhân, muốn nàng ta hành hạ hắn. Không được. Lâm Thanh Sam, ngươi phải kiên cường lên. Chỉ cần vượt qua lần này, lần sau sẽ nhẹ nhõm hơn. Lâm Thanh Sam cắn răng tự đủ. Lúc mị ma phát tác, cách tốt nhất chính là khóa chặt bản thân lại. Chỉ cần chịu đựng qua 12 tiếng, thì mấy ngày sau sẽ trở lại bình thường, cho đến khi phát tác lần tiếp theo. Hắn muốn đứng dậy, nhưng chân bị buộc lại, không thể thoát ra được. A, ta thực sự muốn chết. Lâm Thanh Sam đưa tay phải lên miệng, lúc không thể kiềm chế được nữa, liền cắn lên cổ tay, ngăn cản bản thân cởi trói. Cổ tay trắng nõn bị cắn đến mức sưng đỏ, gần như muốn chảy máu rồi. Cơn đau khiến cho hắn tỉnh táo lại một chút. Hắn cảm thấy bản thân thực sự rất thảm hại, 4 ngày trước, hắn còn là thừa tướng được vạn người kính ngưỡng, bây giờ lại phải tự mình buộc mình ở trong hoàng cung, không ngừng phát bệnh. Đây chính là âm mưu của Tần Duyệt Lăng. Chờ đợi hắn phát bệnh, Lâm Thanh Sam thực sự không biết phải làm sao. Thậm chí nàng ta còn không cho hắn cơ hội để chịu đựng qua đi. Quả nhiên, cửa phòng bị mở ra một cách nhẹ nhàng. Tần Duyệt Lăng đứng ở cửa, với nụ cười trên môi. Thời gian nàng ta xuất hiện vô cùng chính xác. Lâm ca ca, 3 ngày không gặp, tại sao huynh lại buộc mình ở trên giường thế này? Có cần ta giúp đỡ huynh không? Nàng ta cười nói, rõ ràng là biết tất cả. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dạng tự mình buộc mình của Lâm Thanh Sam, nhịp tim của nàng ta cũng đập nhanh hơn. Một mỹ nam bị buộc tay, buộc chân ở trên giường như vậy, nữ nhân nào có thể kháng cự lại được chứ? Đã là kích thích thị giác rồi, mà nam nhân này còn là vị thừa tướng đoan chính ngày xưa chứ? Cút đi, mau cút đi. Lâm Thanh Sam tuyệt vọng hét lên. Hắn tức giận đến mức chảy nước mắt, không có cách nào, hiện tại cơ thể của hắn là như vậy, thỉnh thoảng sẽ khóc. Yếu đuối, đáng thương, nam nhân có thể chất bị ma, rất dễ khiến người khác rung động. Chương 22. Muốn chết cũng không được. Tần Duyệt Lăng sẽ không đi đâu. Nàng ta chính là đang chờ đợi thời khắc này. Nàng ta đóng cửa lại, đứng trước mặt hắn, treo viên chân châu lưu hình ở vị trí thích hợp, sau đó giơ tay ra vuốt ve tóc hắn. Tóc của Lâm Thanh Sam bị mồ hôi làm ướt, sau khi bị nàng ta vuốt, trông càng thêm rối bời. Lâm ca ca, cầu xin ta giúp huynh. Lâm Thanh Sam muốn rời đầu khỏi tay nàng ta, nhưng mà bàn tay của nàng ta giống như có ma lực, khiến hắn phải cọ vào. Hắn như một con chó con đang định nọ chủ nhân, dùng trán cọ vào lòng bàn tay của Tần Duyệt Lăng. Nữ nhân đây rồi, là thuốc giải của hắn. Lâm Thanh Sam, huynh còn nghe thấy ta nói không? Tần Duyệt Lăng sờ mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi. Não bộ của Lâm Thanh Sam đã bị mị khí khống chế, hắn cố gắng thay đổi thành một biểu cảm định nọt. A Lăng, giúp ta có được không? Người tốt bụng, ta thực sự khó chịu lắm. Huynh gọi ta là gì? Tâm trạng Tần Duyệt Lăng lập tức tốt lên. 3 ngày này thực sự không uổng phí. Thực ra gọi là A Lăng cũng được, nàng ta không ngại làm hậu bối. Nhưng mà, điều quan trọng nhất là phải khiến cho Lâm Thanh Sam chấp nhận nàng ta, cho nên, hắn vẫn phải gọi nàng ta một cách tôn kính. Vậy hạ hưởng. Lại gọi sai rồi. Cuối cùng Lâm Thanh Sam cũng hoàn toàn nhận thua, hắn không ngừng cọ mặt vào tay của Tần Duyệt Lăng, hy vọng có thể tỉnh táo hơn một chút từ lòng bàn tay mát lạnh này. Nhưng tiếc thay, càng chạm vào nhiều, hắn lại càng khó chịu. Cuối cùng, hắn bất lực gọi, thê chủ Tần Duyệt Lăng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ôn nhu nói, "Vậy thì huynh nói cho ta biết, ta yêu người nói như thế nào?" Mắt của Lâm Thanh Sam vẫn còn đỏ ngầu, cuống họng hắn cửa quậy một cái, thở gấp, đột nhiên hét lên một tiếng, "Tần Duyệt Lăng, người chết đi. Huynh vẫn còn dám chửi ta, huynh thật sự rất cứng đầu. Còn muốn chống cự nữa không?" Tần Duyệt Lăng thản nhiên nói, "Tần Duyệt Lăng, người là kẻ ti tiện. Tần Duyệt Lăng, ta muốn giết người. Tần Duyệt Lăng, ta yêu người. Thê chủ, ta yêu người. Bệ hạ, ta yêu người. Thê chủ, Sam Nhi muốn chết rồi. Tần Duyệt Lăng, đủ rồi." Lâm Thanh Sam dùng chăn trùm đầu, oán hận nói, hắn không muốn nghe tiếng hét của mình khi phát bệnh. Nhưng mà, Tần Duyệt Lăng ngồi bên cạnh lại bật hình ảnh lưu lại cho hắn nghe lần nữa. "Lâm ca ca, huynh xem đi. Huynh có nghĩ đến sức lực vòng hai của huynh mạnh như vậy không?" Tần Duyệt Lăng nhận xét, nàng ta lật chăn trùm đầu Lâm Thanh Sam xuống, nói. Lâm Thanh Sam đỏ mặt, vùi mặt vào gối, khó nhọc nói, "Tần Duyệt Lăng, đủ rồi đấy. Ta không ngừng đâu, chẳng phải huynh nói ghét ta đến chết hay sao? Chẳng phải huynh không muốn nói ta yêu người hay sao? Vậy tại sao giọng nói của huynh lại êm thai như vậy?" Tần Duyệt Lăng vui vẻ đặt chân châu lưu hình đến bên tai hắn, cố ý để cho hắn nghe. Lâm Thanh Sam bực bội giơ tay ra đẩy nàng ta ra, nhưng sức lực của hắn thực sự quá yếu, đẩy nhiều lần cũng không thành công, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận. Nhìn thấy bộ dạng bất lực của hắn, Tần Duyệt Lăng cảm thấy thích thú không thôi. Nhưng mà, nàng ta cũng không trêu chọc nữa, nàng ta còn có nhiều chiều chưa sử dụng. Sau khi cất chân châu lưu hình, nàng ta nói một cách ôn nhu, "Lâm ca ca, nói cho huynh biết một tin vui, Lâm gia đã chạy trốn hết rồi." Nghe xong, Lâm Thanh Sam chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn bình tĩnh nhìn nàng ta. Tần Duyệt Lăng cũng bình tĩnh nhìn lại. "Người biết rồi?" Lâm Thanh Sam hỏi. "Ừ, Lâm thừa tướng của chúng ta làm sao có thể ngồi yên chờ chết được? 4 ngày trước, huynh đã bảo Lâm Hồng Ngọc trở về chuẩn bị phải không? Chỉ là không ngờ, họ chuyển đi nhanh như vậy." Tần Duyệt Lăng nói một cách niềm ai. Nàng ta tỉnh từ nói, "Lâm ca ca, người thân của huynh không hề quan tâm đến tính mạng của huynh, huynh không nhận ra sao?" Sắc mặt Lâm Thanh Sam u ám, hắn thản nhiên nói, "Ta không cần họ quan tâm, chỉ cần ta không có lỗi với họ là được." Tần Duyệt Lăng nhìn hắn cười nói, "Vậy huynh có biết mình sẽ trải qua những gì không?" "Ha ha, ta biết, nhưng mà ta xin bệ hạ một chuyện." Lâm Thanh Sam bình tĩnh nói. "Huynh cứ nói, người hãy thu xếp hậu sự cho ta, đốt thành tro là được rồi, ta không còn bận tâm đến chuyện gì nữa." Lâm Thanh Sam bình thản nói. "Gia đình đã rời đi, hắn không còn gì để lo lắng nữa. Muốn chết chỉ cần tìm thời cơ là được, treo cổ cũng được, cắn lưỡi cũng được. Tần Duyệt Lăng nhìn hắn, bình tĩnh nói, huynh không còn vướng bận gì nữa sao? Ồ, vậy ta sẽ bảo tỷ tỷ của huynh ở trong ngục tự tử. Nói xong, nàng ta đứng dậy, giả vờ bước đi. Trong đầu Lâm Thanh Sa mong một tiếng, hắn vội vàng túm lấy tay của Tần Duyệt Lăng, nói với giọng run rẩy, Hồng Ngọc tỷ đang ở trong ngục sao? Tại sao? Tại sao tỷ ấy lại ở trong ngục? Tần Duyệt Lăng cười lạnh nói, dám xông vào hoàng cung, ám sát nữ đế, nếu không bị giam trong ngục chờ chết, chẳng lẽ ta phải đưa nàng ta đến gặp ái phi của ta hay sao? Không được, quá nguy hiểm. Lâm Thanh Sam lo lắng đứng dậy, nhưng chân yếu ớt, hắn vừa đứng dậy liền ngã xuống đất. Tần Duyệt Lăng vô thức đỡ hắn dậy, sau đó nói với giọng trầm trọng, huynh làm gì vậy? Nghe nói sát thủ bị bắt, nên hưng phấn quá mà quỳ lạy hay sao? Lâm Thanh Sam liền ngoan ngoãn quỳ xuống, Lâm Hồng Ngọc là tỷ tỷ kết nghĩa của hắn, cũng là người mà hắn quan tâm. Hắn kéo góc áo Tần Duyệt Lăng, nói với giọng cầu xin, bệ hạ, tỷ tỷ ta tính cách thẳng thắn, chắc là tỷ ấy biết ta ở trong hoàng cung, nên muốn đến thăm ta, tỷ ấy sẽ không ám sát người đâu, xin người tha cho tỷ ấy, được không? Tại sao ta phải tha cho nàng ta? Hơn nữa, nàng ta là tự nguyện vào thiên lao chuộc tội cho mình. Tần Duyệt Lăng cười hì hì nói. Đầu óc của Lâm Thanh Sam nhanh chóng suy nghĩ, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sau khi Lâm Hồng Ngọc đưa Lâm ra rời đi, chắc chắn nàng ta không yên tâm về hắn, liền trở lại, muốn cứu hắn đi cùng. Nhưng mà, chắc chắn là nàng ta đã bị Tần Duyệt Lăng uy hiếp, nên Lâm Hồng Ngọc liền ngốc nghếch chui vào trong thiên lao. Lâm Thanh Sam hối hận vì khi đó hắn không nói rõ cho Lâm Hồng Ngọc biết, bảo tỷ ấy cùng gia đình rời đi. Nhưng mà, nếu như khi đó hắn nói như vậy, Lâm Hồng Ngọc nhất định không chịu quay về quê. Bệ hạ, ta có thể đi thăm tỷ ấy một lúc được không? Lâm Thanh Sam cẩn thận hỏi. Tại sao ta phải tha cho nàng ta? Hơn nữa, nàng ta là tự nguyện vào thiên lao để chuộc tội cho huynh mà. Tần Duyệt Lăng cười hì hì nói. Chương 23. Hy vọng mong manh nàng ta không nghĩ đến công lao trước đây, chỉ nhìn vào biểu hiện hiện tại của hắn. Vân vụ môn ban đầu là tự phát tổ chức, hơn nữa, ta cũng đã cho các người rất nhiều tài nguyên, không thể tính là công lao. Lâm Thanh Sam im lặng cúi đầu xuống. Hắn cuối cùng cũng đoán được nàng ta muốn gì. Không còn gì khác, chính là thân thể và tâm trí của hắn, nói gì cũng vô dụng. Hắn nhỏ giọng nói, vậy thì sau này mỗi ngày ta sẽ ở bên cạnh người. A, cuối cùng huynh cũng nói đến chuyện chính rồi. Tần Duyệt Lăng vui mừng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giơ tay ra nắm lấy mặt hắn, cười nói, vậy chúng ta đi gặp nàng ta đi, nhưng mà, huynh đừng có dở trò gì đấy. Thiên Lao hoàng cung, nơi này rất hiếm khi giam giữ phạm nhân, cho dù có thì cũng là người hầu phạm lỗi. Nhưng phần lớn phạm nhân đều sẽ bị đưa đi, không để ô uế hoàng cung. Cho nên Thiên Lao này cơ bản là một nơi bỏ hoang, trang thiết bị đơn giản, chỉ có 2-3 phòng giam trống rỗng. Phòng giam cũng tương đối sạch sẽ. Hôm nay có người ở trong này. Lâm Hồng Ngọc ngồi trên giường đá, thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn ra bên ngoài. Có thể nhìn ra, tâm trạng nàng rất bực bội, lo lắng. Nàng đã đưa gia đình rời đi, nhưng lúc nàng muốn đi, nàng vẫn quyết định trở lại. Từ nhỏ nàng đã trông Lâm Thanh Sam lớn lên, đệ kết nghĩa này đối với nàng mà nói, quan trọng như tính mạng của nàng. Nàng không thể nào nói đi là đi được. Ai ngờ vừa trở về thừa tướng phủ, liền nghe Tinh Tu nói, Lâm Thanh Sam bị Tần Duyệt Lăng bắt đi. Lâm Hồng Ngọc bảo vệ đệ, lập tức tức giận không thôi, liền xông thẳng vào hoàng cung. Tu vi của nàng không thấp, nếu như bị người khác phát hiện thì cũng có thể thoát thân dễ dàng. Nhưng không ngờ nàng lại gặp phải Tần Duyệt Lăng giỏi uy hiếp người khác. Sau khi hai người đánh nhau không lâu, Lâm Hồng Ngọc liền ngoan ngoãn nhận thua. Em dâu này đã nói, nếu như tỷ tỷ không chịu hợp tác thì đệ sẽ phải chịu khổ. Lâm Hồng Ngọc lập tức không nghĩ đến chuyện phản kháng nữa, nàng chỉ muốn cho đệ thoải mái một chút. Cho nên, Lâm Hồng Ngọc có tu vi cự hải cảnh, lại ngoan ngoãn đi vào thiên lao, không hề gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nếu như để cho Lâm Thanh Sam biết, có khi nào sẽ tức chết không biết. Thì quay trở lại để làm gì? Muốn hiến thân phải không? Lúc này, cửa lao bỗng nhiên được mở ra. Lâm Hồng Ngọc vội vàng đứng lên, nhìn thấy ở cửa có người bước vào. Người này vóc người cao ráo, da trắng, tuấn tú phi phàm, chính là người nàng quan tâm. Quần áo Lâm Thanh Sam mặc rất đẹp, nhưng dạo gần đây hắn giống như là sợ lạnh thì phải, mỗi lần đi ra ngoài đều khoác lên người một chiếc áo choàng màu xám. Hắn đi vào, nhìn thấy tỷ tỷ. Nhưng mà, trên mặt hắn lại lộ ra biểu cảm phức tạp, rất muốn tiến lại gần nói chuyện với tỷ tỷ, nhưng lại chỉ có thể bước đi chậm rãi, giống như chân bị thương vậy. Thanh Sam. Lâm Hồng Ngọc hưng phấn nắm chặt song sát, quan tâm hỏi, Thanh Sam, đệ không sao chứ? Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng bước đến nơi, hắn cười một nụ cười giống như đang khóc, Hồng Ngọc tỷ đừng quan tâm đến đệ nữa, sao tỷ lại trở lại đây? Ta lo lắng cho đệ. Lâm Hồng Ngọc gấp cùng nói, nàng đã vào thiên lao rồi, chẳng lẽ nàng không hiểu được bản thân sai ở đâu? Nhưng mà, Tần Duyệt Lăng đã dùng Lâm Thanh Sam để uy hiếp nàng, nàng biết phải làm sao đây? Đối phương là người ti tiện như vậy, Lâm Hồng Ngọc và Lâm Thanh Sam đều không phải là đối thủ của nàng ta. Lâm Thanh Sam không trách nàng quá nhiều, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh song sát, chỉ đi vài bước thôi, đã khiến cho hắn thở hổn hển rồi. Hắn nhanh chóng nhỏ giọng nói, Hồng Ngọc tỷ nghe ta nói đây, lát nữa, tỷ nói với Tần Duyệt Lăng là, sau này tỷ sẽ trung thành với nàng ta hả? Không được, ta là đến cứu đệ. Làm sao ta có thể không quan tâm đến đệ được? Lâm Hồng Ngọc nói một cách kiên quyết. Lâm Thanh Sam tức giận đánh vào tay nàng một cái, trừng mắt nói, tỷ ngốc vậy sao? Tỷ không đi ra, làm sao cứu được đệ? Chẳng lẽ tỷ muốn cứu đệ ở trong thiên lao sao? Nhưng mà, không nhưng gì cả. Hồng Ngọc tỷ, nhớ kỹ, nàng ta bảo tỷ làm gì, thì tỷ cứ làm theo là được, chúng ta nhất định phải nhẫn nhịn. Được rồi, ta nhớ kỹ rồi. Lâm Hồng Ngọc rất tin tưởng lời nói của hắn, nàng bất đắc dĩ cúi đầu xuống, đồng ý nếu như tỷ có thể thoát ra ngoài, hãy giúp đệ tìm phương pháp khắc chế mị ma cộc cộc cộc. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Lâm Thanh Sam vội vàng ý mặt, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Duyệt Lăng đứng ở cửa, gõ cửa thiên lao một cái, ý nói là đã đến rồi. Vậy hạ. Lâm Thanh Sam cười khổ một tiếng. Hắn không biết là Lâm Hồng Ngọc có nhớ lời nói của hắn không. Lâm ca ca nhà ta đi nhanh thật đấy. Tần Duyệt Lăng cười hì hì nói. Lâm Thanh Sam không muốn nói nhảm với nàng ta, hắn nhỏ giọng nói, vậy hạ, ta đã nói với tỷ tỷ rồi, bảo nàng ta dẫn theo Vân Vũ môn trung thành với người, người tha cho tỷ ấy đi đi. Thực sự như vậy sao? Tần Duyệt Lăng hỏi. Lâm Thanh Sam nói, đương nhiên rồi, Vân Vũ môn có rất nhiều tu sĩ, cao thủ nhiều vô số kể, người tốt với tỷ tỷ ta một chút, thì những chiến lược này sẽ thuộc về người. Tần Duyệt Lăng bước đến bên cạnh song sát, nàng ta nhìn Lâm Hồng Ngọc với vẻ mặt không chắc chắn hỏi, Hồng Ngọc tỷ tỷ đồng ý trung thành với ta sao? Lâm Hồng Ngọc cúi đầu, nói một cách khó nhọc, ta. Nàng vẫn không thể nào vượt qua được rào cản trong lòng. Vậy hạ, tỷ ấy đồng ý rồi. Lâm Thanh Sam vội vàng nói. Hắn liếc mắt với Lâm Hồng Ngọc. Lâm Hồng Ngọc chỉ có thể thở dài, vâng, tội thần đồng ý trung thành với nữ đế bệ hạ, phục tùng mệnh lệnh, chết cũng không tử. Chương 24. Sở thích xấu ha ha, rất tốt, vậy thì ta phải kiểm tra xem tâm trí của tỷ có thực sự như vậy không đã. Tần Duyệt Lăng nói với ánh mắt gian xảo. Lâm Thanh Sam chuyển sang chuyện khác nói, tỷ tỷ ta rất có năng lực, nhất định sẽ giúp người làm được rất nhiều việc, tỷ ấy hắn chưa kịp khen xong, liền bị Tần Duyệt Lăng túm lấy tay. Lâm Thanh Sam ngẩn người, không hiểu nàng ta muốn làm gì. Vậy hạ. Tần Duyệt Lăng hỏi một cách háo hức, Lâm ca ca, đi nào, phong cảnh ngoài cửa đẹp lắm. Lâm Thanh Sam vốn đã mặt mày trắng bệnh, lúc này lại càng thêm không có máu. Hắn cố gắng nghĩ cách để trốn thoát. Nhưng Lâm Hồng Ngọc lại hoảng sợ hỏi, ngươi muốn làm gì? Vung hắn ra. Thử. Chẳng phải tỷ nói là trung thành với ta sao? Bây giờ ta ra lệnh cho tỷ, tỷ phải ngắm kỹ viên chân châu lưu hình này. Tần Duyệt Lăng cười nói, ném chân châu cho Lâm Hồng Ngọc. Tần Duyệt Lăng, ngươi đừng có quá đáng. Lâm Hồng Ngọc tức giận đến mức muốn chạy ra ngoài bóp chết nàng ta. Nhưng mà, tu vi của nàng bị phong ấn, không thể sử dụng linh khí. Lâm ca ca, nhìn kìa, tỷ huynh căn bản không nghe lời ta, chúng ta đi thôi. Tần Duyệt Lăng xoay người bước đi. Nhưng Lâm Thanh Sam lại kéo góc áo của nàng ta, hắn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Đông nhiên hắn cười một nụ cười thẳng hại, nói với giọng đầy đau lòng, bệ hạ, đừng nội, chúng ta sẽ phối hợp với người. Hắn tự mình bước ra khỏi thiên lao. Chẳng phải Tần Duyệt Lăng chỉ có chút sở thích xấu xa này hay sao? Hiện tại chỉ có thể làm cho nàng ta thỏa mãn, thì kế hoạch của hắn mới có thể thực hiện được. Ngoài cửa thiên lao, cuối cùng Lâm Thanh Sam cũng ngất xỉu. Tần Duyệt Lăng cõng Lâm Thanh Sam đã bất tỉnh trên lưng quay trở lại thiên lao, nàng ta cười nói với Lâm Hồng Ngọc đang trợn tròn mắt, Hồng Ngọc tỷ, chân châu lưu hình đẹp không? Có muốn ta cho tỷ để làm kỷ niệm không? Cả người Lâm Hồng Ngọc run rẩy, nàng muốn chửi tới, nhưng lại nghĩ đến Lâm Thanh Sam đã vứt bỏ toàn bộ tự trọng của mình, để nàng ta có thể tin tưởng. Nàng chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống, hối hận. Lâm Hồng Ngọc không dám nhớ lại hình ảnh trong chân châu lưu hình, nàng thậm chí còn muốn đâm mù mắt mình. Nhưng mà, trong sự tức giận của nàng, lại có một chút kỳ lạ. Nàng là con gái nuôi của Lâm gia, thực ra hoàn toàn có thể trở thành thê tử của Lâm Thanh Sam. Có một khoảng thời gian, nàng cũng từng ao ước được gả cho Lâm Thanh Sam. Nhưng mà, Lâm Thanh Sam lúc đó, địa vị cao quý, tu vi mạnh mẽ, là một người xuất chúng như mặt trời. Cho nên nàng chỉ có thể dập tắt tình cảm của bản thân, làm cánh tay phải của hắn. Bây giờ, ở trong thiên lao này, nàng nhìn thấy Tần Duyệt Lăng đã làm những chuyện nàng muốn làm. Nàng lại cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ. Tần Duyệt Lăng không ở lại nữa, nàng ta cầm chân châu lưu hình đi, ôm Lâm Thanh Sam rời đi. Lâm Hồng Ngọc ngồi bệ xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Trong trái tim đã chết của nàng, xuất hiện lời thì thầm của ác ủy. Sam Nhi thực sự rất đẹp trai. Lần sau, ta muốn nhìn thêm vài lần nữa. Nữ đế Đông Tần Tiên Quốc cuối cùng cũng đi triều chính. Sau 7 ngày thừa tướng mất tích, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các vị đại thần. Nhìn thấy núi tấu chương trên bàn, Tần Duyệt Lăng cảm thấy lo lắng. Nhưng nàng ta vẫn dũng cảm bước vào triều đường, chuẩn bị tiếp nhận sự chỉ trích từ các vị đại thần. Đây là nhóm người do Lâm Thanh Sam dạy dỗ, họ chưa bao giờ nể mặt Tần Duyệt Lăng, chỉ cần nàng ta phạm lỗi, cho dù có bị chém đầu, thì cũng phải chỉ ra ngay trước mặt. Văn chết gián, võ chết trận đây chính là phong cách của Đông Tần dưới thời Lâm Thanh Sam. Quả nhiên, sau khi quần thần hành lễ xong, thái úy liền run rẩy bước ra. Mặc dù nàng ta rất già rồi, nhưng giọng nói vẫn rất sắc nhọn, hỏi Tần Duyệt Lăng năm ngày nay rốt cuộc làm gì, tại sao không đi triều? Gần như là chỉ thẳng vào mặt nàng ta, mắng nàng ta, năm ngày nay rốt cuộc làm gì vậy hả? Có muốn ta gọi thừa tướng trở lại, để huynh ấy dạy dỗ ngươi không? Trong lòng Tần Duyệt Lăng thầm nghĩ, không cần phải tìm huynh ấy đâu, ta thực sự đang dạy dỗ huynh ấy đây này. Nhưng nàng ta lại không thể nói thẳng, chỉ có thể nói, sau khi thừa tướng rời đi, trẫm cảm thấy bức bối trong người, cơ thể không được khỏe. Nói như vậy có nghĩa là đang nhận thua. Ta uống rồi, các ngươi tha cho ta đi. Nhưng mà, các vị đại thần lại không tha cho nàng ta, nhóm người này nhịn 7 ngày không được đi triều, thực sự rất có trách nhiệm. Từ chuyện ăn, mặc, ở, đến chuyện quốc gia đại sự, họ đều mắng Tần Duyệt Lăng một trận. Mắng cho nàng ta run người không thôi. Trước kia, Lâm Thanh Sam đều đứng ở vị trí đứng đầu, lúc nói chuyện với nàng ta rất nhẹ nhàng. Dù nàng ta có làm nũng thì cũng sẽ bị hắn nhẹ nhàng quyến rũ. Nhưng không ngờ, sau khi nàng ta phong cho Lâm Thanh Sam làm hoàng hậu thì những người này không ai kiềm chế, muốn nuốt sống nàng ta. Đủ rồi. Tần Duyệt Lăng tức giận đứng dậy, nhìn các vị đại thần, lần lượt chỉ tay vào họ, nhưng lại không nói ra lời. Nhưng mà, nàng ta lại không biết cách nào để cãi nhau với quần thần. Bởi vì nàng ta cảm thấy, họ nói rất đúng. Chương 25. Vẫn phải tìm hắn giúp đỡ, lời người ta nói đều đúng cả, làm sao mình có thể phản bác lại. Bảo sao Tần Duyệt Lăng bị Lâm Thanh Sam bảo bọc quá kỹ, nên chưa có khí chất của một vị nữ đế. quân vương phải có khí thế duy ngã độc tôn bất kể mình đúng hay sai, không ai được phép xúc phạm ta. Tiếc là nàng ta lớn như vậy rồi, chỉ học được thủ đoạn nhỏ nhoi. Giống như lời Lâm Thanh Sâm nói, nếu như tiên đế không chuyển ngôi cho nhị hoàng nữ, chắc hắn đã tạo phản từ lâu. Tần Duyệt Lăng bị nhóm đại thần này ức hiếp đến mức muốn khóc. Lần đầu tiên nàng ta nhận ra bản thân mình non nớt, không còn Lâm Thanh Sam che chở nữa. Lần đầu tiên nàng ta đi chiều sau 3 ngày chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng cũng kết thúc trong thảm hại. Cuối cùng, nàng ta bất lực tuyên bố nghỉ chiều. Nhưng các vị đại thần vẫn không tha cho nàng ta. Những tấu chương khuyên can bệ hạ liên tục được gửi đến ngự thư phòng. Nhìn núi tấu chương trước mặt, Tần Duyệt Lăng gần như sụp đổ. Không phải chỉ là mấy ngày không đi chiều hay sao? Cần gì phải làm quá lên như vậy? Nàng ta ngồi trong ngự thư phòng chứa đầy tấu chương, bất lực nói với cung nữ bên cạnh, Minh Nhi, nhiều tấu chương như vậy, làm sao ta xem hết được? Làm sao đây? Hay là đốt hết đi? Minh Nhi vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, không được, đây đều là chuyện quan trọng của triều đình, người không thể làm bừa. Hiện tại, ngay cả một cung nữ cũng biết, Tần Duyệt Lăng nên chăm chỉ làm việc rồi. Ta không muốn xem. Ta chẳng muốn xem gì cả. Tần Duyệt Lăng giơ chân lên, đá vào núi tấu chương trên đất, tức giận bước ra ngoài. Minh Nhi thở dài, đi theo sau, không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Một vị hoàng đế, cho dù có là hôn quân, nhưng vẫn là quân vương. Hiện tại Tần Duyệt Lăng giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, còn không thể coi là quân. Minh Nhi dù muốn định nọt thế nào, cũng không biết phải nói gì. Hơn nữa, nàng cũng là người trung thành được Lâm Thanh Sam chọn lựa. Còn chuyện nàng cùng Tần Duyệt Lăng chúc rượu Lâm Thanh Sam, đó chỉ là bởi vì người nàng phục tùng chính là Tần Duyệt Lăng. Tần Duyệt Lăng đi dạo trong ngự hoa viên. Nàng ta lần đầu tiên nhận ra bản thân trước kia thật sự quá thoải mái. Bây giờ thì hay rồi, một núi chuyện phiền phức cập đến. Không phải là nàng ta không muốn làm một hoàng đế tốt, chỉ là nàng ta vừa nhìn thấy tấu chương liền đau đầu. Vậy Hạ Minh Nhi nhìn thấy bộ dạng bực bội của nàng ta, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, nhưng mà nàng lại thở dài, không nói tiếp. Có chuyện gì thì cứ nói đi, bây giờ chỉ có cô có thể giúp ta thôi. Tần Duyệt Lăng nói với vẻ mặt bất mãn. Vậy hạ, thừa tướng đại nhân chẳng phải đã rời đi đâu, huynh ấy đang ở tụ trúc hiên. Minh Nhi nhỏ giọng nói. Tần Duyệt Lăng lắc đầu, thở dài nói, cô nói dẫn sao? Bảo ta đi tìm Lâm Ca Ca giúp đỡ sao? Huynh ấy hận không thể cho ta chết đây này. Minh Nhi bất lực nói, đại nữ nhân nên biết cách có dối bệ hạ, không biết cách cai trị đất nước, chẳng lẽ còn không biết cách định nam nhân? Hơn nữa, cho dù Lâm công tử làm thừa tướng hay hoàng hậu, đều là biểu hiện của lòng trung thành. Tần Duyệt Lăng sờ sờ cằm, cũng đúng, huynh ấy phải giúp ta, thì. Nghĩ đến tác dụng của Lâm Thanh Sam, Tần Duyệt Lăng liền dặn dò, Minh Nhi, cô đi bảo ngự thiện phòng chuẩn bị vài món Lâm ca ca thích ăn, làm xong thì gửi đến tụ trúc hiên, bây giờ ta đi tìm huynh ấy. Chẳng qua chỉ là xin lỗi thôi, dù sao thì ta cũng không có ra mặt gì cả, không cần quan tâm. Minh Nhi gật đầu, thực ra nàng không cần đi đến ngự thiện phòng, hiện tại các món ăn của ngự thiện phòng đều là làm theo sở thích của Lâm Thanh Sam. Các đầu bếp của ngự thiện phòng đều nghĩ, vậy hạ đây là đang nhớ thương thừa tướng đây. Tần Duyệt Lăng vui vẻ đến tụ trúc hiên. Nàng ta liếc nhìn người cầm đứng canh gác ngoài cửa, họ cung kính hành lễ với nàng ta. Điều này chứng tỏ là Lâm Thanh Sam không làm bừa. Nàng ta điều chỉnh lại biểu cảm, chậm rãi đi vào. Đến phòng ngủ thì nhìn thấy Lâm Thanh Sam đang ngồi bên bàn học, tay cầm sách, chăm chú đọc. Hắn dùng một tay chống cằm, một tay lật giấy, toàn thân toát lên mùi thơm của mực giấy, trông giống hệt cây trúc xanh. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, đã khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Người ta thường nói, mỹ nhân đứng đầu Đông Châu là Nguyệt Khanh Linh, tiên tôn Sơn Bụ Môn, nhưng Tần Duyệt Lăng cảm thấy, mỹ thiếu niên đứng đầu thực sự lại là người đang ở trong hậu cung của nàng. Nàng ta cười hì hì chào hắn, Lâm ca ca, đang đọc sách sao? Nghe thấy tiếng động của nàng ta, Lâm Thanh Sam nhẹ nhàng đặt sách xuống, nói một cách ngoan ngoãn, bệ hạ đến rồi. Ta chỉ là đọc chơi thôi. Thì hì, ta rất thích bộ dạng huynh đọc sách, nhưng mà, đọc sách nhiều cũng sẽ làm cho cơ thể huynh trở nên yếu ớt, hay là để ta dắt huynh đi dạo. Huynh xem huynh bây giờ gầy như vậy, ta sợ huynh lại gãy xương. Lúc đối mặt với Lâm Thanh Sam, Tần Duyệt Lăng tràn đầy tự tin. Nàng ta vứt bỏ tất cả những lời chỉ trích từ các vị đại thần trong triều ra sau đầu, tâm trạng nàng ta lập tức tốt hơn. Lâm Thanh Sam nhìn nàng ta một cái, nhẹ giọng nói, vậy hạ, người đùa ta sao? Ta đi không nổi, làm sao đi dạo được? Từ sau khi gặp Lâm Hồng Ngọc, Tần Duyệt Lăng lại bắt đầu lấy chuyện này để uy hiếp Lâm Thanh Sam. Nàng ta ngày nào cũng đều đưa ra yêu cầu kỳ quái với Lâm Thanh Sam, còn nói là giúp hắn rèn luyện khí chất hiền thủ. Lâm Thanh Sam biết nàng ta là đang hành hạ hắn, nhưng mà hắn chẳng còn ý định phản kháng nào nữa, chỉ có thể khiến cho Lâm Hồng Ngọc được nàng ta tin tưởng, thì mới có tia hy vọng thoát khỏi. Sáng nay, sau khi Tần Duyệt Lăng tìm thấy sự tự tin từ Lâm Thanh Sam, nàng ta cuối cùng cũng chịu đi triều chính. Lâm Thanh Sam lại có thời gian yên tĩnh hiếm có, hắn không muốn động đậy, chỉ có thể ngồi đọc sách ở bàn học. Chỉ có đọc sách mới có thể khiến cho tâm trạng u ám của hắn tốt hơn. Bây giờ, Tần Duyệt Lăng tìm đến hắn, Lâm Thanh Sam đoán là không có chuyện gì tốt đẹp đây. Nhìn bộ dạng của nàng ta, chắc là ở trong triều không được thuận lợi cho lắm. Tần Duyệt Lăng là một người có tính trẻ con, nàng ta luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ người mạnh. Nàng ta bị ức hiếp ở triều đình, sẽ không dám chửi mắng quần thần. Ngược lại, nàng ta chỉ có thể quay trở lại hậu cung, tìm Lâm Thanh Sam để chút giận. Điều này, Lâm Thanh Sam lúc làm thừa tướng đã nếm trải không ít lần. Mỗi lần ngự sử khuyên can, Tần Duyệt Lăng đều không dám xung đột với quần thần, chỉ có thể quay sang tìm Lâm Thanh Sam than phiền, để cho hắn an ủi mình. Nhìn bộ dạng của nàng ta, hình như lại muốn dẫm lên vết xe đổ rồi. Nàng ta vui vẻ đi đến, hai tay đặt lên bờ vai gầy gò của Lâm Thanh Sam, nói, ấy ra, Lâm ca ca, sau này chúng ta phải ăn nhiều vào một chút. Lâm Thanh Sam cười khổ một tiếng, ăn nhiều vào cũng vô dụng, bị ma thể chất là như vậy. hắn sẽ càng ngày càng yếu ớt. Từ cơ thể đến tinh thần, dần dần biến thành bình hoa phụ thuộc thế chủ. Hắn có thể nhìn thấy tương lai thảm hại của mình. Ta đã bảo Ngự Thiện phòng làm món huynh thích ăn rồi, trưa nay huynh phải ăn cho nhiều vào đấy. Tần Duyệt Lăng nói một cách hào phóng. Lâm Thanh Sam nhỏ giọng nói, được, ta sẽ ăn nhiều. Hi hi. Tần Duyệt Lăng cúi người xuống, ôm lấy cổ hắn, nói một cách thân mật, Lâm ca ca, huynh giúp ta một việc được không? Chương 26. Mặc cả Lâm Thanh Sam suy ngẫm, ta có thể giúp người việc gì? Mấy ngày nay ta ngày ngày phục vụ huynh, đã chỉ hoãn việc chiều chính rồi, huynh có thể giúp ta xử lý một chút được không? Ngự thư phòng của ta đã chất đầy tấu chương rồi. Tần Duyệt Lăng bắt đầu đổ lỗi. Rõ ràng là nàng ta cướp người ta bể, giam lỏng người ta trong cung. Bây giờ lại nói là đang phục vụ Lâm Thanh Sam. Nghe xong lời nàng ta nói, Lâm Thanh Sam chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt giống hệt như đang nhìn kẻ ngốc. Ngươi ngày nào cũng hành hạ ta như vậy sao? Bây giờ lại muốn ta giúp ngươi xử lý việc triều chính. Da mặt ngươi cũng dày thật đấy. Bệ hạ, không ở vị trí đó thì không nên nghĩ đến chuyện của vị trí đó, hắn nén giận trong lòng, thản nhiên nói một câu như vậy. Ấy ra, huynh giúp đỡ ta đi, huynh là hoàng hậu mà, chẳng phải nên buông màn tính chính sao? Tần Duyệt Lăng nói một cách vô lý. Lâm Thanh Sam phản bác, ta không phải là hoàng hậu, hơn nữa, chưa từng có triều đại nào là hoàng hậu buông màn tính chính đó là thái hậu. Chẳng phải huynh chính là thái hậu hay sao? Huynh là nam sủng của mẫu hậu mà. Tần Duyệt Lăng nói chuyện không quá não. Lâm Thanh Sam cảm thấy bất lực vô cùng nhìn nàng ta, nếu như ta là thái hậu, vậy thì hiện tại người đang làm gì? Ta. Tần Duyệt Lăng không ngờ lại tự mình dồn mình vào thế khó, nhưng ở trước mặt Lâm Thanh Sam, nàng ta không bao giờ quan tâm đến chuyện mặt mũi. Nàng ta cũng không nóng nổi, tiếp tục cầu xin hắn, huynh giúp ta đi mà, huynh nỡ lòng nhìn thấy đám người xấu kia mắng chửi ta hay sao? Ta là thê chủ của huynh đấy, chẳng phải nên giúp đỡ thê chủ đối phó với kẻ xấu hay sao? Lâm Thanh Sam không muốn quan tâm đến nàng ta, nhưng hắn lại nghĩ, bây giờ không phải là lúc để nổi giận. Hắn phải lý trí, phải tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể lợi dụng. Ví dụ như bây giờ, hắn nhẹ nhàng thăm dò nói, ta giúp người, nhưng người phải cho ta lợi ích. Trưa nay chúng ta ăn cá chép ong dưa. Tần Duyệt Lăng nói một cách chắc chắn. Lâm Thanh Sam cười lạnh một tiếng, quay mặt đi, nói, ăn cơm thì có tính là gì? Ta muốn người tha cho tỷ tỷ ta. Điều đó không được, nếu như tỷ tỷ huynh đi rồi, huynh lại tự tử thì sao? Ta không ngốc như vậy đâu. Chuyện này Tần Duyệt Lăng vẫn hiểu rõ. Lâm Thanh Sam đã lộ ra ý định tự sát của mình. Vậy thì nàng ta phải làm theo biện pháp tương ứng. Lâm Thanh Sam cảm thấy khó chịu không thôi, đáng ra lần đó hắn không nên phát điên với Tần Duyệt Lăng. Để cho đối thủ biết điểm yếu của bản thân thực sự là khó chịu. Hắn chỉ có thể cầu xin nàng ta, người tha cho tỷ ấy đi, để cho tỷ ấy làm việc cho người, ta sẽ không tự tử, ta thề. Tần Duyệt Lăng suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu nói, không được, không được, Hồng Ngọc tỷ vẫn chưa hoàn toàn khiến cho ta tin tưởng. Vậy làm thế nào mới có thể khiến cho người tin tưởng được chứ? Tại sao người lại không tin tưởng người khác? Lâm Thanh Sam bất lực nói. Tần Duyệt Lăng cười nói, làm sao ta tin tưởng được chứ? Lâm ca ca, có lẽ huynh chưa phát hiện ra là, ánh mắt Hồng Ngọc tỷ nhìn huynh không bình thường, hình như muốn tranh giành nam nhân với ta đấy, huynh thấy ta có thể sử dụng nàng ta hay không? Lâm Thanh Sam bỗng chốc là người, đầu óc hoang mang. Ánh mắt Hồng Ngọc tỷ nhìn hắn không bình thường sao? Chẳng lẽ ác quỷ trong lòng nàng bị Tần Duyệt Lăng đánh thức? Không được đâu. Huynh đổi điều kiện khác đi, ví dụ như, huynh muốn đọc sách gì, hay là muốn đi đâu chơi, những yêu cầu này ta đều có thể cân nhắc. Tần Duyệt Lăng chân thành nói. Lâm Thanh Sam hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói, ba ngày này người không được chạm vào ta, ta muốn bình tĩnh một chút. Tần Duyệt Lăng cười nói, ba ngày sau thì sao? Chẳng phải huynh vẫn ngoan ngoãn cầu xin ta giúp đỡ huynh hay sao? Lâm Thanh Sam đỏ bừng mặt, hắn lẩm bẩm nói, bình tĩnh được lúc nào thì bình tĩnh. Hạ Tần Duyệt Lăng rất thích nhìn thấy bộ dạng bất lực của hắn, nàng ta nói một cách cố ý làm khó hắn, ba ngày nhiều quá, huynh phải rút ngắn lại. Người người tốt bụng một chút được không? Lâm Thanh Sam không biết phải nói thế nào. Hắn biết rõ đối phương rất vô sỉ, nhưng không ngờ lại vô sỉ như vậy. Nhưng mà, người ta là đao mình là cá. Hắn chỉ có thể nói, hai ngày, không thể ít hơn được nữa, nếu ít hơn thì còn có ý nghĩa gì nữa. Hắn ngày nào cũng bị Tần Duyệt Lăng hành hạ, cả người hắn trở nên mơ màng. Hắn cảm thấy mị ma thể chất của hắn đang bị khai phá mạnh mẽ. Có lẽ sẽ không lâu nữa, hắn thực sự sẽ trở thành yêu nam, hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân. Nhìn thấy bộ dạng cầu xin của hắn, Tần Duyệt Lăng rất hài lòng, Lâm Thanh Sam càng buồn bã, nàng ta càng vui vẻ. Ai bảo thừa tướng đại nhân lúc nào cũng có bộ dạng thờ ơ đâu? Trêu chọc hắn một chút, chẳng phải huynh vẫn có phản ứng đó sao? Nàng ta gật đầu, cười nói, được rồi. Hắn cảm thấy giống như được cứu rồi. Hắn liền khom lưng xuống, thở gấp. Ấy chà, nhìn huynh bây giờ, sao lại trở nên yếu ớt như vậy? Có muốn ta giúp đỡ huynh không? Tần Duyệt Lăng háo hức nói. Không không cần, ta chỉ là yếu thôi. Lâm Thanh Sam từ chối. Ừ, vậy thôi vậy. Tần Duyệt Lăng cũng không nóng nổi, nàng ta vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, một lúc sau, nàng ta dùng nhẫn để đem tất cả tấu chương về. Nàng ta rất cẩn thận trong công việc này, cho nên lần lượt lấy ra một cách cẩn thận, vừa lấy vừa giới thiệu. Đây là tấu chương của công bộ, nói là Bắc Cảnh cần xây dựng tụ linh thai. Đây là tấu chương của hộ bộ, gần đây có rất nhiều tu sĩ phản ánh là linh thạch cần cho tu luyện không đủ. Những tấu chương nàng ta lấy ra đều là tấu chương mà nàng ta đã xem qua, nói thật chi tiết, nhằm muốn Lâm Thanh Sam biết nàng ta đã xem qua. Chỉ là xem qua rồi, nàng ta cũng không biết làm thế nào. Nàng ta giống như học sinh kém, xem bài tập rồi nhưng lại không làm, đứng trước mặt thầy cô cũng không dám nói là mình không làm bài tập, cho nên cô ý ra vẻ là đã làm rồi. Lâm Thanh Sam đã nhìn thấu nàng ta, cho nên hắn nói một cách gọn gàng, người cứ lấy ra hết đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tần Duyệt Lăng đợi hắn nói câu này lâu rồi, nàng ta lấy ra tất cả tấu chương từ trong nhẫn, xếp gọn gàng bên cạnh hắn. Lâm Thanh Sam nhìn núi tấu chương trước mặt, không khỏi thở dài. Mới mấy ngày không đi triều chính, sao lại thành như vậy chứ? Sau đó hắn bắt đầu làm việc, lần lượt xem xét từng tấu chương nào có ích thì hắn sẽ ghi lại vài dòng, tấu chương nào vô ích thì hắn vứt sang một bên. Sau một giờ, núi tấu chương này đã được giải quyết xong. Tần Duyệt Lăng cảm thấy thật kỳ diệu. Nàng ta nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, "Lâm ca ca, đầu óc huynh sao lại thông minh như vậy chứ? Ta thực sự rất ngưỡng mộ huynh." Sau khi xem xét xong tấu chương, Lâm Thanh Sam cũng tìm lại được cảm giác ngày xưa, hắn mỉm cười nói, "Thực ra cũng không có gì đâu, hầu hết các tấu chương đều đã có kế hoạch cụ thể, họ đã biết cách làm như thế nào, chỉ cần có sự phê duyệt của bệ hạ là được. Còn lại chỉ là vài tấu chương chút giận, người muốn xem thì xem, không muốn xem thì vứt sang một bên là được. Bệ hạ chỉ cần đưa ra quyết định cho quần thần thôi." Chương 27. Cho dù là hoa hồng cũng có thể chấm tương ăn những lời này, hắn đã nói với Tần Duyệt Lăng nhiều lần. Nhưng Tần Duyệt Lăng vẫn không học được, bởi vì nàng ta chỉ làm theo quyết định của Lâm Thanh Sam, còn lại nàng ta đều không muốn. Nàng ta gật đầu, sau đó nói một cách tham lam, "Lâm ca ca, huynh thực sự rất quyến rũ, huynh là thần tượng của ta." "Được rồi, ta muốn, chúng ta lên giường đi." Lâm Thanh Sam trực tiếp đứng hình, hắn vẫn còn đang cầm tấu chương trên tay. Hắn hoảng hốt nói, "Bệ hạ, ta vừa xem xét xong tấu chương, người cũng phải cho ta thời gian thay đổi tâm trạng chứ." "Không cần đâu, để ta giúp huynh thay đổi tâm trạng, ta thích nhất là nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của huynh, sau đó ta sẽ giúp huynh thay đổi tâm trạng." Tần Duyệt Lăng phân tích nói, nàng ta chính là có sở thích xấu này. Nhìn thấy Lâm Thanh Sam làm việc, nàng ta liền muốn lợi dụng thời cơ này để khiến cho hắn sa ngã. Tốt nhất là để cho hắn mặc bộ quần áo thư sinh mà hắn thích nhất, sau đó nàng ta sẽ hành hạ. Lâm Thanh Sam cảm thấy nàng ta rất không tôn trọng hắn. Hắn tức giận đến mức trào nước mắt. Hắn bực bội lau nước mắt, tâm trạng càng thêm khó chịu. Cái mị ma cơ thể khốn kiếp này, tức giận một cái là chảy nước mắt. Làm như vậy chẳng phải khiến cho đối phương càng thêm phấn khích hay sao? Hắn cúi đầu lau nước mắt, sau đó mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nói, "Bệ hạ, người không thể vừa qua cầu xong liền phá cầu như vậy được, ít nhất ta cũng đã giúp người, hơn nữa chẳng phải đã đến lúc ăn cơm rồi hay sao? Mặt trời đã lên cao, quả thực đã đến giờ ăn cơm." Tần Duyệt Lăng nghe xong, bĩu môi, hít vài hơi thật sâu, khiến bản thân bình tĩnh lại. "Đúng, phải ăn cơm trước đã. Nếu không ăn cơm, cơ thể của Lâm Thanh Sam sẽ không chịu nổi. Nàng ta làm sao có thể để Lâm ca ca bị ốm được chứ, đây là bảo bối của nàng ta." Tần Duyệt Lăng nắm lấy tay của Lâm Thanh Sam, nói, "Lâm ca ca, tại sao huynh càng ngày càng gầy thế này? Mấy ngày nay cũng ăn không ít mà. Chẳng lẽ huynh đang cố tình giảm cân?" Lâm Thanh Sam cúi đầu im lặng không nói gì. Hắn không hề giảm cân. Ngược lại, dưới sự giám sát của Tần Duyệt Lăng, hắn ăn gấp đôi khẩu phần bình thường. Giống như phát hiện ra điều gì đó, lúc này Tần Duyệt Lăng mới nhận ra, quần áo trên người Lâm Thanh Sam hơi rộng, cả bộ quần áo rộng hơn một vòng. Nàng ta có chút ngạc nhiên. Nàng ta rất rõ ràng Lâm Thanh Sam thích ăn gì, mặc gì. Bộ quần áo này được may theo số đo cơ thể hắn, trước kia lúc hắn mặc rất vừa người, hiện tại lại rộng ra như vậy. Tần Duyệt Lăng liền thắc mắc nói, "Lâm ca ca, huynh đứng lên cho ta xem một chút đi." Lâm Thanh Sam quay mặt đi nói, "Không cần đâu, ta không sao." "Không được, nhanh đứng lên cho ta xem." Lâm Thanh Sam không thể nào không nghe theo nàng ta được, chỉ có thể chậm rãi đứng dậy. Tần Duyệt Lăng phát hiện, Lâm Thanh Sam trước kia vốn rất cao lớn, lúc này lại thấp đi một chút. Theo cách tính của Lâm Thanh Sam, chiều cao trước kia của hắn là 1m8, bây giờ thấp đi 5 phân. Mặc dù chiều cao này ở thế giới nữ tôn, so với nam nhân khác vẫn rất cao, nhưng hắn không còn khí chất như trước kia nữa. Cùng lắm hắn chỉ là một mỹ thiếu niên cao giáo thôi. "Lâm ca ca, chẳng lẽ huynh còn có thể thấp đi nữa hay sao?" Tần Duyệt Lăng tò mò hỏi. Lâm Thanh Sam không muốn giấu giếm nàng ta, chỉ có thể buồn bã nói, "Cơ thể ta chính là như vậy. Hắn là người có thể chất bị ma, sinh ra để phục vụ phụ nữ, cho nên hắn sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng ôn nhu, tính cách cũng sẽ trở nên hèn mọn hơn, mãi đến khi trở thành một con thú cưng vẫy đuôi cầu xin tình thương. Vậy huynh có thể yếu ớt hay là bị bệnh hay không?" Tần Duyệt Lăng quan tâm hỏi. Lâm Thanh Sam thở dài nói, "Không có, ta..." Hắn cắn môi, không nói tiếp. Nhìn thấy biểu cảm của hắn không bình thường, Tần Duyệt Lăng liền kéo tay hắn, nũng nịu nói, "Huynh nói đi mà, nói cho ta biết, sẽ xảy ra chuyện gì. Ta muốn biết tính cách của mình, như vậy mới có thể chú ý đến những điều đó được, phải không?" Mặt của Lâm Thanh Sam đỏ bừng, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói, "Khả năng tự hồi phục cơ thể của ta rất tốt." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Duyệt Lăng với ánh mắt tràn đầy hy vọng nói, "Bệ hạ, sau này ta sẽ giúp người xem tấu chương, ta rất có ích, người đừng coi ta là mị ma có được không?" Hắn không thể giấu giếm những tính cách này. Tần Duyệt Lăng ngoài chuyện đó ra thì còn có một sở thích khác, chính là tìm hiểu hắn. Mị ma thể chất không phải bí mật, ở thế giới nữ tôn, rất nhiều đại gia tộc đều nuôi mị ma để mua vui. Cho nên, những tính cách này chắc chắn Tần Duyệt Lăng sẽ biết. Không bằng hiện tại nói ra, có thể lấy nó làm điều kiện để thương lượng. Tần Duyệt Lăng trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng ta dần dần trở nên nóng bỏng. Lâm Thanh Sam thầm nghĩ không hay rồi. Tần Duyệt Lăng hỏi một cách tò mò, "Hồi phục nhanh sao? Lâm ca ca, cơ thể huynh rất tốt hay sao?" Lâm Thanh Sam nhỏ giọng nói, "Không phải như người nghĩ đâu, ta còn có tác dụng khác, đừng như vậy." Tần Duyệt Lăng không quan tâm, nàng ta đứng lên, khoanh tay lại nói, "Vậy thì nói đi, ta muốn nghe xem huynh có thể nói gì." Lâm Thanh Sam hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt tay, nhắc nhở bản thân phải dũng cảm. Hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt Tần Duyệt Lăng, "Cầu xin, bệ hạ, ta xin người hãy để ý đến giá trị của ta, chỉ cần người cho ta một chút thời gian, nhất định ta sẽ phụ tá tốt cho người." Tần Duyệt Lăng lập tức nói với vẻ mặt không vui, "Ý huynh là gì?" nếu không cho huynh thời gian, huynh sẽ không phụ tá ta nữa hay sao? Lâm Thanh Sam, huynh thực sự là loạn thần tặc tử mà. Lâm Thanh Sam cảm thấy được cười, hắn chỉ có thể nói, ta cũng phải sống đã chứ. Ở bên cạnh ta thì không sống được hay sao? Dâng hiến cơ thể cho quân vương trung thành nhất của mình, đây chẳng phải là biểu hiện của lòng trung hay sao? Tần Duyệt Lăng lại nói một cách vô lý. Lâm Thanh Sam cạn lời. Thực ra hắn cũng hiểu rõ, dù hắn có nói gì, thì Tần Duyệt Lăng cũng sẽ không buông tha hắn. Nhìn thấy bộ dạng khúng núm của hắn, Tần Duyệt Lăng liền muốn trêu chọc, nàng ta chậm rãi ngồi xuống, nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng nói, Lâm ca ca, huynh còn nhớ lúc huynh làm thừa tướng, huynh đã quát mắng ta như thế nào không? Lâm Thanh Sam ngẩn người, hắn hỏi, ta bao giờ thì quát mắng người? Tần Duyệt Lăng nghiêng đầu, nói một cách chắc chắn, quát mắng rồi, lúc đó giọng nói của huynh rất to, khiến ta rất buồn, tối hôm đó ta còn lén khóc nước kia. Nói đi, huynh phải bồi thường cho ta như thế nào? Nàng ta đang nói dối, Lâm Thanh Sam là thừa tướng, làm việc gì cũng rất cẩn thận, cho dù là lúc nói chuyện, cũng rất nhẹ nhàng, chưa từng nói nặng lời với Tần Duyệt Lăng bao giờ. Còn chuyện nàng ta lén lút khóc vào ban đêm, càng là nói bậy. Lúc Lâm Thanh Sam còn là thừa tướng, Tần Duyệt Lăng mỗi ngày ngủ rất ngon, không cần lo lắng bất kỳ điều gì. Nhưng mà, đã muốn giết người, thì còn sợ gì không có lý do chứ? Lâm Thanh Sam biết rõ là mình chưa từng làm việc đó, nhưng nếu như tranh cãi với Tần Duyệt Lăng thì cũng chẳng giải quyết được gì. Hắn chỉ có thể bất lực hỏi, vậy thì, bệ hạ muốn làm gì? Là ta đang hỏi mình, hay là mình đang hỏi ta đây? Tần Duyệt Lăng nói một cách tức giận. Lâm Thanh Sam chỉ có thể nhỏ giọng nói, vậy thì chúng ta ăn cơm xong, ta sẽ. Tần Duyệt Lăng nghe xong liền phấn khích, nàng ta vội vàng nói, bồi thường thế nào? Lâm Thanh Sam biết là bản thân không thể nào thoát khỏi, suy nghĩ rất lâu, hắn bất lực nói, phục vụ người trên giường. Khi thì, Lâm ca ca cuối cùng cũng thông minh rồi, đã biết dùng nhan sắc để phục vụ người khác, rất tốt, rất tốt. Tần Duyệt Lăng vui vẻ không thôi. Lâm Thanh Sam nói, nhưng mà ta muốn người hứa với ta một điều. Huynh nói đi, cho phép ta ra khỏi cùng một chút. Ha ha, huynh thật là biết nói đùa. Tần Duyệt Lăng không cần suy nghĩ cũng từ chối ngay. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lâm Thanh Sam, nàng ta liền nói, nếu như huynh biểu hiện tốt, ta cho phép huynh đi dạo trong hoàng cung. Lâm Thanh Sam thở dài, cũng được, có thể đi dạo trong cung, còn hơn là không có gì. Tần Duyệt Lăng quay người mở cửa ra, bảo người hầu đem thức ăn lên. Đầu bếp bận rộn cả buổi sáng, chuyên làm thức ăn cho Lâm Thanh Sam. Không bao lâu, bàn đầy thức ăn được dọn lên. Tần Duyệt Lăng vui vẻ ngồi xuống, nàng ta gọi Lâm Thanh Sam, "Lâm ca ca, mau lại ăn cơm đi." Lâm Thanh Sam vẫn quỳ ngồi dưới đất. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Tần Duyệt Lăng, cầm đũa lên, ăn một cách máy móc. Theo như yêu cầu của Tần Duyệt Lăng, hắn phải ăn rất nhiều. Lâm Thanh Sam có mị ma thể chất, hắn ăn rất ít. Nhưng mà, nếu như bị ép buộc thì vẫn phải ăn. Không cần phải nói nếu như hắn không ăn, Tần Duyệt Lăng sẽ tức giận. Nhu cầu của Tần Duyệt Lăng rất lớn, nếu Lâm Thanh Sam không ăn no thì hắn sẽ không chịu được nổi. Nhìn thấy Lâm Thanh Sam ăn ngấu nghiến, Tần Duyệt Lăng rất vui. Nàng ta chống cằm, với ánh mắt si mê nhìn Lâm Thanh Sam ăn. Cuối cùng, cả người Lâm Thanh Sam bắt đầu run rẩy, mắt hắn dừng, hắn đặt bát đũa xuống, nói một cách hoảng sợ, ta ăn no rồi. Ăn cơm xong thì phải phục vụ nàng ta. Hắn tưởng nàng ta sẽ để ý đến tài năng của hắn, khiến cho hắn thoải mái một chút. Nhưng không ngờ, đối phương lại không hề quan tâm. Lâm Thanh Sam như một bông hoa hồng tuyệt đẹp, có rất nhiều giá trị khác. So với tài năng khác, nhan sắc lại không đáng kể. Nhưng Tần Duyệt Lăng lại chỉ muốn chấm tương để ăn hắn thôi. Lâm Thanh Sam thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, sau này, hắn không còn ngày nào tốt đẹp nữa. Buổi chiều, Lâm Thanh Sam dùng cây gậy che đi ra khỏi sân. Mặt hắn trắng bệnh, mệt mỏi, yếu ớt. Ngay cả lúc đi đường, chân cũng mềm nhũn. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn muốn lợi dụng lúc mặt trời lặn đi dạo trong cung. Coi như là đi giải tỏa tâm trạng một chút, nếu không hắn dễ bị trầm cảm. Có muốn ta dắt Minh đi không? Tần Duyệt Lăng quan tâm hỏi từ phía sau. Lâm Thanh Sam không quan tâm đến nàng ta, hai tay hắn chống gậy, lắc lư nói, không cần đâu, người dắt ta, chỉ đi được vài bước, người lại ấn ta xuống đất hí hí, huynh đã đoán được ý đồ của ta rồi. Tần Duyệt Lăng nói một cách không hề xấu hổ. Nàng ta không tiếp xúc với hắn, chỉ dặn dò một cách không yên tâm, đừng đi xa quá, bây giờ ta phải đem tấu chương về ngự thư phòng trước. Lát nữa ta sẽ quay lại tìm Minh. Căn bản Lâm Thanh Sam đi không được. Hắn quay đầu lại, nói một cách run rẩy, bệ hạ cầu xin người, tha cho ta nửa tiếng có được không? 15 phút cũng được. Tần Duyệt Lăng nói chuyện không bao giờ giữ lời. Buổi sáng đã hứa tốt rồi, đến chiều lại thay đổi. Nàng ta nói là hai ngày không chạm vào hắn, nhưng mà, mới có một buổi chiều thôi, nàng ta đã muốn bắt Lâm Thanh Sam trở lại. Tần Duyệt Lăng hoàn toàn không quan tâm đến lời cầu xin của Lâm Thanh Sam. Nàng ta không muốn để cho hắn đi ra ngoài. Cho nên nàng ta lắc đầu nói, chờ ta trở lại rồi tính. Nói xong, nàng ta liền bước đi. Chỉ để lại Lâm Thanh Sam đứng run rẩy bên ngoài sân với cây gậy trên tay. Đi được vài bước, hắn lại muốn ngồi xuống. Nhưng mà, hắn vẫn cố gắng đi đến vườn hoa. Lâm Thanh Sam có chút ấn tượng về khu vườn này. Hắn thở hổn hển bước vào khu vườn, đi đến bên cạnh hồ nhân tạo, tìm một cái đỉnh, chậm rãi ngồi xuống ghế đá. Cơ thể hắn không động đậy nữa, cảm giác kích thích giảm bớt rất nhiều. Nghe tiếng chim hót líu lo, ngửi mùi hoa thoang thoảng, nhìn bóng dáng mặt trời lặn, cuối cùng Lâm Thanh Sam cũng cảm thấy thư thái. Chỉ cần cho hắn thời gian để thở một chút, hắn cảm thấy rất vui. Nhưng lúc này, có một thiếu nữ xinh đẹp bước đến với vẻ mặt kinh ngạc. Nàng ta nhìn thấy Lâm Thanh Sam ngồi trên ghế đá, hỏi một cách nghi hoặc, "Lâm ca ca, tại sao huynh lại ở trong hoàng cung vậy?" Chương 28. Tam hoàng nữ Lâm Thanh Sam nhìn thấy người tới, không khỏi nhíu mày. Thiếu nữ dung mạo rất xinh đẹp, có thể nói là người xinh đẹp nhất trong số những nữ nhân mà Lâm Thanh Sam từng nhìn thấy. Điều khiến cho người ta ghen tị hơn nữa là, bây giờ nàng ta mới 18 tuổi, chưa lớn. Thực sự không biết sau này, nàng ta sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp như thế nào. Mỹ nhân này, chính là Tam Hoàng nữ Tần Duyệt Sương. Lâm Thanh Sam cũng tương đối quen thuộc với ba người con gái của Tần Như Ý, nhưng trước kia hắn chủ yếu giao tiếp với Tần Duyệt Lăng, phụ trách chăm sóc Tần Duyệt Lăng. Đối thủ của hắn là Đại Hoàng nữ. Đại Hoàng nữ Tần Duyệt Lương có tính cách năng ngược, hung dữ, tham vọng lớn, lén lút nuôi dưỡng sát thủ, được coi là đối thủ lớn nhất của Tần Duyệt Lăng. Nhưng mà, Lâm Thanh Sam chưa bao giờ đặt nàng ta trong lòng, lúc đó hắn chính là thiếu niên tể tướng đầy hoài bão, hắn đã dễ dàng đuổi Tần Duyệt Lương ra khỏi trung tâm quyền lực. Phương pháp như vậy, có lẽ sau này hắn sẽ không bao giờ sử dụng lại nữa. Còn về phần Tần Duyệt Lăng, tính cách của nàng ta hơi ngang ngược, bướng bỉnh một chút, nhưng không có tham vọng, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Di chúc của Tần Như Ý nhờ Lâm Thanh Sam phụ tá cô con gái không ra gì này, nếu không, hắn thật sự không muốn quan tâm đến đứa con gái bùn nhau không chắt lên tường này. Nhưng mà, so với Tam Hoàng nữ Tần Duyệt Sương, Lâm Thanh Sam thả ở cùng với Tần Duyệt Lăng còn hơn. Phải thừa nhận là, vị hoàng nữ xinh đẹp nhất của Đông Tần Tiên Quốc này, không có tham vọng với chính quyền, không phải là mối đe dọa đối với Tần Duyệt Lăng. Nhưng nàng ta lại thích trêu đùa tình cảm của nam nhân. Nàng ta còn trẻ, lại dựa vào nhan sắc và thân phận mà làm càn. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, lảng lơ với những nam nhân trẻ tuổi đẹp trai. Nếu như nàng ta dâm dãng mà chịu trách nhiệm, thích nam nhân nào thì cưới về, như vậy thì còn có thể chấp nhận. Vương gia phong lưu thì sao chứ? Nhưng mà nàng ta lại chỉ thích chơi n tình cảm người khác, khiến cho nam nhân yêu mến nàng ta, phải nhớ thương nàng ta, sau đó lại tỏ vẻ ngây thơ từ chối họ. Nam nhân bị nàng ta chơi n tất nhiên sẽ rất đau khổ, có người còn vì thế mà tự sát. Trong đó còn có con trai của đại thần, con trai của các môn phái. Cho nên Tần Duyệt Sương được coi là kẻ sát nam nhân của Đông Tần Tiên Quốc. Lâm Thanh Sam nhìn thấy nàng ta, cảm thấy nàng ta giống hệt cha nam thế kỷ 21, còn là loại cha nam chuyên lừa gạt tình cảm nữa. Còn ở thế giới này, nàng ta chính là cha nữ cao cấp. Lúc này, họ đã gặp mặt rồi, hắn chỉ có thể bình tĩnh nói, tham kiến Tam Điện Hạ, ta đang làm một chút việc bàn giao ở trong cung. Ồ, thì ra là như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Duyệt Sương lộ ra nụ cười, nàng ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Sam, dùng tay vuốt ve chân mình ở dưới váy. Hành động này khiến cho nàng ta trông rất đáng yêu. Vừa cười, nàng ta vừa nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Sam, nhìn như vậy rất lâu, nhưng không nói lời nào. Lâm Thanh Sam nhíu mày, hắn cầm cây gậy lên, cố gắng đứng dậy, cười nói, "Điện hạ cứ ở đây nghỉ ngơi, ta đi dạo một chút." "Lâm ca ca, nói chuyện với ta một lúc đi mà, huynh chỉ biết nói chuyện với nhị tỷ thôi, gặp ta thì lại không nhiệt tình gì cả." Tần Duyệt Sương cười hì hì nói. Lâm Thanh Sam cười nhẹ nói, "Ta là thừa tướng của Đông Tần Tiên Quốc, nhiệm vụ của ta là phụ tá bệ hạ, còn việc của Tam Điện hạ, ta không thể nào giúp đỡ." Vô tình chung, hắn đã nói ra lời trầm trọng. Trong ba người con gái, Tần Duyệt Sương là người không ra gì nhất, đương nhiên hắn sẽ không có thái độ tốt. Tần Duyệt Sương nghe ra lời châm chọc của hắn, nhưng nàng ta lại không tức giận. Nàng ta chỉ hơi đỏ mặt nói, nhìn lời huynh nói kìa, mỗi ngày ta đều rảnh rỗi, chỉ biết chơi bời thôi, nào có sự nghiệp gì đâu. Sau đó nàng ta cười nói, Lâm ca ca, huynh cũng là nam nhân, chắc huynh cũng biết nam nhân nghĩ gì. Huynh giúp ta nghĩ cách với, dạo này ta cảm thấy rất khó chịu. Lâm Thanh Sam cầm gậy tre, khó nhọc đứng lên, hắn muốn rời đi, nhưng mặt trời sắp lặn, ánh nắng cũng sắp biến mất. Hắn cũng không muốn đi đâu nữa, chỉ có thể ngồi xuống. Hắn không muốn đi lại trước mặt Tần Duyệt Sương. Nàng ta đã từng tán tỉnh rất nhiều nam nhân, nhỡ đâu nàng ta nhận ra điểm bất thường của hắn. Hơn nữa, nếu như để cho Tần Duyệt Sương biết hắn bị tỷ tỷ nàng ta kiểm soát, nhỡ đâu lại gây ra chuyện phiền phức. Lâm Thanh Sam liền nói bừa, "Vậy, Tam Điện hạ, người cứ nói đi, gần đây người gặp nam nhân nào khiến cho người phải lo lắng vậy?" Tần Duyệt Sương thở dài nói, "Hách Minh Vũ là con trai của trưởng môn Hoàng Ngọc Tông, hiện tại lúc nào cũng theo đuổi ta, muốn cưới ta, cho dù làm trâu, làm ngựa cho ta, cũng đồng ý ta, thực sự cảm thấy rất phiền phức, nhưng mà ta lại tốt bụng, sợ từ chối rồi, cậu ta lại tự sát. Thực sự ta cảm thấy những nam nhân mới lớn này phiền phức chết đi được, lúc nào cũng tự sát. Lâm ca ca, huynh giúp ta nghĩ cách với được không? Làm thế nào mới có thể từ chối cậu ta một cách êm đẹp đây?" Lâm Thanh Sam nghe xong lời trà xanh này, hắn không khỏi cười lạnh trong lòng. Xem ra, con trai của trưởng môn Hoàng Ngọc Tông đã bị Tần Duyệt Sương nắm trong tay rồi. Hắn chỉ có thể cười gượng một cái, xua tay nói chuyện với cậu ta cho tốt là được rồi, nói là người còn nhỏ, không muốn kết hôn sớm như vậy, 2 năm sau, cậu ta sẽ không còn hứng thú nữa. Ở thế giới nữ tôn, tuổi kết hôn của phụ nữ thường lớn. Tần Duyệt Sương mới 18 tuổi, nàng ta vẫn còn có thể chơi bời thêm vài năm nữa. Nàng ta khó chịu nói, "Ta cũng đã nói với cậu ta như vậy, ta nói là tuổi ta còn nhỏ, không muốn tìm nam nhân sớm như vậy." "Lâm ca ca, huynh cũng biết ta rồi đấy, ta chỉ thích nói chuyện với các nam nhân, tặng cho họ một vài món quà nhỏ, hay là nói một vài câu đùa. Chỉ có thế thôi. Ta chưa bao giờ thực sự ở bên cạnh nam nhân nào cả. Mọi người chỉ là bạn bè thôi, như vậy không tốt sao?" Sau khi nói xong, nàng ta liền nhìn Lâm Thanh Sam một cách tình tứ, nói, "Đương nhiên rồi, nếu như là Lâm ca ca, thì ta có thể phá lệ dừng lại đi." Lâm Thanh Sam vội vàng ngăn nàng ta lại. "Cha nữ này, có thể đổi nơi khác để phát điên không?" Tần Duyệt Sương cười nói, "Làm sao vậy? Lâm ca ca không tin ta sao?" Lâm Thanh Sam hít một hơi thật sâu, hắn nghiêm mặt, nói, "Tam Điện hạ, ta được tiên đế giao cho nhiệm vụ khuyên nhủ các hoàng nữ, mấy năm nay, ta phụ tá bệ hạ chỉ vì, ít khi khuyên nhủ người. Người không thấy hiện tại, mình hơi quá đáng rồi sao?" Tần Duyệt Sương ngẩn người nhìn hắn, sau đó nói với vẻ mặt hoảng sợ, "Vậy, Lâm ca ca, ta phải làm thế nào?" "Trở về đi, trở về chuyên tâm tu luyện, học hành cho tốt vào, đừng có suốt ngày chơi bời lêu lổng nữa." Lâm Thanh Sam bất mãn nói, "Đúng là, nếu không dùng thái độ nghiêm túc thì người ta còn tưởng mình là nam nhân yếu đất đây." người ta thường nói, hổ chết vẫn còn uy phong. Phụt. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, cuối cùng Tần Duyệt Sương cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Sau đó, dưới ánh mắt nghiêm túc của Lâm Thanh Sam, nàng ta bước lại gần, ấn Lâm Thanh Sam lên ghế đá. Chương 29. Tranh bức không thành, lại bị. Người làm gì vậy? Lâm Thanh Sam hoảng sợ, hắn định mắng nàng ta. Nhưng nàng ta giơ tay ra, nắm lấy cằm hắn. Tần Duyệt Sương không còn tôn trọng như lúc này nữa, cười lạnh nói, Lâm Thanh Sam, huynh làm mẩu với ta sao? Huynh tưởng ta không biết huynh là mị ma hay sao? Nói xong, nàng ta liền cúi đầu xuống, ôm lấy cổ hắn, hôn lên. Ưm Lâm Thanh Sam hoàn toàn không ngờ nàng ta thay đổi nhanh như vậy, hơn nữa động tác cũng nhanh như chớp. Hắn trợn mắt, hoảng sợ giơ tay ra chống cự, nhưng tiếc thay, hiện tại hắn làm gì còn sức lực. Hai cánh tay gầy gò của hắn đặt trên vai của Tần Duyệt Sương, yếu ớt đẩy nàng ta ra, nhưng như vậy chỉ khiến cho Tần Duyệt Sương cảm thấy hắn đang giả vờ từ chối thôi. Tần Duyệt Sương hôn càng mạnh hơn. Chậc chậc. Mãi cho đến khi hôn cho Lâm Thanh Sam toàn thân mềm nhũn, Tần Duyệt Sương mới buông hắn ra. Lâm Thanh Sam ngẩn người nhìn nàng ta. Tần Duyệt Sương vẫn cứ nhìn hắn như vậy. Một lúc sau, là bệ hạ nói cho người sao? Lâm Thanh Sam môi sưng tấy, mặt mày u ám nhỏ giọng hỏi. Thứ ta cần phải nghe nàng ta nói. Huynh nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi, huynh tưởng mỗi ngày ta đều nghiên cứu không công sao? Tần Duyệt Sương đắc ý nói. Lâm Thanh Sam cười một cách thảm hại. Đúng vậy, bây giờ chiều cao của hắn đã thấp hơn, cơ thể cũng trở nên thon gọn hơn rất nhiều. Toàn bộ tu vi của hắn đều tan biến hết, sự sắc sảo, bình tĩnh của hắn cũng không còn nữa, cả người hắn giống như một nam sủng yếu ớt, ô nu. Cho dù là cho những đồng liêu cũng nhìn thấy hắn như vậy, cũng cảm thấy không bình thường. Càng không cần phải nói đến cha nữ Tần Duyệt Sương này. Nàng ta quá hiểu nam nhân rồi. Chậc chậc, không ngờ, ta thực sự không ngờ, thừa tướng đại nhân mà mẫu hậu để lại cho chúng ta, vậy mà lại là một mỹ ma. Bảo sao bà ấy lại nhắc nhở ta, hãy xem nhiều sách vở về nam nhân, nhìn bộ dạng này của huynh, thực sự là mỹ ma chính hiệu. Vừa nói, nàng ta vừa giơ tay của Lâm Thanh Sam lên, cẩn thận xem xét cổ tay của hắn, nàng ta nhíu mày. Sau đó, nàng ta liền ném tay của Lâm Thanh Sam xuống, trông có vẻ ghét bỏ. Tần Duyệt Sương khoanh tay, không vui nói, Lâm Thanh Sam, huynh thực sự là không biết xấu hổ, ta đây còn biết cách giữ gìn bản thân qua vườn hoa không hái hoa. Huynh thì hay rồi, 12 cánh hoa, cánh nào cũng không còn, phải không? Huynh mới có mấy ngày? Một ngày mấy lần? Trả lại nụ hôn đầu cho ta. Lâm Thanh Sam cảm thấy xấu hổ, hắn cúi đầu, nói, Tam Điện Hạ, ta không còn trong sạch nữa, người cho phép ta rời đi đi. Hắn cảm thấy bản thân như một tên hề, vừa nãy còn muốn dạy dỗ nàng ta, nhưng thực ra nàng ta đã nhìn thấu điểm yếu của hắn từ lâu rồi. Đều là của nhị tỷ sao? Tần Duyệt Sương bỏ ngoài thai lời hắn nói, lạnh lùng hỏi. Lâm Thanh Sam nhắm mắt lại, im lặng gật đầu. Nếu đều là của nhị tỷ, thì ta sẽ không ghét bỏ huynh. Dù sao lúc nhỏ ta cũng hay mặc quần áo cũ của nhị tỷ, huynh cũng không khác gì. Tính ra thì cũng được coi là anh rể của ta. Tần Duyệt Sương nuốt ve cằm mình nói. Lâm Thanh Sam mở mắt ra, ngẩn người nhìn nàng ta. Đây là lập luận gì vậy? Không ghét bỏ là sao? Chẳng lẽ người còn muốn cướp nam nhân của tỷ tỷ mình hay sao? Điện hạ, trời tối rồi, ta phải về rồi. Lâm Thanh Sam biết, không thể nào nói chuyện với thiếu nữ điên này được nữa. Trời đã tối rồi, nếu như hắn không trở về, Tần Duyệt Lăng sẽ lột ra hắn. Nếu không đi ngay lập tức, có lẽ hắn sẽ bị thiếu nữ điên này lột ra. Vậy để ta tiễn huynh về, ta muốn biết nơi ở của huynh, sau này còn có thể đến thăm huynh. Tần Duyệt Sương cười hì hì tiến lại gần đỡ hắn dậy. Lâm Thanh Sam không muốn cho nàng ta chạm vào mình. Thiếu nữ này rất gian xảo, biết đâu nàng ta lại hiểu mị ma hơn cả hắn. Nhưng mà tay nàng ta đã giơ ra rồi, hắn không thể nào né tránh. Lâm Thanh Sam cố gắng đi một cách bình thường, nhưng vừa mới đi được hai bước, Tần Duyệt Sương liền khen, anh rể, sao huynh lại trở nên yếu ớt như vậy? Ôi trời, tỷ tỷ ta thật là quá đáng. Mặt Lâm Thanh Sam đỏ bừng, hắn vội vàng đi nhanh vài bước, muốn thoát khỏi ma chảo của tam hoàng nữ. Nhưng Tần Duyệt Sương lại nắm lấy tay hắn, khuyên nhủ, đừng đi nhanh như vậy, huynh không đau sao? Nói cho huynh biết nhé, nhị tỷ ta ra tay rất nặng, sau này huynh đừng có chọc nàng ta tức giận nhé. Nếu không ta sẽ đau lòng đó. Lâm Thanh Sam thực sự không muốn cho nàng ta bám lấy mình nữa, hắn tức giận nói, ta có quan hệ gì với người chứ? Chẳng phải có rất nhiều nam nhân thích người sao? Người đừng có chen chân vào chuyện giữa ta với tỷ tỷ người nữa có được không? Tần Duyệt Sương lập tức cười nói, Lâm ca ca, huynh ghen tị rồi đúng không? Ấy chà, nói thực với huynh nè, thực sự ta không có nam nhân nào cả. Ta thế đấy. Nụ hôn đầu của ta là cho huynh đó. Người có thể hay không ta không quan tâm, buông ra. Lâm Thanh Sam cố chấp nắm cây gậy đi tiếp. Tần Duyệt Sương không buông tha, giơ tay ra kéo hắn lại, sau đó ôm chặt lấy eo hắn. Nàng ta ôm chặt hắn vào trong ngực, cười nói, mỹ nhân, sao huynh cứng đầu như vậy chứ? Nếu như huynh bỏ đi như vậy, chẳng phải ta sẽ mất mặt lắm hay sao? Cút đi. Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lại gọi hắn là mỹ nhân, Lâm Thanh Sam tức chết đi được. Không cút. Vất vả lắm mới gặp được Lâm ca ca kích hoạt mị ma thể chất, làm sao ta có thể bỏ lỡ cơ hội này? Thật ra, ta đã nhắm huynh từ lâu, chỉ là lúc đó không dám ra tay bởi vì thân phận và tu vi của huynh. Thực sự ta không nghĩ tới, chưa đến 10 ngày, huynh đã thay đổi thành yếu hậu trong cung rồi. Thực sự là ta không bằng nhị tỷ. Nhưng mà, dù sao ta cũng là em gái của hoàng đế, là công chúa của Đông Tần Tiên Quốc, làm sao ta có thể để nhị tỷ bị huynh mê hoặc được? Cứ để huynh mê hoặc ta đi. Tần Duyệt Sương hùng hồn nói. Vừa nói, nàng ta vừa sờ soạng Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam bị nàng ta khống chế, không thể thoát ra, hơn nữa còn bị nàng ta sờ soạng khiến hắn bối rối không thôi. Hắn biết rõ, nếu thiếu nữ này không dừng tay, hắn sẽ gục ngã mất. Hắn chỉ có thể cầu xin, Tam Điện Hạ, đủ rồi, đủ rồi, người nói đi, muốn ta làm gì thì mới cho phép ta đi. Bệ hạ chỉ cho ta ra ngoài một lúc thôi, ta phải trở về ngay, nếu không ta lại bị đánh, người tha cho ta đi mà. Tần Duyệt Sương dù sao cũng còn trẻ, nàng ta không học nghệ của Lâm Thanh Sam, cho nên không dai dẳng giống như Tần Duyệt Lăng. Nàng ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cười gian xảo, nói, vậy thì hôn ta một cái, hôn xong ta cho phép mình đi. Điện hạ, như vậy không hợp lý, ta là nam sủng của tiên đế, hiện tại ta là của bệ hạ. Hắn ấp úng không nói nên lời. Tần Duyệt Lăng không cho hắn danh phận, làm sao hắn có thể nói hắn là đồ chơi của nàng ta chứ? Nếu không hôn thì không cho phép đi. Tần Duyệt Sương ôm eo hắn, nói một cách ngang ngược. Phải nói là, chuyện đe dọa người khác này, hai chị em này giống nhau ý như lúc. Lâm Thanh Sam thở dài, hắn biết tính cách bướng bỉnh của nàng ta. Hắn nhắm mắt lại, tự mình hôn Tần Duyệt Sương. Chương 30. Thịt rơi vào nồi, trời đã tối đen, trăng sáng L treo cao, chim hót líu lo, hoa thơm thoang thoảng. Tam công chúa Đông Tần Tiên Quốc xinh đẹp nhất, ở cùng với Lâm Thanh Sam tuấn tú nhất trong vườn hoa, thật là lãng mạn. Đương nhiên rồi, Lâm Thanh Sam bị ép buộc. Một lúc lâu sau, Tần Duyệt Sương mới buông hắn ra. Nàng ta nhắm mắt, cảm thấy say mê không thôi. Ta có thể đi chưa? Lâm Thanh Sam mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói. Nói cho ta biết nơi ở của mình, ta sẽ cho phép mình đi. Tần Duyệt Sương không nỡ buông tay hắn ra. Tụ Trúc Hiên. Vậy thì sau này ta sẽ đến tìm mình chơi, mình không được phép bỏ mặc ta đấy. Tần Duyệt Sương dặn dò. Điện hạ, nơi đó không phải là nơi mà người có thể đi được, người vẫn nên đi chơi với những người có danh phận kia đi. Lâm Thanh Sam thực sự không muốn cho Tam Hoàng Nữ tham gia vào chuyện này. Sợ cuối cùng, Tam Hoàng Nữ sẽ xung đột với Nhị Hoàng Nữ bởi vì hắn. Vậy thì thực sự hắn là tội nhân. Huynh yên tâm, ta trở về sẽ cắt đứt quan hệ với họ, sau này chỉ mua quà tặng cho mình, chỉ đi chơi cùng huynh thôi. Tần Duyệt Sương nói một cách nghiêm túc. Nàng ta vỗ vai Lâm Thanh Sam một cái nói, Lâm ca ca, đừng lo lắng cho ta, huynh nên nghĩ xem, gặp nhị tỷ, huynh sẽ nói thế nào đây. Nói xong, nàng ta vội vàng bước đi. Tần Duyệt Sương đi một cách vội vàng. Trong lòng nàng ta vô cùng hưng phấn. Gió thổi qua khuôn mặt nóng bừng của nàng, khiến cho nàng cảm thấy bản thân bị ốm, bị sốt rồi. Trước khi Tần Như Ý mất, bà ấy đã dặn dò riêng mỗi cô con gái một vài việc. Còn nói với Tần Duyệt Sương là, bảo nàng ta nghiên cứu cách làm hài lòng nam nhân, có thể tìm vài nam nhân thử nghiệm một chút, nhưng phải tuyệt đối giữ gìn bản thân. Về phần lương nhân kia, chắc chắn sẽ xuất hiện trong cung. Nàng ta lúc đó còn nhỏ, không hiểu ý của mẫu thân. Tần Như Ý bảo nàng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, thiếu niên tỏa sáng nhất của Đông Tần Tiên Quốc chính là PH phu quân của nàng. Tần Duyệt Sương luôn cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra. Thiếu niên tỏa sáng nhất, nhất định là Lâm Thanh Sam trong triều đình. Nhưng mà, Lâm ca ca tu vi tiên tu cảnh, làm sao có thể xuất hiện ở hậu cung được? Hiện tại xem ra, mẫu hậu thực sự rất tốt với nàng. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Tần Như Ý, mẫu thân bảo nàng chờ đợi, còn nhị tỷ lại giúp nàng ta mở đường. Nàng ta không phải đã hôn được Lâm ca ca rồi sao? Hôn được là tốt rồi. Về phần chuyện phải chia sẻ với nhị tỷ, nàng ta hoàn toàn không cảm thấy khó chịu một chút nào. Thịt rơi vào trong nồi rồi, của ngươi chính là của ta. Sau khi đem tấu chương về ngự thư phòng, Tần Duyệt Lăng liền bảo Minh Nhi gửi xuống cho quân thần. Tấu chương của tiên quốc được gửi rất nhanh, chỉ cần đặt vào trong trận pháp nhỏ, những tấu chương này sẽ chính xác được gửi lại cho người gửi. Sau khi gửi xong, nàng ta liền muốn trở về ngay, tiếp tục ân ái với Lâm Thanh Sam. Nhưng mà, rất nhanh sau đó, rất nhiều đại thần liền trả lời. Tần Duyệt Lăng liền kiên nhẫn xem xét. Xem xét xong, khiến cho nàng ta vô cùng hưng phấn. Các vị đại thần hay chỉ trích nàng ta, lúc này đã thay đổi giọng điệu, lần lượt khen ngợi nàng ta có khả năng trị vì. Điều này khiến cho Tần Duyệt Lăng rất hài lòng. Nàng ta lần lượt xem xét, xem rất cẩn thận. Bị người khác khen ngợi thật sự là rất thích thú. Giống như là học sinh kém gian lận thi được điểm cao nhất, được người xung quanh khen ngợi. Cho dù trong lòng hơi lo lắng, nhưng lại rất vui. Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói của người hầu. "Bệ hạ, thái phó đại nhân xin cầu kiến." Tâm Tần Duyệt Lăng giật thót, nàng ta vội vàng xếp lại tấu chương cho nở dê gọn gàng, sau đó tìm trong ngăn kéo ra một chiếc gương đồng, kiểm tra lại trang phục của mình. Sau khi xác định không có vấn đề gì, mới hạ giọng nói, cho người ta bảo. Vừa dứt lời, cửa liền được mở ra. Liền thấy một bà lao tóc bạc phơ, dùng gậy trượng đi vào. Tần Duyệt Lăng đứng dậy, cười hì hì nói, Trần lao tiên sinh, sao muộn như vậy rồi mà ngài còn đến đây? Trần Chiêu Dung, bốn triều đại thần, hiện tại là thái phó của triều đình. Bây giờ bà ấy không phụ trách việc gì nữa, nhưng có địa vị cao quý, có rất nhiều học trò. Cho dù là Tần Như Ý gặp bà ấy cũng phải tôn trọng, càng không cần phải nói đến Tần Duyệt Lăng. Nhưng mà, dù cho là bốn triều đại thần, bà ấy cũng ủng hộ Lâm thừa tướng. Nói chính xác thì bà ấy là người ủng hộ kiên quyết của Lâm thừa tướng. Lúc Lâm Thanh Sam tổ chức tiệc rượu từ trước, bà ấy không tham gia. Lúc đó bà ấy không đồng ý cho Lâm Thanh Sam rời đi, bà lao tính cách cứng rắn này suýt nữa tức ngất ở nhà. Nhưng mà bà ấy biết rõ lời hứa 3 năm của Lâm Thanh Sam và tiên đế, không thể ép buộc. Chờ đến khi Tần Duyệt Lăng không đi triều chính nữa, bà lao này lập tức viết đấu trường, chửi mắng Tần Duyệt Lăng là hôn quân. Tần Duyệt Lăng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, bà lão lại đến tìm, đương nhiên Tần Duyệt Lăng cẩn thận hơn rất nhiều. Lao thần tham kiến bệ hạ. Trần Chiêu Dung lạnh lùng nói, bà ấy cúi người hành lễ. Tần Duyệt Lăng vội vàng nói, miễn lễ, Trần lão tiên sinh, mau ngồi xuống đi. Trần Chiêu Dung cũng không từ chối, bà ấy dùng vậy, bình tĩnh ngồi lên ghế. Tần Duyệt Lăng ngồi trước mặt bà ấy, ngoan ngoãn giống như chắc gái. Nàng ta kiên nhẫn chờ bà lao nói chuyện. Sau một lúc, cuối cùng Trần Chiêu Dung mới chậm rãi nói, bệ hạ, những tấu chương này là do người xử lý. Tần Duyệt Lăng có chút lo lắng nói, đúng, là ta, có gì không ổn sao? Ta có thể sửa. Đông Hải xuất hiện bảo vật, trên tấu chương đề nghị bệ hạ cử người đi tìm bảo vật, bệ hạ trả lời là, đã biết. Ta muốn hỏi, bệ hạ, đã biết là có ý gì? Trần Chiêu dung thản nhiên nói. Hả? Đã biết. Toàn thân Tần Duyệt Lăng toát mồ hôi, nàng ta gãi đầu nói một cách xấu hổ, là đã biết, ta sẽ cử người đi điều tra. Bây giờ ta sửa ngay. Nàng ta thực sự không hiểu, tại sao Lâm Thanh Sam lại chỉ viết ba chữ như vậy? Dù sao thì học sinh kém mãi mãi không thể nào hiểu được câu trả lời của học sinh giỏi. Không cần sửa nữa, rất phù hợp, rất tốt, thực sự rất hoàn hảo. Trần Chiêu rung giơ tay lên, bà ấy nhìn chằm chằm vào Tần Duyệt Lăng, khiến cho Tần Duyệt Lăng cảm thấy lo lắng không yên. Chỉ là, bệ hạ thực sự có khả năng xử lý chuyện triều chính hay sao? Bà ấy cười lạnh một tiếng. Tâm Tần Duyệt Lăng lo lắng, nàng ta nói một cách rất đúng, có ta đã học từ Lâm thừa tướng, nhất định ta. Nói cũng đúng, phong cách giải quyết chuyện giống hệt với phong cách của Lâm thừa tướng, nói chính xác là do huynh ấy làm phải không? Trần Chiêu Dung nhìn thấu Tần Duyệt Lăng ngay lập tức. Không cần phải nói đến con bé này, ngay cả mẫu thân của con bé này cũng bà ấy trông nom từ bé đến lớn. Chưa biết, cách ghi chú trên tấu chương này thực sự quá quen thuộc rồi. Không phải chính là Lâm Thanh Sam khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hay sao? Không phải huynh ấy đã rời đi rồi? Tần Duyệt Lăng ấp úng dầu dếm. Thực sự rời đi rồi sao? Thực sự rời đi rồi, ta còn cho huynh ấy một bình rượu nước kia. Trần Chiêu Dung không tiếp tục hỏi nữa, bà ta chống gậy, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Chương 31. Đã ngoan ngoãn. Lời người ta nói đều đúng, mình làm sao phản bác lại? Phải nói là, Tần Duyệt Lăng bị Lâm Thanh Sam che chở quá kỹ, nên chưa có khí chất của một vị nữ đế. Quân vương phải có khí thế duy ngã độc tôn, không quan tâm đến bản thân mình đúng hay sai, ai cũng không được phép xúc phạm đến mình. Đáng tiếc là, nàng ta lớn như vậy rồi, mà chỉ học được thủ đoạn nhỏ nhoi. Đúng như lời của Lâm Thanh Sam nói, nếu như tiên đế không chuyển ngôi cho nhị hoàng nữ, thì hắn đã tạo phản từ lâu rồi. Tần Duyệt Lăng bị nhóm người đại thần này ức hiếp đến mức muốn khóc. Lần đầu tiên nàng ta nhận ra là bản thân mình rất non nớt. Không còn Lâm Thanh Sam che chở nữa, nàng ta chuẩn bị rất kỹ càng trong 3 ngày, đến ngày đầu tiên đi triều chính, cuối cùng lại thất bại. Cuối cùng, nàng ta bất lực tuyên bố nghỉ triều. Nhưng mà, các vị đại thần vẫn không buông tha cho nàng ta. Tấu chương khuyên can bệ hạ liên tục được gửi đến ngự thư phòng. Nhìn núi tấu chương trước mặt, Tần Duyệt Lăng cảm thấy như muốn sụp đổ. Không phải chỉ là mấy ngày không đi triều chính sao? Tại sao lại làm lỗi như vậy chứ? Nàng ta bực bội ngồi trong ngự thư phòng, bất lực nói với cung nữ bên cạnh, Minh Nhi, nhiều tấu chương như vậy, làm sao ta xem xét hết đây? Làm thế nào bây giờ? Hay là đốt hết nó đi? Minh Nhi vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, không được đâu, đây đều là chuyện quan trọng của triều đình, người không thể nào làm cản được. Hiện tại, cho dù là một cung nữ cũng biết là, Tần Duyệt Lăng nên chăm chỉ làm việc rồi. Ta không muốn xem. Ta không muốn xem bất kỳ cái gì cả. Tần Duyệt Lăng giơ chân lên, đá vào núi tấu chương, tức giận bước ra ngoài. Minh Nhi thở dài, đi theo sau nàng ta, không biết phải khuyên nhủ như thế nào. Hoàng đế mà cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh, như vậy thì làm sao mà được? Minh Nhi muốn định nọt thế nào cũng không biết phải nói như thế nào. Hơn nữa, nàng ta cũng là người trung thành được Lâm Thanh Sam chọn lựa, còn việc cùng Tần Duyệt Lăng chuốc rượu Lâm Thanh Sam, đó chỉ là vì chủ nhân của nàng chính là Tần Duyệt Lăng. Tần Duyệt Lăng đi dạo trong vườn hoa. Lần đầu tiên nàng ta nhận ra, cuộc sống của mình trước kia thực sự quá thoải mái, nhàn rỗi. Hiện tại thì hay rồi, một núi chuyện rắc rối ập đến. Không phải là nàng ta không muốn làm một hoàng đế tốt, mà là vừa nhìn thấy tấu chương, nàng ta liền đau đầu. Vậy hạ Minh Nhi nhìn thấy nàng ta như vậy, cuối cùng cũng không chịu được nổi, nhưng mà nàng lại không nói gì thêm. Muốn nói gì thì nói đi, hiện tại chỉ có cô có thể giúp được ta. Tần Duyệt Lăng nói với vẻ mặt bất mãn. Vậy hạ, thừa tướng đại nhân không phải đã rời đi rồi sao? Huynh ấy đang ở tụ trúc hiên. Minh Nhi nhẹ nhàng nói. Tần Duyệt Lăng lắc đầu, thở dài, nói đùa gì vậy, muốn ta đi tìm Lâm ca ca sao? Huynh ấy hận không thể cho ta chết đây. Minh Nhi bất lực nói, đại nữ nhân phải biết có dỗi bệ hạ không biết cách trị vì, chẳng lẽ lại không biết định nam nhân? Hơn nữa, Lâm công tử cho dù là làm thừa tướng hay là làm hoàng hậu, cũng đều thể hiện sự trung thành mà. Tần Duyệt Lăng nuốt ve cằm của mình nói, cũng đúng, huynh ấy phải giúp đỡ ta, thì thì. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Duyệt Lăng liền dặn dò, Minh Nhi, cô đi bảo ngự thiện phòng làm vài món mà Lâm ca ca thích ăn, sau khi làm xong, gửi đến tụ trúc hiên, ta sẽ đi tìm huynh ấy ngay bây giờ. Không phải là đi xin lỗi thôi sao, dù sao thì ta cũng không có mặt mũi, không quan tâm. Minh Nhi gật đầu, thực ra nàng không cần đi báo, hiện tại món ăn ở ngự thiện phòng đều được làm theo khẩu vị của Lâm Thanh Sam. Các đầu bếp ở đó đều nghĩ rằng bệ hạ đang nhớ thương thừa tướng đây mà. Tần Duyệt Lăng vui vẻ đến tụ trúc hiên. Nàng ta nhìn thấy hai người cầm đứng canh gác, họ cung kính hành lễ với nàng. Điều này chứng tỏ Lâm Thanh Sam đang ngoan ngoãn ở trong phòng. Nàng ta chỉnh lại biểu cảm một chút, chậm rãi bước vào trong. Đi thẳng vào trong phòng, thì nhìn thấy Lâm Thanh Sam đang ngồi ở bàn, đọc sách một cách chăm chú. Hắn dùng một tay chống trán, tay kia thì lật sách, toàn thân thoát ra mùi thơm nhẹ của giấy, mực, nhìn hắn giống hệt như một cây trúc. Chỉ cần nhìn hắn thôi là đã khiến cho người ta cảm thấy thoải mái rồi. Người ta nói, người xinh đẹp nhất ở Đông Châu là Nguyệt Khanh Linh, là tiền tôn của Sơn Vũ Môn, nhưng mà Tần Duyệt Lăng cảm thấy, mỹ thiếu niên xinh đẹp nhất ở trong hậu cung của nàng. Nàng ta cười nói, Lâm ca ca, huynh đang đọc sách sao? Nghe thấy nàng ta, Lâm Thanh Sam liền đặt sách xuống, ngoan ngoãn nói, vậy hạ đến rồi sao? Ta chỉ đọc giải trí thôi. Hi hi, ta rất thích nhìn thấy huynh đọc sách, nhưng mà huynh đừng có đọc nhiều quá, nếu không cơ thể của huynh sẽ bị yếu, hay là để ta dắt huynh đi dạo. Nhìn thấy huynh gầy như vậy, ta sợ lại gãy xương nữa. Khi đối mặt với Lâm Thanh Sam, Tần Duyệt Lăng rất tự tin. Nàng ta đã quên hết những lời chỉ trích của các vị đại thần ở triều đình, tâm trạng rất tốt. Lâm Thanh Sam liếc nhìn nàng ta một cái, nói một cách yếu ớt, "Vậy hạ, người đang nói đùa sao? Ta không thể nào đi được, làm sao mà đi dạo được?" Từ sau khi đi gặp Lâm Hồng Ngọc, Tần Duyệt Lăng lại lấy chuyện này ra đe dọa Lâm Thanh Sam. Mỗi ngày, nàng ta đều sẽ đưa ra những yêu cầu kỳ lạ với hắn, còn nói là giúp hắn rèn luyện tính cách hiền thục, ngoan ngoãn. Lâm Thanh Sam biết rõ nàng ta là đang hành hạ hắn, nhưng mà, hắn đã không còn chống cự nữa rồi. Hắn chỉ có thể cố gắng khiến cho Tần Duyệt Lăng tin tưởng Lâm Hồng Ngọc, như vậy hắn mới có hy vọng thoát khỏi được. Sáng hôm nay, sau khi Tần Duyệt Lăng tìm thấy sự tự tin từ Lâm Thanh Sam, cuối cùng cũng chịu đi chiều. Lâm Thanh Sam có được khoảng thời gian bình yên hiếm có. Hắn không muốn núp đích, chỉ có thể ngồi đọc sách ở bàn. Chỉ có đọc sách mới có thể khiến cho tâm trạng u ám của hắn thoải mái hơn một chút. Hiện tại, Tần Duyệt Lăng đến tìm hắn, hắn liền đoán là chuyện không hay. Nhìn bộ dạng của nàng, có lẽ là ở trong triều không được thuận lợi. Tần Duyệt Lăng có tính cách trẻ con, luôn luôn ỷ mạnh hiếp yếu. Bị ức hiếp trong triều, nàng ta không dám cãi lại quần thần. Nàng ta chỉ quay lại hậu cung tìm Lâm Thanh Sam để chút giận. Chuyện này, lúc Lâm Thanh Sam còn là thừa tướng đã trải qua rất nhiều lần rồi. Mỗi lần ngự sử khuyên can, Tần Duyệt Lăng đều không dám chống lại họ, quay sang tìm Lâm Thanh Sam than vãn, để cho hắn an ủi mình. Hiện tại, có lẽ nàng ta lại muốn dẫm lên vết xe đổ nữa rồi. Nàng ta bước đến bên cạnh hắn, đặt hai tay lên vai của hắn, nói: "Lâm ca ca, sau này chúng ta phải ăn nhiều một chút." Lâm Thanh Sam cười khổ một tiếng, ăn nhiều cũng vô dụng, bị ma thể chất là như vậy, hắn sẽ ngày càng trở nên yếu ớt. Cơ thể và tinh thần của hắn sẽ chậm rãi trở thành vật phụ thuộc của chủ nhân. Hắn có thể nhìn thấy tương lai thảm hại của mình. "Ta đã nhờ Ngự Thiện phòng nấu món mà huynh thích ăn rồi, trưa nay huynh phải ăn nhiều một chút." Tần Duyệt Lăng nói một cách hào phóng. Lâm Thanh Sam cúi đầu nói: "Được, ta sẽ ăn nhiều." "Khì khì." Tần Duyệt Lăng cúi người xuống, ôm lấy cổ hắn, nói một cách thân mật: "Lâm ca ca, giúp đỡ ta một việc có được không?" Chương 32. Thay đổi lớn để đạt được mục đích này, cuối cùng Lâm Thanh Sam cũng đến Tiên Lao. Hắn mặc bộ y phục màu trắng bạc, đeo trên người rất nhiều tơ an sức đắt tiền. Đầu đeo vương miện bằng ngọc, lúc đi lại, túi thơm, mặt dây chuyển trên người hắn không ngừng lắc lư. Hơn nữa, bởi vì mị ma thể chất, cơ thể của hắn trở nên nhỏ nhắn hơn rất nhiều, mấy ngày nay, chiều cao của hắn lại thấp đi, hiện tại nhiều nhất là 1m72. Thừa tướng uy nghiêm ngày xưa, lúc này đã biến thành một nam phi xinh đẹp. Lâm Thanh Sam tay cầm hộp cơm, đi vào trong Thiên Lao một cách nhẹ nhàng, nhã nhặn. Hắn cúi đầu, đi đến bên cạnh song sát, lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu lấy thức ăn ra. "Công tử này, hôm nay là ngươi đem thức ăn đến sao?" Lâm Hồng Ngọc ở trong phòng giam, vẻ mặt buồn bã, nàng cuộn người ở trong góc, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lâm Thanh Sam thở dài, nhẹ nhàng gọi: "Hồng Ngọc tỷ, là đệ." "Hả? Sam Nhi?" Lâm Hồng Ngọc rất quen thuộc với giọng nói của hắn, nàng vui mừng chạy đến, nắm chặt lấy song sát, không dám tin nhìn hắn. "Sam Nhi, sao đệ lại trở nên như vậy?" "Đệ..." Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng xếp xong thức ăn, hắn ngẩng đầu lên, bất lực nói: "Tỷ ăn một chút đi." Tỷ vừa ăn vừa nghe đệ nói. Hắn đưa hộp cơm cho nàng qua khe hở của song sắt. Lâm Hồng Ngọc ăn những món ăn ngon này, nhưng cảm giác không có vị gì, khó nuốt xuống cổ họng. Lâm Thanh Sam kể lại chuyện gần đây cho nàng nghe. Hắn thật sự không có nhiều chuyện để nói, chỉ cần giới thiệu qua mị ma thể chất là Lâm Hồng Ngọc có thể hiểu được. Nàng đặt thức ăn xuống, mặt mày u ám, nói: "Sam Nhi, là tỷ hại đệ. Nói như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi." Lâm Thanh Sam cười gượng một cái. Hắn quay đầu nhìn cửa ra vào, không thấy bóng dáng của Tần Duyệt Lăng. Dù cho đối phương đã hứa cho hắn gặp mặt nàng một mình, nhưng nữ đế bệ hạ này không bao giờ giữ lời, cho nên hắn phải cẩn thận. Sau khi xác định không có ai, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Hồng Ngọc tỷ, bây giờ đệ sẽ giúp nàng ta xem xét đấu trường, nhưng mà trong triều vẫn cần một trợ thủ đắc lực giúp nàng ta. Kế hoạch của chúng ta phải tiếp tục, tỷ có thể làm được không?" Lâm Hồng Ngọc ngẩn người nhìn hắn, dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của Lâm Thanh Sam, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói một cách không chắc chắn: "Ta nhất định phải tìm cho ta cách thức chế mị ma cơ thể, nhớ kỹ đấy." Lâm Thanh Sam nhắc nhở nàng. Lâm Hồng Ngọc thở dài đồng ý, nàng luôn cảm thấy hy vọng rất mong manh. Lâm Thanh Sam nhìn nàng một cái, đương nhiên là hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng lúc này không thể nào lùi bước được. Hắn mím môi, lấy hết dũng khí, ôm lấy cổ của Lâm Hồng Ngọc qua khe hở. Sau đó, hắn liền hôn lên môi nàng một cái. Lâm Hồng Ngọc đứng hình ngay lập tức, khuôn mặt nàng dính lên song sắt, lúc đỏ lúc trắng. Nàng không dám tin, nhỏ giọng hỏi: "Sam Nhi, sao đệ lại hôn tỷ chứ?" "Hồng Ngọc tỷ, đệ thích tỷ, cho nên đừng làm đệ thất vọng." Lâm Thanh Sam nhìn nàng một cách kiên định. Sau đó hắn thu dọn hộp cơm, không nói lời nào, đứng dậy rời đi. Cho dù dùng phương pháp gì đi nữa, hắn cũng phải khiến cho Lâm Hồng Ngọc phấn chấn tinh thần lên. Cho dù là lừa gạt nàng bằng tình cảm đi nữa, nhưng mà đây cũng không thể coi là lừa gạt. Dù sao trước kia hắn cũng thích Lâm Hồng Ngọc, chỉ là mấy ngày nay bị Tần Duyệt Lăng chỉnh đốn ý thức không được rõ ràng thôi. Nụ hôn trong Thiên Lao của Lâm Thanh Sam khiến cho Lâm Hồng Ngọc hồi sinh. Nàng không còn trầm cảm như trước, nàng chủ động thể hiện sự trung thành đối với Tần Duyệt Lăng. Hai anh em phối hợp ăn ý, cuối cùng Tần Duyệt Lăng cũng đồng ý cho Lâm Hồng Ngọc đi chiều. Nàng là phó trưởng môn của Vân Vũ môn, là tỷ tỷ của Lâm Thanh Sam, các vị đại thần trong triều đều nhận ra nàng, cho nên khi nàng vào triều làm quan, mọi người không ai phản đối cả. Thậm chí có rất nhiều đại thần còn cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao thì năng lực của Lâm Hồng Ngọc không bằng em trai mình, nhưng cũng được coi là một hiền thần. Cho nên, tình hình xáo trộn do Lâm Thanh Sam từ trước, ở dưới sự can thiệp của Tần Duyệt Lăng biết xem xét tấu chương và Lâm Hồng Ngọc đi triều, cuối cùng cũng được ổn định. Đông Tần Tiên Quốc lại bình yên trở lại. Nhưng mà, không còn Lâm Thanh Sam trấn áp, rất nhiều thế lực lại bắt đầu hành động. Thay máu, tranh giành lại quyền lực là điều không thể tránh khỏi. nhưng đối với Lâm Hồng Ngọc mà nói, chuyện này không quan trọng lắm. Trong một tháng tiếp theo, Lâm Hồng Ngọc ngày ngày làm việc, buổi tối lại chăm chỉ xem xét các văn kiện mà Vân Vũ Môn gửi lên. Tất cả mọi người trong Vân Vũ Môn đều đang cố gắng tìm cách khắc chế mị ma thể chất, nhưng mà ghi chép về mị ma thể chất lại rất ít. Trước tiên, ở thế giới nữ tôn, nam nhân vốn không được coi trọng, số lượng nam nhân có thể chất mị ma lại càng ít. Số lượng ít quá, không có nhiều giá trị nghiên cứu. Thứ hai, vấn đề quan trọng nhất chính là, nào có nữ nhân nào sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi mị ma. Chuyện này cũng khiến cho Lâm Thanh Sam cảm thấy bất lực. Giống như ở thế giới trước kia của hắn, giả sử có vài mỹ nữ mắc bệnh, nếu như không mặc vớ da sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy thì nào có nam nhân nào sẽ cản họ mặc vớ da chứ? Cho nên, trong việc khắc chế mị ma thể chất, tu sĩ gần như là mù tịt. Nhưng Lâm Thanh Sam vẫn không muốn từ bỏ, cuộc sống của hắn trong hậu cung khiến cho hắn sống không bằng chết. Lâm Hồng Ngọc biết cuộc sống thảm hại của đệ đệ, cho nên nàng rất cố gắng. Nhưng mà, may mắn trên đời này sẽ không xuất hiện chỉ bởi vì nỗ lực của người ta. Lâm Hồng Ngọc vẫn luôn trắng tay. Hôm nay, sau khi tan chiều, nàng mệt mỏi chuẩn bị trở về. Vừa mới đi được một lúc, sau lưng liền vang lên giọng nói của Trần Chiêu Dung: "Lâm đại nhân, mời người dừng bước." Lâm Hồng Ngọc xoay người lại, thấy Thái phó đại nhân tóc bạc phơ, tinh thần sung mãn, bước nhanh lại gần. Lâm Hồng Ngọc hành lễ nói: "Thái phó đại nhân, ngài có việc gì?" "Ha ha, lão phụ này mấy hôm nay tiêu hóa không tốt, muốn đi dạo một chút, nhưng mà, một mình thì lại thấy buồn, Lâm đại nhân có thể đi cùng với lão phụ không?" Trần Chiêu Dung thản nhiên nói. Lâm Hồng Ngọc biết bà ấy muốn nói chuyện với mình. Nàng liền gật đầu nói: "Đã như vậy, thì làm phiền Thái phó đại nhân rồi." Hai người song song bước đi bên dưới bức tường cao của hoàng cung. Suốt quãng đường đi, Trần Chiêu Dung không nói lời nào. Mãi đến khi xung quanh không có ai, bà ấy mới nhỏ giọng nói: "Nghe nói gần đây Vân Vũ Môn đang tìm phương thuốc hay sao?" Toàn bộ mọi người trong Vân Vũ Môn đang cố gắng tìm cách rước chế mị ma thể chất, nhưng mà, bên ngoài lại nói là đang tìm phương thuốc. Nếu như để cho Tần Duyệt Lăng biết chuyện, thì Lâm Thanh Sam lại phải chịu khổ. Lâm Hồng Ngọc nói một cách thản nhiên: "Đúng vậy, tu luyện của Vân Vũ Môn chúng tôi gặp một chút vấn đề, cần phải có phương thuốc mới có thể giải quyết. Ở đây không có ai, cô nói thật đi, có liên quan đến thừa tướng không?" Trần Chiêu Dung đi thẳng vào vấn đề chính hỏi. Lâm Hồng Ngọc cụp mắt xuống, nàng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài: "Không có." Trần Chiêu Dung bình tĩnh hỏi: "Lâm đại nhân, trước khi cô vào triều, có biết tình hình của đệ đệ sau khi từ chức hay không?" Lúc đó Lâm Hồng Ngọc đang ở trong thiên lao, cho nên không biết, nàng lắc đầu. "Tình hình rối ren, quần thần lo lắng, dân chúng hoảng sợ." Chương 33. Gà đệ Trần Chiêu Dung thở dài, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, giống như một đứa trẻ đỗng nhiên mắc bệnh nặng, thực sự rất bất ngờ. Hơn nữa, bệ hạ liên tục mấy ngày không đi triều, lần đầu tiên đi triều chính thì lại biểu hiện rất non nớt. Nếu như lúc đó để cho Bắc Nguyên Tiên Quốc biết, nhất định nước láng giềng này sẽ lấy cớ để gây chiến. Lúc đó ta đã nghĩ, Đông Tần Tiên Quốc chúng ta sắp xong rồi. Trần Chiêu Dung nói đến đây, bà ấy cảm thấy hơi sợ. Nhưng nàng lại chuyển chủ đề: "Nhưng mà, ngay chiều hôm đó, những tấu chương tích tụ gần 10 ngày được xử lý gọn gàng, từng tấu chương đều được giải quyết thỏa đáng, triều chính bỗng nhiên vận hành bình thường trở lại. Nguy cơ sắp xảy ra được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Vậy cô nghĩ, các vị đại thần sẽ đoán như thế nào?" Lâm Hồng Ngọc thở dài. Mấy ngày nay nàng cũng đã nghe thấy người khác bàn tán. Họ nói là thực ra Lâm Thanh Sam chưa rời đi, mà hắn đã vào hậu cung làm sủng phi. Xem ra chuyện gì cũng không thể giấu được mãi. Cũng là do Lâm Thanh Sam mỗi ngày đều xem xét tấu chương. Một, hai lần có thể nói là do Tần Duyệt Lăng làm. Nhưng một tháng như vậy, chẳng lẽ các vị đại thần không phát hiện ra phong cách của vị thừa tướng trị vì 3 năm sau? Phong cách xem xét tấu chương của Lâm Thanh Sam giống với phong cách làm việc của hắn vậy, trưởng thành, ổn trọng, lao luyện, ngắn gọn. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Ít nhất, Tần Duyệt Lăng không thể nào làm được. Thực ra mọi người đều rõ ràng là, bệ hạ nhất định có liên lạc với Lâm thừa tướng. Trong một tháng qua, những chính sách này đều là do Lâm thừa tướng đề xuất, thậm chí Lâm Thanh Sam đang ở trong hậu cung. Nhưng Trần Chiêu Dung không nói hết, để giữ thể diện cho Lâm Thanh Sam. Nàng ta chuyển sang chủ đề khác, nhỏ giọng hỏi: "Lâm đại nhân, Đông Tần Tiên Quốc không thể nào thiếu Lâm Thanh Sam được. Nhưng mà, Thái phó đại nhân, cuộc đời của đệ đệ ta không phải là cuộc đời sao? Nó đã cống hiến nhiều như vậy rồi, 3 năm rồi, không thể cho nó nghỉ ngơi sao? Không nói đến công lao, thì ít nhất nó cũng có khổ lao, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ phải giam giữ nó ở trong hậu cung, để cho nó bị hử?" Lâm Hồng Ngọc tức giận đến mức nói không nên lời, nàng xoay người bước đi. Trần Chiêu Dung không đội vàng đuổi theo nàng, bà ấy nói với Lâm Hồng Ngọc: "Lâm đại nhân, bình yên của hàng triệu người dân Đông Tần Tiên Quốc đều phụ thuộc vào cô." Lâm Hồng Ngọc cảm thấy rất khó chịu. Nàng bực bội đi đến cổng cung, ngồi lên xe ngựa trở về, dựa người vào thành xe, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Thật ra đây không phải chỉ là chuyện đạo đức bắt xe cóc, nếu nàng có thể tìm ra biện pháp, nàng cũng sẽ không phiền não như vậy. Nhưng lúc này, tiếng nói của người đi đường chuyển đến tai nàng. Nghe nói, thừa tướng đại nhân bây giờ không phải là thừa tướng nữa rồi. Huynh ấy được thăng chức rồi, hiện tại là hoàng hậu rồi. Ta biết ngay mà, nếu như ta là nữ đế bệ hạ, ta cũng sẽ không cho phép nam nhân tốt như vậy rời đi, hơn nữa còn phải cho huynh ấy muôn vàn sủng ái mới đúng chứ. Các người chỉ biết chuyện của hậu cung thôi, theo ta thấy, chuyện này là phúc của Đông Tần chúng ta, chỉ cần thừa tướng đại nhân còn ở đây, thì chúng ta vẫn còn có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có thừa tướng đại nhân mới có thể kiểm chế được hôn quân này thôi. Ha ha, ai nói không đúng đây, hiện tại không những kiểm chế trong triều, mà trên giường cũng kiểm chế được. Lâm Hồng Ngọc không nghe nổi nữa, nàng đá vào màn xe ngựa một cái nói: "Tinh Tu, đi nhanh lên." Người đánh xe ngựa Tinh Tu đội vàng điều khiển xe. Đến thừa tướng phủ, Tinh Tu kéo màn xe, hắn nhìn thấy tiểu thư nhà mình ngồi ở trên xe với vẻ mặt bất an, chưa từng xuất hiện bao giờ. Tĩnh Tu hỏi, "Tiểu thư, công tử thực sự ở lại trong cung rồi sao? Công tử có thể chăm sóc cho bản thân hay không? Tiểu thư có thể nói với bệ hạ cho phép ta vào cung phục vụ công tử được không? Ta sợ hắn không chịu ăn cơm, gây ốm lắm." Tiểu Đồng vừa nói vừa khóc. "Ngươi đừng lo, trong cung nhiều người hầu hạ như vậy, làm gì đến lượt ngươi chứ? Yên tâm, đệ ấy khỏe mạnh lắm." Lâm Hồng Ngọc không muốn Tĩnh Tu lo lắng như vậy, liền lấy lời an ủi hắn. Nàng xuống xe, tiếp tục làm việc ban đêm, cũng như lần trước, một đêm trắng tay. Ngày hôm sau, Lâm Hồng Ngọc đi chiều đúng giờ, lần này, nàng đề nghị sau khi tan chiều, muốn nói chuyện với nữ đế một chút. "Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Tần Duyệt Lăng ngồi ở trong ngự thư phòng cười hỏi. Một tháng qua, có hai tỷ đệ giúp đỡ nàng, nàng ta cảm thấy cuộc sống thực sự rất nhàn nhã. Lần này nàng ta còn cảm thấy thoải mái hơn cả lần trước. Dù sao Lâm Thanh Sang còn phục vụ nàng ta trên giường, cho nên khi đối mặt với Lâm Hồng Ngọc, Tần Duyệt Lăng luôn luôn mỉm cười. Nhìn thấy bộ dạng không cần cầu tiến của nàng ta, Lâm Hồng Ngọc cảm thấy tức giận, phụ nữ trên đời chết hết rồi sao? Làm sao lại có một em dâu như thế này chứ? Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn suy nghĩ một chút, hỏi một cách nghiêm túc, "Vậy hạ, dạo này đệ đệ ta thế nào?" Tần Duyệt Lăng cười nói, "Ăn ngon, ngủ ngon, ừm đương nhiên, tỷ cũng biết, thể chất của huynh ấy là như vậy, cho dù ta có bắt huynh ấy ăn nhiều thế nào, thì huynh ấy cũng không cao lớn được như trước kia nữa, nhưng dù sao thì cũng được coi là khá cao rồi, không thể nào đòi hỏi quá nhiều." Lâm Hồng Ngọc nghe xong cảm thấy bực bội, nàng không nhịn được hỏi, "Vậy hạ vẫn còn đang ức hiếp nó sao?" Chuyện này, Tần Duyệt Lăng lập tức không biết phải nói thế nào. Đây là sao chứ? Sao lại gọi là ức hiếp chứ? Bị ma cho dù bị đánh cũng thấy sướng. Cho dù là Lâm Thanh Sam có lý trí đến đâu, thì thể chất của hắn cũng không cho phép hắn làm như vậy. Người biết ta làm gì trong một tháng qua không? Cuối cùng Lâm Hồng Ngọc cũng không chịu nổi, quyết định nói toạc mọi chuyện. "Ta nghe nói, Vân Vũ Môn đang tìm một phương thuốc, hình như là phương thuốc trị liệu mị ma thể chất đúng không?" Tần Duyệt Lăng nói một cách bình tĩnh. Vân Vũ Môn gây ra chuyện lớn như vậy, làm sao nàng ta có thể không biết được chứ? Nhưng mà, nàng ta cũng không quá lo lắng. Phương thuốc trị mị ma căn bản không tìm được. Hơn nữa, thời gian qua, để an ủi nàng ta, Lâm Thanh Sam rất ngoan ngoãn chịu đựng nàng ta hành hạ. Cho nên, nàng ta cũng không hề lo lắng. "Ta không tìm được." Lâm Hồng Ngọc nói một cách thất vọng. "Không sao, ngồi xuống nói chuyện đi." Tần Duyệt Lăng kéo nàng ngồi xuống ghế, còn rót trà cho nàng. "Người có thể tốt với nó một chút được không?" Lâm Hồng Ngọc hỏi một cách buồn bã. "Thế nào mới gọi là tốt với nó đây? Ta rất thích nó đấy." Tần Duyệt Lăng nói một cách chắc chắn. Lâm Hồng Ngọc cắn răng, "Ít nhất, đừng ép nó phải đeo dụng cụ hành hạ kia nữa đi." "Thôi được rồi, thôi được rồi, như vậy thì sau này các người sẽ không chết tâm nữa phải không?" Tần Duyệt Lăng vui mừng hỏi. Lâm Hồng Ngọc thở dài một tiếng, nàng không trả lời câu hỏi của nàng ta, mà nghiêm túc nói, "Một tháng ta muốn gặp nó một lần, để đảm bảo là nó sống tốt, nếu không, ta sẽ gây phiền phức cho người." "Yên tâm, nhất định sẽ cho nó sống tốt." Tần Duyệt Lăng đảm bảo một cách hài lòng. Lâm Hồng Ngọc không ở lại nữa, nàng rời đi một cách buồn bã. Tần Duyệt Lăng cũng tiễn nàng, sau đó liền bay đến tụ trúc hiên. Tỷ tỷ kết nghĩa này, xem như đã gả đệ đệ cho nàng rồi. Chương 34. Bị ma lại phát tác, Tần Duyệt Lăng bước vào phòng, liền nhìn thấy một thiếu niên khí chất thanh tao, mặc trên người một bộ quần áo tê chỉnh tề, đứng trong phòng, cung kính cười chào nàng. Tuy rằng nụ cười của hắn có vẻ giả tạo, nhưng cũng chứng minh cho thái độ ngoan ngoãn của Lâm Thanh Sam. Bệ hạ Lâm Thanh Sam ở tụ trúc hiên suốt một tháng, lúc này lại trở nên rất ngoan ngoãn, hắn nhẹ nhàng chào nàng ta. Tuy rằng hắn là người có mị ma thể chất, nhưng về phần quần áo, hắn thích mặc những bộ kín đáo hơn. Cổ áo màu trắng bạc cao tới cổ, khiến cho cổ của hắn trông rất thanh tao, hoàn hảo. Cho dù là cúc áo trên cùng, hắn cũng cẩn thận cài lại. Cho nên lúc đứng, hắn luôn luôn đứng thẳng người. Hắn thực sự là một mỹ thiếu niên kiêng khem. Nhưng mà, hắn càng mặc kín đáo, Tần Duyệt Lăng càng hưng phấn. Nàng ta thích nhất là cởi quần áo trên người Lâm Thanh Sam. Cởi từng món quần áo trên người mỹ thiếu niên mặc quần áo kín mít, nhìn thấy vẻ mặt vừa chán ghét, vừa bất lực của hắn, thực sự khiến cho nàng ta rất thích thú. Tần Duyệt Lăng ánh mắt nóng bỏng, nàng ta không trả lời, chỉ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giả vờ ho khan một tiếng. Lâm Thanh Sam liền đi lại gần, đem một chiếc ghế cho nàng ta, đặt ra phía sau. "Mời bệ hạ ngồi." Tần Duyệt Lăng liền ngồi xuống, nàng ta vắt chéo chân, vỗ vào đùi. Trong mắt Lâm Thanh Sam lóe lên tia căm hận, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hắn có nhọc quỳ xuống, cẩn thận tháo giày vớ cho nàng ta, đổi sang đôi gốc gỗ thoải mái hơn. Sau khi làm xong, trán hắn toát mồ hôi, thở dốc. "Mệt sao?" Tần Duyệt Lăng lớn tiếng hỏi. "Không mệt, phục vụ bệ hạ thì làm sao mà mệt được?" Lâm Thanh Sam định nọt trả lời. "Ừ, vậy thì hơi bẩn." Tần Duyệt Lăng chỉ vào đôi gốc. "Lâm Thanh Sam." Hắn cúi người xuống, làm theo lời Tần Duyệt Lăng. Tần Duyệt Lăng nhìn thấy vị thừa tướng đại nhân lúc nào cũng tỏa sáng, mặc quần áo rất chỉnh tề, toát lên khí chất tư sinh, nhưng lúc này lại quỳ gối phục vụ nàng, nàng ta vui mừng không thôi. Lúc Lâm Thanh Sam chăm chú làm việc, nàng ta giơ tay ra, cúi người xuống, vuốt ve tóc hắn, nói, "Vừa nãy tỷ tỷ kết nghĩa của huynh tìm ta." "Ừm." Tỷ ấy nói, "Bảo ta đối xử tốt với huynh một chút, chắc là Vân Vũ Môn không tìm được phương thuốc nữa rồi." "Ái ra huynh làm gì vậy?" Tần Duyệt Lăng khó chịu đẩy đầu hắn ra. Lâm Thanh Sam không tin nổi ngẩng đầu lên nhìn nàng ta một cách ngây người. "Hu hu hu, ngón chân bé nhỏ đáng thương của ta." Tần Duyệt Lăng ôm lấy chân mình, nhìn một lúc, may là không bị chảy máu. "Hồng Ngọc tỷ nói như vậy sao?" Lâm Thanh Sam hỏi một cách run rẩy. "Ừ, đúng vậy, tỷ ấy nói là sau này mỗi tháng đều đến thăm huynh một lần, mong là sau này mình sống vui vẻ, hạnh phúc." Tần Duyệt Lăng đặt chân xuống, xoa đầu hắn một cái, "Tiếp tục đi." "Hừ, hừ." Hừ, Lâm Thanh Sam buồn bã che miệng, hắn không kiểm soát được cảm xúc, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Không ngờ, chỉ trong một tháng, Lâm Hồng Ngọc lại từ bỏ hắn. Bị người thân từ bỏ, thực sự là đau khổ. Tần Việt Lăng nhìn thấy hắn khóc, cũng không hề an ủi, nàng ta cúi người, nhẹ nhàng nói, nếu như huynh không tiếp tục, ta sẽ cho huynh vui vẻ. Lâm Thanh Sam, ta cảm thấy mọi âm mưu của huynh đã bất lực rồi, cho nên hiện tại huynh chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Người giết ta đi, ta. Lâm Thanh Sam hoàn toàn sụp đổ, hắn vất vả lắm mới đứng lên được, chân của hắn không đi lại được, hắn cứ như vậy đi loạn choạng trong phòng, muốn tìm đồ vật sắc nhọn để tự sát. Ấy, lại phát bệnh rồi. Tần Việt Lăng thản nhiên túm lấy hắn, vác hắn lên vai đi vào phòng ngủ. Người dừng lại. Ta không có phát bệnh, ta rất tỉnh táo. Lâm Thanh Sam vội vàng nói. Nhìn kia, đến nói nhảm cũng không biết nói. Tần Việt Lăng cuối cùng cũng bắt đầu cởi quần áo vừa vặn trên người hắn, bóc lớp bọc bên ngoài của một món quà xinh đẹp, cũng rất thích thú. Đặc biệt là lần này, Lâm Thanh Sam đã từ bỏ chống cự, chỉ là thể chất của hắn không cho phép hắn lúc đích. Hắn không ngừng chửi bới nàng ta, Tần Việt Lăng, người chết đi. Tần Việt Lăng, ta sẽ không bao giờ giúp người xem tấu chương nữa. Người mau buông ta ra. Vô sỉ, khốn kiếp, mau buông ra. Thứ hu 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 bậy bạ có ai cứu con không đáng tiếc là, dù có kêu gào thế nào cũng vô dụng, chỉ khiến cho động tác của Tần Việt Lăng càng thêm thô bạo. Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Sam cứng miệng cuối cùng cũng cầu xin. Ta sai rồi. Bệ hạ, ta biết sai rồi, tha cho ta đi. Tần Việt Lăng nắm lấy tay hắn, cười lạnh nói, sau này làm việc cho ta. Làm, ta làm tất cả mọi thứ, người đừng hành hạ ta nữa, ta không chịu nổi nữa. Lâm Thanh Sam nói một cách yếu ớt. Còn nghĩ đến chuyện chết nữa không? Không chết nữa, mạng của ta là của người rồi. Tần Việt Lăng lắc tay hắn một cái, hỏi, vậy huynh có thể làm hoàng hậu của ta được không? Vẻ mặt nàng ta tràn đầy hy vọng, mong chờ. Lâm Thanh Sam đã không còn bất kỳ ý định chống cự nào, hắn nằm sấp trên gối, nói một cách buồn bã, người muốn ta làm gì, thì ta làm đó thôi. Hy vọng cuối cùng của hắn đã bị dập tắt, trong thiên hạ này, chỉ còn lại một nơi là tụ trúc như này. Hắn muốn trở thành một xác chết, như vậy có thể khiến cho hắn tê liệt cảm xúc. Tần Việt Lăng buông tay hắn ra, ôm chặt lấy eo của hắn một cách hài lòng, giờ thì, Lâm Thanh Sam không còn cơ hội thoát thân nào nữa rồi. Tốt quá. Những ngày tiếp theo, Lâm Thanh Sam không muốn giả vờ phục vụ Tần Duyệt Lăng nữa. Hắn như một khúc gỗ, muốn làm gì thì làm. Tần Duyệt Lăng cũng không ép buộc hắn, ngược lại, nàng ta rất thích bộ dạng thẳng thắn của hắn. Hắn không còn bất kỳ âm mưu nào nữa, là một kẻ thua cuộc thực sự. Bởi vì vậy, sự kiểm soát của Tần Duyệt Lăng với hắn đã giảm đi rất nhiều. Hắn có thể đi dạo, ngắm cây trúc trong sân. Hôm nay, Lâm Thanh Sam ngồi trên ghế gỗ trong sân, ngẩn người nhìn cây trúc trước mặt. Dạo này thời gian rảnh, hắn thường ngồi ngắm trúc. Hắn nghĩ đến chuyện dùng đầu nhọn của cây trúc đâm xuyên qua cổ họng của mình để chết. Nhưng mà, chỉ là nghĩ thôi. Trong phòng không có dụng cụ, bây giờ sức lực của hắn, ngay cả cây trúc cũng không thể nào bẻ gãy được. Hắn cứ ngồi nhìn như vậy, trên mặt đầy vẻ chán nản. Lúc này, sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lâm Thanh Sam không thèm quay đầu lại, hắn cứ ngồi im như vậy không nhúc nhích. Lâm ca ca, đang ngắm trúc à? Người đến chính là Tam hoàng nữ Tần Duyệt Sương. Lâm Thanh Sam khó nhăn xoay người, nhìn thấy Tam hoàng nữ tuyệt sắc, hắn lạnh nhạt nói, chỉ là ngẩn người thôi. Trời ạ, bây giờ huynh sao lại không có chút tinh thần nào thế này? Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thanh Sam, Tần Duyệt Sương giật nảy mình. Biểu cảm hiện tại của Lâm Thanh Sam chẳng khác gì người chết cả. Chương 35. Chói thai nhị tỷ ta hiện tại đối xử với huynh tàn nhẫn như vậy sao? Tần Duyệt Sương đau lòng bước lại gần, nàng ta cẩn thận sờ mặt Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam cũng không né tránh. Hắn có né tránh cũng vô dụng. Bây giờ hắn còn không bằng người thường, thậm chí còn không đánh lại một con mèo. Càng không cần phải nói đến nữ tu sĩ này. Tam điện hạ, đây không phải nơi người nên đến, tâm trạng ta dạo này không tốt lắm, người hãy quay về đi. Lâm Thanh Sam thản nhiên nói. Huynh thấy chán ghét ta rồi đúng không? Đã một tháng chúng ta không gặp nhau rồi, huynh cũng không nói là nhớ ta. Tần Duyệt Sương nũng nịu ôm lấy cổ hắn từ phía sau. Làm gì có thời gian mà nhớ người chứ? Lâm Thanh Sam cười lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy bản thân thất bại quá. Vất vả cả tháng trời, cuối cùng lại trở thành chim trong lồng. Ừ, huynh thiên vị quá, tháng này, ta đã cắt đứt quan hệ với tất cả những nam nhân trước kia. Huynh thì hay rồi, chỉ biết phục vụ nhị tỷ, không nghĩ đến ta sao? Vừa nói, Tần Duyệt Sương vừa ghen tị hôn lên mặt của hắn. Người đừng có động tí là hôn người khác được không? Lâm Thanh Sam quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt chán ghét. Không được, vất vả lắm ta mới vào được, huynh không cho ta hôn sao? Còn ai là người hôn ta trong vườn đến mức nghẹt thở? Tần Duyệt Sương nói mê mẩn. Nàng ta xoay mặt hắn lại, nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, không nhịn được mà an ủi, đừng buồn nữa mà, nhìn xem hai chị em chúng ta đều thích huynh, được sủng ái như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Không phải người cảm thấy như vậy là xúc phạm người ta sao? Lâm Thanh Sam cười khổ. Như vậy mà xúc phạm sao? Tần Duyệt Sương chớp chớp mắt, hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Ta thấy rất chói tai. Ồ, vậy Tần Duyệt Sương bế hắn lên nói, vậy để ta dùng cách xúc phạm hơn nữa, như vậy huynh sẽ không cảm thấy chói tai nữa. Nàng ta hưng phấn ôm Lâm Thanh Sam xông vào trong phòng. Người điên rồi sao? Lâm Thanh Sam chưa kịp phản ứng, hắn muốn thoát ra, nhưng nàng ta lại không cho hắn cơ hội. Tần Duyệt Sương, người không sợ nhị tỷ người chặt đầu người sao? Lâm Thanh Sam lo lắng nói, hắn không muốn trở thành đồ chơi của người khác. Hơn nữa, Tần Duyệt Sương chỉ coi hắn là đồ chơi, nàng ta không hề yêu thương hắn. Hắn cần gì phải dây dưa với bông hoa rác rưởi này chứ? Hoàng tỷ ta đang thảo luận quốc sự với quân thần, chúng ta nhanh lên một chút. Lâm ca ca, ta nhớ mình đến mất ngủ. Tần Duyệt Sương thổ lộ một cách kích động. Nàng ta không quan tâm đến sự kháng cự của Lâm Thanh Sam, cởi quần áo trên người hắn một cách thô bạo. Lâm Thanh Sam vẫn còn lý trí, hắn vội vàng cầu xin, Tam điện hạ, chờ một chút, quần áo ta tự cởi, nếu như người sẽ rách thì sẽ bị bệ hạ phát hiện. sau khi nói xong, hắn buồn bã cởi quần áo. Đã không thể chạy thoát được rồi, thì chi bằng ngoan ngoãn chịu trận, nếu không phiền phức còn lớn hơn. Nhanh lên một chút, Tần Duyệt Sương nóng lòng thúc giục hắn. Lâm Thanh Sam chỉ có thể cởi nhanh hơn. Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hắn, Tần Duyệt Sương không nhịn được nữa, liền lao vào. Tần Duyệt Sương có thể nói là nữ nhân xinh đẹp nhất Đông Tần. Làn da nàng mịn màng, khi chạm vào còn có cảm giác mát lạnh, rất thoải mái. Ngoài Tần Duyệt Lăng, Lâm Thanh Sam không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tần Duyệt Lăng đã khiến cho hắn có bóng ma tâm lý rất lớn, khiến cho hắn cảm thấy mỗi lần giao hợp đều là hành hạ. Nhưng mà, lần này giao hợp với nàng ta, hắn cảm thấy không còn đau khổ như lúc trước nữa. Hơn nữa, hắn cảm thấy Tần Duyệt Sương thực sự rất ôn nhu, giống như là thực sự thích hắn. Chắc là vì là lần đầu, cho nên Tần Duyệt Sương cũng hơi ngại ngùng. Sau khi xong việc, Lâm Thanh Sam vội vàng mặc quần áo vào, vẻ mặt hắn lo lắng nói, "Tam điện hạ, mau dậy đi, muộn rồi." Ừ, không muốn dậy. Tần Duyệt Sương nằm trên giường, cảm nhận sự mịn màng của lụa, nàng ta không muốn nhúc nhích một chút nào. "Dậy đi, nếu như bị nhị tỷ người phát hiện, chúng ta còn mạng không?" Lâm Thanh Sam lo lắng nói. "Chết thì chết cùng nhau thôi, ta đồng hành cùng mình, thì thì." Tần Duyệt Sương nói một cách không biết xấu hổ. Nàng ta ngồi dậy, ôm lấy hông của Lâm Thanh Sam, ôn nhu nói, "Lâm ca ca, huynh vui không?" "Vui cái gì chứ? Mau mặc quần áo vào đi." Lâm Thanh Sam nói ngược lại suy nghĩ của mình, hắn cúi đầu, tìm quần áo của Tần Duyệt Sương, định mặc vào cho nàng ta. "Nếu như huynh không vui, ta sẽ không mặc quần áo." Tần Duyệt Sương ôm vai, nói. Lâm Thanh Sam khuyên nàng ta rất lâu, nàng ta không núp ních, cuối cùng hắn chỉ có thể nói, "Điện hạ, vừa nãy ta rất vui, người mau mặc vào đi." "Vậy sao? Vậy sau này ta đến tìm mình, huynh không được phép từ chối đấy. Người đừng đến nữa, được không?" "Không được, ta sẽ không đi." Lâm Thanh Sam chỉ có thể đồng ý, Tần Duyệt Sương lúc này mới chịu mặc quần áo vào rời đi. Trước khi đi, nàng ta còn muốn hôn tạm biệt với Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam cảm thấy thiếu oxy, nhưng để cho tiểu tổ tông này rời đi, hắn chỉ có thể chịu. Chờ đến khi Tần Duyệt Sương rời đi, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, sự xuất hiện của Tần Duyệt Sương khiến cho hắn có lại hy vọng. Trên mảnh đất hoang vu xuất hiện bông hoa tội lỗi, nhưng đó cũng chính là hy vọng. Hắn ngồi trên ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa. Hắn cứ ngồi đó không nhúc nhích, như một bức tượng đá. Mãi đến khi Tần Duyệt Lăng trở về, hắn bỗng dưng nảy sinh ý định muốn đi Hoàng Lăng một chuyến, đi gặp hồn phách của Tần Như Ý, xem nữ đế đã từng nuôi dưỡng hắn rốt cuộc là có ý gì. Nếu như chỉ là để cho hắn phục vụ Tần Duyệt Lăng, thì đúng là Tần Như Ý thương con gái thực sự. Nhưng tại sao Tần Duyệt Sương lại nhận được sự giao phó từ nhiều năm trước như vậy? Lâm ca ca, đang ngẩn người sao? Sau khi Tần Duyệt Lăng đi vào, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, liền cười hỏi. Lâm Thanh Sam hít một hơi thật sâu, hắn không động đậy, cũng không đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười. "Vậy hạ, ta có một chuyện muốn xin người." "Ồ, chuyện gì vậy? Có thể khiến cho huynh bán nụ cười?" Tần Duyệt Lăng trêu chọc. Những ngày qua, Lâm Thanh Sam giống như một khúc gỗ, không có bất kỳ biểu cảm gì. Cho dù là ở trên giường, cùng lắm hắn chỉ lộ ra biểu cảm đau đớn thôi. Hôm nay lại cười với nàng ta một cái, khiến cho Tần Duyệt Lăng cảm thấy kinh ngạc. "Vậy hạ, ta đã nghĩ thông suốt rồi." Lâm Thanh Sam vẫn ngồi yên ở đó không động đậy, hắn ngẩng khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng lên, ánh mắt hắn mở mịt như là vừa trải qua một giấc mơ dài. "Đã nghĩ thông rồi sao?" Lâm Thanh Sam lẩm bẩm nói, "Đúng, ta nghĩ ta đồng ý gả cho người, làm hoàng hậu của người." "Huynh huynh hu hu hu." Nghe thấy lời này, mắt Tần Duyệt Lăng đẫm lệ, nàng ta vui mừng không biết phải trả lời thế nào, liền che miệng khóc. Nàng ta khóc một lúc, lại dừng lại, nấc nói, tay sờ sờ vai của Lâm Thanh Sam, "Có phải huynh lại đang lừa ta nữa không?" "Lâm Thanh Sam, huynh không được lừa ta suốt, biết chưa? Ta có thể ước hiếp huynh, lừa gạt huynh, nhưng mà huynh không thể nào lừa ta được, vì ta nhỏ tuổi hơn huynh." "Ha ha, tại sao ta lại lừa người chứ? Người cũng hiểu rõ ta mà, nếu như một chuyện mà không có bất kỳ cơ hội thành công nào, thì ta sẽ không bao giờ làm. Tình hình hiện tại đã rõ ràng, ta không còn khả năng thoát khỏi, tại sao ta phải vùng vẫy nữa chứ?" "Vậy hạ, ta đã nhận vua." Lâm Thanh Sam giải thích một cách thản nhiên. Trong lòng hắn lại dậy sóng, hắn không biết màn kịch này của hắn có thể lừa được cô gái này hay không. Nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi. Vì trong lời nói của hắn, có vài phần là thực. Không đánh lại, cũng không chạy thoát được, tại sao phải ngày ngày chịu đựng? Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt ý là người biết điều thì sẽ trở thành anh hùng. Vốn dĩ Lâm Thanh Sam là nhân vật kiệt xuất, cho nên hắn rất biết tiến lùi thích hợp. Chương 36. Yêu đãi tù binh ổn là huynh nghĩ như vậy sao? Ta còn tưởng huynh thực sự yêu ta rồi chứ. Tần Duyệt Lăng bị lời nói lý trí của hắn làm cho không biết phải nói gì. Nhưng mà, sau khi bình tĩnh lại, nàng ta lại rất hài lòng với lời Lâm Thanh Sam nói. Hắn có thể toàn tâm toàn ý làm hoàng hậu của nàng, đã là rất tốt rồi. Còn chuyện yêu nàng, hiện tại Tần Duyệt Lăng không dám mong chờ quá nhiều. Ở thế giới nữ tôn, nữ mạnh, nam yếu, nam nhân đều là thích người mạnh hơn mình. Tần Duyệt Lăng biết rõ, hiện tại nàng, cho dù là so sánh bất kỳ phương diện nào, cũng không bằng Lâm Thanh Sam. Thua kém Lâm Thanh Sam là chuyện bình thường, nữ tu sĩ mạnh hơn Lâm Thanh Sam ở Tứ Phương Châu thực sự là rất ít. Trước kia Tần Duyệt Lăng không cảm thấy phải vượt qua hắn, nhưng mà bây giờ, nàng ta lại nghĩ, muốn cho Lâm Thanh Sam yêu nàng, thì phải có thực lực. Trong lòng nàng ta thầm thề, từ nay về sau, nàng ta nhất định phải nỗ lực, làm nên sự nghiệp lớn. Mãi cho đến khi hắn yêu nàng ta. "Ta sẽ yêu người, rất nhanh thôi." Lúc Tần Duyệt Lăng đang tự khuyến khích bản thân, đông dưng Lâm Thanh Sam nói một câu. Hắn nhìn Tần Duyệt Lăng với vẻ mặt kinh ngạc, nói ra mục đích của mình. "Nhưng mà, bệ hạ, trước khi gả cho người, ta có một yêu cầu này rất đơn giản được rồi huynh lại muốn mặc cả với ta phải không? Thật là nhàm chán." Tần Duyệt Lăng nhíu môi, ngồi bên cạnh hắn, tự mình rót trà. Nàng ta giao tiếp với Lâm Thanh Sam từ nhỏ, cho nên nàng ta rất hiểu rõ cách làm việc của hắn. Lâm Thanh Sam sinh ra đã là người biết thương lượng, nói chuyện rất hay, khi đến thời điểm thích hợp, hắn sẽ nói ra mục đích của mình. Cách thương lượng như vậy, theo như lời của hắn nói, là đôi bên cùng có lợi. Vì ai cũng có lợi, cho nên không ai sẽ từ chối hợp tác với hắn cả. Ôn nhu như ngọc, lễ độ, dễ gần. Chính vì cách này, mỗi lần giao tiếp với người khác, gần như hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng mà, Tần Duyệt Lăng lại khác. Trong lòng nàng ta chỉ có một chuyện, là phải có được Lâm Thanh Sam. Phá vỡ quy tắc giao tiếp với hắn, từ chối hợp tác với hắn, dù cho có lợi thế nào, nàng ta cũng không cần. Nàng ta biết bản thân không thông minh bằng Lâm Thanh Sam, cho nên thả để cá chết lưới rách cũng không cho hắn có cơ hội thoát thân. Lâm Thanh Sam thở dài, bây giờ hắn cũng hiểu rõ phương pháp của Tần Duyệt Lăng rồi, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói, "Vậy hạ, ta muốn nói là, ta muốn đến Hoàng Lăng một chuyến, thăm Như ý tỷ. Như vậy cũng không quá đáng đúng không?" Chuyện này, Tần Duyệt Lăng chuyển động con ngươi, nàng ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Sam, một lúc lâu sau, nàng ta mới nói một cách không chắc chắn, "Sau khi thăm xong, huynh sẽ toàn tâm toàn ý gả cho ta, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Ừm, không chạy trốn nữa."
"Không chạy nữa.
Vẫn giúp ta xem xét đấu trường đúng không?" Tần Duyệt Lăng hỏi một cách không biết xấu hổ.
"Giúp."
Tần Duyệt Lăng đặt ly nước xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Lâm Thanh Sam, vuốt cằm, hỏi một cách nghi ngờ, "Không đúng, Lâm ca ca, nhất định huynh có âm mưu gì đó, huynh trả lời nhanh quá. Hơn nữa, huynh còn chưa nói ra yêu cầu của mình.
Thuận lợi quá, nhất định có vấn đề."
Lâm Thanh Sam làm sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy được?
Hắn nhất định có âm mưu gì đó.
Lâm Thanh Sam khó chịu quay mặt đi, nói với giọng điệu thất vọng, "Vậy hạ, ta nói rồi, ta nhận thua rồi, chẳng lẽ người còn không cho phép người ta nhận thua hay sao?"
"Đương nhiên là ta cho phép huynh nhận thua, nhưng mà tuy rằng không đoán ra được Lâm Thanh Sam muốn làm gì, nhưng trong lòng Tần Duyệt Lăng cảm thấy rất kỳ lạ."
"Vậy hạ, ta nhận thua rồi, hiện tại ta chính là tù binh của người."
Lâm Thanh Sam biết rõ, nếu không cho nàng ta một chút lợi ích, nàng ta sẽ không đồng ý. Hắn điều chỉnh lại giọng nói một chút, cố gắng làm cho giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn nàng ta. Sau đó, hắn mặt mày trắng bệch cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi của Tần Duyệt Lăng.
"Ta là tù binh của người, ta đã nhận thua, mong người trừng phạt."
Lâm Thanh Sam cúi gằm mặt xuống, bảy phần thực, ba phần giả dối. Hiện tại hắn chỉ muốn gặp Tần Như Ý một lần, còn có phương pháp giải quyết hay không, hắn không biết. Hy vọng rất mong manh, nếu như không có, vậy thì từng lời hắn vừa nói đều là sự thật.
Tần Duyệt Lăng bị những hành động này của hắn khiến cho hơi bối rối. Giọng nói của Lâm Thanh Sam rất nhẹ nhàng, chiều cao lại gần gũi hơn, trên người mặc quần áo cổ cao màu trắng bạc, kết hợp với làn da trắng như tuyết, khiến hắn trông như một món đồ làm bằng bạc. Quyền thân ôn nhu, nhẹ nhàng ngày nào, lúc này đứng yếu ớt trước mặt nàng, xin nàng trừng phạt, ai nhìn thấy cũng sẽ rung động. Sau gần 2 tháng đấu tranh với Mỹ Nam trước mặt, cuối cùng hắn cũng chịu nhận thua rồi. Tần Duyệt Lăng xúc động đến mức muốn khóc.
"Ta phải ưu đãi tù binh mới được."
Nàng ta liền ôm chầm lấy Lâm Thanh Sam, đi đến bên cạnh giường. Trên giường rất gọn gàng, chăn được gấp cẩn thận.
"Tù binh nhà ta biết gấp chăn sao?
Mấy ngày nay chẳng phải huynh không muốn làm gì hay sao?"
Tần Duyệt Lăng nói đùa.
Lâm Thanh Sam run người một cái, hắn vội vàng ôm lấy cổ của Tần Duyệt Lăng, hôn nàng. Mặc dù hắn đã thu dọn rất gọn gàng, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Phải kéo sự chú ý của nàng ta trở lại.
"Bệ hạ, tù binh cần phải được ưu đãi."
Một chiếc xe ngựa đi về phía Đông Hàm Âm Thành, hướng về phía Hoàng Lăng. 8 con ngựa kéo xe ngựa, được trang trí rất sang trọng, tao nhã. Trước sau xe ngựa còn có hơn 20 kỵ sĩ hộ tống. Không nhiều người, nhưng đủ thể diện.
Đương nhiên rồi, người dân thấy đoàn xe này sẽ không nghĩ nhiều, đoàn xe như vậy chắc chắn không phải là hoàng đế, nhiều nhất chỉ là quan lại đi làm việc thôi.
Cuối cùng Lâm Thanh Sam cũng được đi đến Hoàng Lăng. Hắn ngồi một mình trên xe ngựa, nghe tiếng lăn bánh xe bên ngoài, trong lòng hồi hộp không thôi. Càng tiến gần sự thật, hắn lại càng cảm thấy lo sợ. Mặc dù hắn đã suy đoán được từ những manh mối rời rạc là trước kia Tần Như Ý đã từng lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn muốn gặp quân vương và ân sư của mình một lần. Giống như hôm qua hắn nói với Tần Duyệt Lăng, sau khi gặp xong, cho dù là tốt hay xấu, hắn đều chấp nhận.
Lâm Thanh Sam không mặc bộ quần áo màu bạc kia nữa, đó là sở thích của Tần Duyệt Lăng. Hắn mặc lại bộ quần áo màu xanh ngày xưa, đầu đeo khăn trắng. Bị ma thể chất đã bị khai phá, bây giờ hắn trở nên yếu ớt, gầy gò, cho dù mặc lại quần áo cũ, nhưng vẫn không còn khí chất cũ nữa. Trông hắn giống hệt như một tiểu thư xinh xinh đẹp vậy.
Tần Duyệt Lăng không đi cùng hắn, mặc dù nàng ta muốn đi cùng, nhưng Lâm Thanh Sam đã từ chối. Hắn muốn nói chuyện với Tần Như Ý một mình, không muốn Tần Duyệt Lăng làm phiền. Có lẽ là do sợ bị mẫu thân mắng chửi, cho nên Tần Duyệt Lăng không ép buộc. Nhưng mà trước khi Lâm Thanh Sam đi, nàng ta vẫn đe dọa nói, sau khi hắn quay trở về, nhất định nàng ta sẽ dạy dỗ hắn.
Lâm Thanh Sam đến Hoàng Lăng với tâm trạng chấp nhận.
Chương 37. Hương hồn Hoàng Lăng không lớn lắm, được chia làm khu ngoài và khu trong. Bên ngoài có lính gác canh giữ, bên trong là nơi ở của con cháu hoàng thất và những người trong hậu cung của tiên hoàng. Để cho họ ở đây canh giữ, ngoài chuyện giam lỏng thì còn có nhiệm vụ quét dọn mộ. Ngoại trừ chuyện không thể tùy tiện ra vào, thì chế độ ở đây tốt hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Đại nhân, đến nơi rồi.
Sau khi xe ngựa dừng lại ở khu bên ngoài, một nữ kỵ sĩ nhanh chóng đến bên cạnh xe ngựa, cung kính báo cáo. Những nữ kỵ sĩ này là người canh giữ hoàng cung, đều được tuyển chọn kỹ càng. Người tuyển chọn họ chính là Lâm Thanh Sam, Đông Tần thừa tướng đang ngồi trong xe. Chuyện Lâm Thanh Sam được sủng ái trong hậu cung, hiện tại đã trở thành bí mật công khai rồi. Đáng lẽ ra, hiện tại hắn là phi tần trong hậu cung, không nên gọi là đại nhân. Nhưng mà, bất kỳ ai gặp hắn, đều cung kính coi hắn là thừa tướng.
Lâm Thanh Sam giơ tay ra, vén màn xe lên, nhìn thấy bản thân đã đến khu vực bên ngoài Hoàng Lăng.
trước mặt hắn là con đường lát đá trắng nõn, đi thẳng vào trong. Theo quy định, bất kỳ ai đến thăm cũng đều phải dừng xe ở nơi này, nếu như muốn đi vào trong thì phải đi bộ. Lâm Thanh Sam yếu ớt bước xuống xe, 20 người canh giữ đứng sau lưng hắn, chờ mệnh lệnh của hắn. Mọi người ở đây chờ ta, ta vào thăm tiên đế một chút, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hắn đi vào trong một mình. Nhưng mà đại nhân, bệ hạ đã nói rồi, bảo chúng ta không được rời khỏi người đội trưởng đội gác nhắc nhở một cách lo lắng. Lâm Thanh Sam là bảo bối của Tần Duyệt Lăng, tuy rằng hoàng lăng này không nguy hiểm, nhưng mà nàng ta vẫn yêu cầu những nữ kỵ sĩ này phải bảo vệ hắn cẩn thận, không được rời khỏi nửa bước. Sợ rằng hắn làm liều, tự sát. Đây là hoàng lăng, nếu các ngươi đi vào thì không hợp quy tắc, ở ngoài đây chờ, sau khi trở về ta sẽ giải thích. Lâm Thanh Sam thản nhiên nói. Lâm Thanh Sam hiện tại yếu ớt như một đóa hoa nhỏ, không còn khí phách và uy nghiêm như trước nữa. Nhưng mà chỉ cần một câu nói như vậy, khiến cho những nữ kỵ sĩ này nhìn nhau, không ai dám núp nhích nữa. Lâm Thanh Sam chậm rãi bước vào hoàng lăng. Những người đứng gác ở đây đều đã biết trước về sự đến của hắn, họ nhìn thấy thừa tướng hôm nào hiện tại là nam sủng của hoàng đế, thì liền vội vàng chào hỏi, mở cửa cho hắn. Lâm Thanh Sam bước vào khu vực bên trong của hoàng lăng, ở nơi đây có một dãy nhà sang trọng, đây là nơi ở của con cháu hoàng gia, hoặc là những phi tần canh giữ ở đây. Thỉnh thoảng có người đi ra ngoài, nhìn biểu cảm của họ, mà ai nấy cũng vô cảm, không có chút sức sống nào. Không có tự do, cho dù có chế độ tốt thế nào, thì vẫn rất nhàm chán. Lâm Thanh Sam đứng ở đó một lúc, hắn thở dài một tiếng, cảm xúc muôn ngàn. Theo như quy định ngày xưa, hắn là nam sủng của Tần Như Ý, sau khi tiên hoàng băng hà, hắn cũng phải ở lại đây canh giữ. Nhưng mà, trước khi chết Tần Như Ý lại dặn dò, không cho phép hắn đến đây. Bây giờ nghĩ lại, Tần Như Ý đối xử với hắn rất tốt. Hắn không ở lại nữa, đi thẳng đến lối vào lăng mộ. Đây là một khu lăng mộ rất lớn, lớn giống như cung điện vậy. Đây cũng là lăng mộ duy nhất được xây dựng trên mặt đất của hoàng gia Đông Tần. Bởi vì chủ nhân của khu lăng mộ này không chết hoàn toàn, nàng ta vẫn còn một tia hồn phách ở lại đây, mãi mãi không thể nào đi ra ngoài được. Lăng mộ được xây dựng ở dưới lòng đất, khiến cho Tần Như Ý cảm thấy ngột ngạt. Cho nên, cung điện lớn này là nơi nàng ta dưỡng thân. Ai đó? Ở cửa ra vào lăng mộ, hai nữ nhân đeo đao bên hông lạnh lùng hỏi. Lâm Thanh Sam nghiêm mặt, hắn hành lễ một cách cung kính, sau đó lớn tiếng nói, "Thần thiếp Lâm Thanh Sam, đến thăm bệ hạ." "Lâm đại nhân." Hai người phụ nữ bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, vội vàng nói, "Mời đại nhân dậy, chúng tôi vào báo với tiên hoàng một tiếng." "Cho hắn vào đi." Chưa đợi hai người bọn họ đi vào, bên trong lăng mộ vang lên một giọng nói uy nghiêm, cao quý. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thanh Sam, Tần Như Ý, cựu nữ đế liền cho phép hắn đi vào. Sau khi có lời nói của tiên hoàng, Lâm Thanh Sam liền đứng dậy, lịch sự gật đầu với hai người canh gác. Hai người canh gác mặt đỏ bừng, họ cúi người hành lễ. Chờ đến khi Lâm Thanh Sam đi vào trong rồi, hai người bọn họ mới ngẩng đầu lên, nhìn nhau, sau đó bắt đầu thắc mắc hỏi nhau. "Mặt cô đỏ là sao?" "Nói vậy, làm sao mặt ta lại đỏ được?" "Rõ ràng cô đang đỏ mặt, cảnh cáo cô nhé, đây chính là trụ cột của Đông Tần chúng ta. Cô đừng có nghĩ linh tinh." "Nói vậy, sao ta có thể nghĩ linh tinh? Ta chỉ là muốn đem hắn về nhà ngủ một đêm thôi." "Thật sự là ngứa ra phải không? Mau nói cho ta biết, cô muốn ngủ với hắn thế nào? Nói không ta sẽ báo cáo với người khác." Lăng mộ của Tần Như Ý thực sự rất lộng lẫy, xa hoa. Nữ đế của Đông Tần này, tu vi cao, thủ đoạn tàn nhẫn, xinh đẹp xuất chúng, hơn nữa lại rất thích sự xa hoa. Nàng ta chính là bông hoa mẫu đơn đẹp nhất, quý phái nhất tứ phương châu. Nhưng mà hoa mẫu đơn đã tàn, chỉ còn lại hương thơm. Cho nên, cung điện rộng lớn này đều là những bảo bối mà nàng ta yêu thích nhất lúc sinh thời. Sau khi đi vào bên trong, Lâm Thanh Sam quỳ xuống trên tấm đệm, nơi này là nơi dành cho những người đến thăm lăng. Hắn không dám ngẩng đầu lên, cúi người nói, "Bệ hạ, thần thiếp mạo muội đến thăm, mong bệ hạ tha tội." Phù một cơn gió lạnh thổi qua. Ngay sau đó, Lâm Thanh Sam nhìn thấy một đôi chân dài trước mặt mình. Bắp đùi tròn, thon dài, cẳng chân nhỏ nhắn, xinh đẹp, còn bàn chân thực sự là tinh xảo. Nhưng mà, cho dù đôi chân xinh đẹp này đẹp thế nào đi nữa, thì cũng không phải là đồ vật trên trần gian này, bởi vì nó trong suốt, giống như đồ trang sức bằng đá quý vậy. "Tiểu Sam," ngẩng đầu lên. Nàng ta bay lơ lửng trước mặt hắn, giọng nói cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Lâm Thanh Sam ngoan ngoãn ngẩng đầu. Hắn thấy một mỹ nữ dung mạo tuyệt sắc đứng trước mặt mình, đang mỉm cười với hắn. Nàng ta trên người một bộ váy có hình mặt trời, mặt trăng, các vì sao, không mặc quần áo bên trong, váy xẻ cao lên, lộ ra đôi chân dài trắng non bên trong. Vừa cao quý vừa quyến rũ. Một vị nữ đế tuyệt thế giai nhân như vậy, lúc này lại chỉ còn một tia hồn phách ở lại trong cung điện này. Nhìn Tần Như Ý, ánh mắt Lâm Thanh Sam trống rỗng, hắn mở miệng, nhưng không biết nói gì. Đây là sư phụ của hắn, là nữ đế của hắn, nếu tính ra, thì nàng ta còn là thê chủ của hắn nữa. Nhưng trong lòng Lâm Thanh Sam, hương hồn này, vẫn là nữ thần trong lòng hắn. Đây chính là người con gái đầu tiên hắn yêu mến, không ai thay thế được. Phụ Tần Như Ý nhìn thấy hắn ngây người, không nhịn được mà cười, nàng ta dùng ngón tay chạm vào trán Lâm Thanh Sam một cái, "Tiểu Sam, huynh lại ngẩn người rồi đấy." Bệ hạ Lâm Thanh Sam như trở lại thời gian trước kia, mặt hắn đỏ bừng, túi đầu không biết phải làm sao. "Khì khì." Tần Như Ý cười một tiếng, sau đó bay đến sau lưng hắn, nằm lên lưng hắn, khuôn mặt tuyệt sắc giống hoa mẫu đơn của nàng ta dán lên thai hắn. Chương 38. Tiên hoàng không đứng đắn thai đỏ hết cả rồi, "Thanh Sam, sao huynh vẫn cứ như vậy? Cứ nhìn thấy ta là ngẩn người ra." "Bệ hạ," người Lâm Thanh Sam không kịp che giấu. Tần Như Ý nằm lên lưng hắn, dán sát vào lưng hắn, hỏi một cách hơi khoa trường, "Tại ra, Thanh Sam, nhịp tim huynh đập nhanh quá, huynh chẳng lẽ có ý đồ xấu với ta sao?" "Vậy thì huynh biến thái quá. Ta đã biến thành hồn phách rồi, huynh còn không buông tha cho ta. Huynh thật là loạn thần tặc tử mà. Lâm Thanh Sam, hắn bối rối nói, bệ hạ, chúng ta có thể đứng đắn một chút không? Thần Như Ý lại dán vào thai hắn, thổi gió mát vào thai hắn. Hiện tại chắc huynh đã bị người ta khai phá rồi đúng không? Nhìn bộ dạng của huynh đi, làm sao mà A Lăng và A Sương chịu đựng được? Lâm Thanh Sam lập tức tỉnh táo, hắn vội vàng giải thích, bệ hạ, thần thiếp lần này đến là muốn xin người tha tội ưng. Cho dù chỉ là một tia hồn phách, nhưng nàng ta vẫn có thể hôn hắn đến mức không nói nên lời. Chật chật. Thích Tần Như Ý như một yêu tinh lanh lợi, cuối cùng cũng đáp xuống trước mặt hắn. Nàng ta chân trần, ngồi xuống, nhìn chàng trai đẹp bị mình trêu ghẹo, cảm thấy rất vui vẻ. Lúc còn sống, có thể trêu chọc hắn đến mức xấu hổ. Sau khi chết rồi vẫn hấp dẫn như vậy. Thanh Sam, sao huynh vẫn không biết cách hôn? Trước kia không phải là ta ngày nào cũng dạy huynh hay sao? Chẳng lẽ huynh không nghe lời tỷ tỷ? Tần Như Ý nói. Lâm Thanh Sam với vẻ mặt bất lực, hắn vất vả đứng lên, nói một cách xấu hổ, bệ hạ, thần thiếp có việc, phải trở về. Hắn muốn chạy trốn. Đến đây chưa đến nửa tiếng, đã bị Tần Như Ý trêu đến mức toàn thân khó chịu. Trở lại đây. Ngồi xuống. Tần Như Ý nghiêm mặt, ra lệnh. Bệ hạ, thần thiếp người không nên làm như vậy. Hiện tại thần thiếp Lâm Thanh Sam gặp Tần Như Ý như chuột gặp mèo, nói chuyện cũng run rẩy. Nhưng hắn vẫn muốn nói cho Tần Như Ý biết sự thật. Hiện tại mọi chuyện đều thay đổi, hắn không thể để Tần Như Ý làm vậy. Thôi được rồi, ta hiểu rồi, nhìn xem khả năng chịu đựng của mình, đúng là hưởng công ta nuôi dưỡng mình, mau ngồi xuống, ta không hôn mình nữa. Sợ rằng hắn chạy mất, Tần Như Ý vội vàng làm đúng. Nam sủng của mình vất vả lắm mới đến thăm một lần, không thể nào dọa cho người ta chạy mất. Lâm Thanh Sam nuốt nước bọt, hắn lại quỳ xuống. Nhìn thấy hắn như vậy, Tần Như Ý vẫn không nhịn được mà trêu hắn, sao lúc trước mình ngày nào cũng bám lấy ta? Bây giờ thế nào rồi? Có người mới, quên người cũ rồi, phải không? Bệ hạ lúc đó thần thiếp không hiểu chuyện. Hừ, ta thấy huynh là chán ghét ta bây giờ là hồn phách, không muốn quan tâm đến ta nữa thôi. Tần Như Ý ôm vai, quay mặt đi, giận dỗi. Lâm Thanh Sam nhìn thấy nữ đế độc đoán, bá đạo hôm nào, hiện tại giống như một cô gái nhỏ đáng yêu, khiến cho hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước kia, Tần Như Ý cao cao tại thượng, nhưng khi ở một mình với hắn, lại trở nên như một người tỷ tỷ thích làm nũng. Dù cho không hề quá đáng, nhưng ôm ôm, hôn hôn cũng không thiếu. Tình cảm này chân thành, không hề giả dối. Cho nên đến giờ Lâm Thanh Sam vẫn không hiểu được tại sao Tần Duyệt Lăng và Tần Duyệt Sương biết được bí mật của mình. Nghĩ đến đây, lòng hắn hơi run lên một cái, nhưng hắn không có dũng khí hỏi trực tiếp, chỉ nói, "Như ý tỷ, ta có thể đến đây canh giữ cho người được không? Ta thấy ở đây cũng tốt." "Hạt dự, tiểu trai tham lam này, muốn độc chiếm hai chị em ta phải không? Tự nhìn cổ tay của mình đi, một cánh hoa cũng không còn, lại còn muốn đến đây canh giữ cho ta, ta không cần. Ngoan ngoãn làm hoa trong lòng của người khác đi, ở đây không nuôi nổi huynh." Tần Như Ý nói bừa, sau đó nàng ta lại bay lại gần, đi vào lòng Lâm Thanh Sam, hỏi, "Nói cho tỷ biết, rốt cuộc huynh thích người nào hơn?" Lâm Thanh Sam bị nàng ta làm cho lung túng, cuối cùng hắn không chịu nổi mà khó chịu nói, "Như ý tỷ, người đứng đắn một chút có được không? Bây giờ ta muốn tự tử đây này." "Thôi đi, thôi đi." Tần Như Ý ngồi xuống một cách đứng đắn, vẫy tay một cái, một đĩa bánh kẹo được dọn đến trước mặt hắn. Nàng ta cầm đĩa đặt trước mặt hắn, làm nũng nói, "Thanh Sam, không phải đây là món huynh thích ăn nhất sao? Ăn một chút đi, đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa." Lâm Thanh Sam liền tức giận ăn bánh kẹo, ăn xong một cái, hắn thở dài nói, "Như ý tỷ, không vòng vo với người nữa, người nói cho ta biết, tại sao nhị công chúa và tam công chúa lại biết bí mật của ta đi?" Hắn giang hai tay, cười khổ, "Người nhìn xem bây giờ ta, còn đâu là nam nhân nữa chứ?" "Ha ha, nhìn huynh nói kìa, bộ dạng này của huynh chẳng phải là dễ thương nhất hay sao?" Tần Như Ý che miệng cười. Nhưng sau khi cười xong, nàng ta liền túi đầu nói một cách xin lỗi, "Thanh Sam, nếu như tỷ không bị tẩu hỏa nhập ma, không biến thành như vậy, nhất định tỷ sẽ cưới huynh. Huynh biết không, tỷ chỉ thích mỗi mình huynh thôi." Lâm Thanh Sam gật đầu thở dài. Đây liên quan đến bí mật sâu xa nhất của hoàng gia Đông Tần, đó là ba hoàng nữ này không có cha. Họ là con cái mà Tần Như Ý để duy trì quốc vận mà sinh ra sau khi uống mẫu thủy. Đây không phải nói là Tần Như Ý không thích nam nhân, lúc đó Đông Tần quốc lực yếu kém, nước khác lại nhằm nhe lãnh thổ Đông Tần. Hoàng hậu đáng lẽ sắp kết hôn cùng bà ấy, lại là sát thủ của quốc gia khác, suýt nữa ám sát Tần Như Ý thành công. Trải qua chuyện này sau, bà ấy không dám tuyển phi nữa. Mười mấy năm sau, tu vi của bà ấy ngày càng cao hơn, quốc lực mạnh hơn, trong khoảng thời gian này, bà ấy đã gặp Lâm Thanh Sam, mỹ nam của Lâm gia. Tần Như Ý không nghĩ là bản thân bị hắn quyến rũ, chỉ cảm thấy hắn khác với mỹ ma khác, vẫn còn giữ được một chút lý trí, cho nên liền đưa hắn về cùng. Nghĩ là muốn bồi dưỡng hắn, nhưng không ngờ, ở cùng nhau lâu, liền nảy sinh tình cảm. Nhưng mà, chớ trêu hay, bởi vì nàng đội vàng muốn tu luyện, đã bị tẩu hỏa nhập ma. Từ đó âm dương cách biệt. Cho nên, cho đến bây giờ Tứ Phương Châu đều không biết cha ruột của ba hoàng nữ này là ai. Tần Như Ý tiếp tục nói, nhưng mà, thực tế là như vậy, chúng ta than vãn cũng không có tác dụng gì. Đông Tần cần huynh, A Lăng cũng cần huynh, nàng ấy mổ cơ cha, sau đó lại mổ cơ mẹ. Cho nên ta chỉ có thể. Thanh Sam, huynh chính là báu vật của ta, ta chỉ có thể để lại huynh cho nàng ấy. Nói xong, Tần Như Ý nhìn hắn một cách xin lỗi. Hết 3 năm rồi, Lâm Thanh Sam vẫn chưa rời đi, thủ cung xa cũng không còn, điều này chứng tỏ, hắn đã bị Tần Duyệt Lăng có được, kế hoạch của Tần Như Ý thành công rồi. Ngay cả việc sắp xếp Tần Duyệt Sương cũng hoàn thành rồi. Nếu không Lâm Thanh Sam cũng sẽ không tuyệt vọng đến đây thăm mộ. Chương 39. Sự lựa chọn của một người mẹ bà ấy thông minh tuyệt đỉnh, rất nhiều chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán được. Lâm Thanh Sam không tức giận đứng dậy, hắn chỉ hỏi, "Nhị điện hạ cần ta phụ tá, ta chấp nhận, vậy còn Tam điện hạ? Tại sao nàng ta lại biết thể chất của ta? Tam nha đầu không ai yêu thương, ta không nỡ lòng nào để nàng ấy sống một mình như vậy, huynh sẽ chăm sóc nàng ấy, phải không? Tần Như Ý cầu xin một cách đáng thương, đôi bàn tay trong suốt đặt lên cánh tay Lâm Thanh Sam, nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Thanh Sam không chịu đựng nổi bộ dạng này của nữ thần trong lòng mình, nhưng hắn không muốn chuyện này cứ như vậy. Hắn nói một cách bực bội, "Như Ý tỷ, đây là thế giới nữ tôn đấy, một nam nhân phục vụ hai người phụ nữ, có hợp lý không?" "Ừm, không hợp lý, rất không hợp lý." Tần Như Ý cắn môi đồng ý với hắn, hy vọng hắn có thể bất giận. Nhưng lúc này, nàng ta lại chớp mắt, nói, "Vậy thì dù sao cũng không hợp lý rồi, huynh thêm một người nữa, có được không?" "Hả?" Lâm Thanh Sam không hiểu chuyện gì. "Nhiều hơn một người thì cũng không sao, huynh ưu tú như vậy, tỉ gả cả ba đứa con gái cho mình, như vậy chết rồi ta cũng có thể nhắm mắt." Tần Như Ý nghiêm túc nói, "Người người 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 thực sự người vốn đã chết rồi." Lâm Thanh Sam vội vàng đứng dậy, hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Sau đó, hắn lo lắng nói, "Tỉ tỉ, đừng có hại ta như vậy có được không? Ta nhận thua, ta trở về sẽ chăm sóc nhị điện hạ và tam điện hạ, ta sẽ không than vãn nữa. Người đừng có gọi đại công chúa đến đây." Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lâm Thanh Sam, Tần Như Ý bất lực thở dài, nói một cách buồn bã, "Tiểu Sam, Lương Nhi rất đáng thương. Ta là mẹ của nàng ấy, con nào mà chẳng thương. Làm sao ta có thể nhẫn tâm cho nàng ấy ở lại hoàng lăng quét dọn mộ mãi được? Ta cũng mong nàng ấy được hạnh phúc. Chuyện hạnh phúc của nàng ấy không thành vấn đề, ta trở về sẽ nói với bệ hạ, cho nàng ấy ra, ta không phục vụ nàng ấy nữa. Nàng ta chưa từng trải qua chuyện nam nữ." Tần Như Ý coi Lâm Thanh Sam như là lựa chọn cuối cùng, muốn nhét hết mọi thứ vào tay hắn. "Người, vậy thì ta sống thế nào?" Lâm Thanh Sam nói một cách hoảng sợ. Hắn quay người muốn đi. Tần Như Ý vội vàng bay đến trước mặt hắn ngăn cản, nói, được rồi, chờ một chút rồi đi, chúng ta nói chuyện một lúc. Chỉ nói chuyện về mị ma, còn chuyện kết hôn của đại hoàng nữ, để lần sau huynh đến ta sẽ nói." "Chỉ nói chuyện về mị ma?" Lâm Thanh Sam không chắc chắn hỏi. "Ừ, chỉ nói chuyện về mị ma." Tần Như Ý nói một cách nghiêm túc. Lâm Thanh Sam vẫn còn nghi ngờ, lần thứ ba ngồi lên tấm đệm, hắn cảm thấy Tần Như Ý trước mặt cũng chẳng khác gì Tần Duyệt Lăng. Đều là những người thích hại hắn. Nhưng mà, bởi vì tò mò về thể chất của bản thân, hắn vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Tần Như Ý, "Bây giờ chính là thủ cung xa của ta không còn nữa, cho nên ta không thể nào sinh hoạt bình thường, trong vòng 3 ngày phải tìm nữ nhân giúp đỡ. Hơn nữa, ta không có định tâm ngọc, cho nên không thể nào khôi phục tu vi. Nhưng mà, cho dù tìm được định tâm ngọc, cơ thể ta cũng không chịu nổi cường độ của thiên tu cảnh. Nói chung là khó khăn trùng khó khăn, không có cách nào khắc phục cả." Lâm Thanh Sam nói ra tình cảnh khó khăn của mình một cách phiền não. Hắn nhìn Tần Như Ý với ánh mắt tràn đầy hy vọng nói, "Như Ý tỷ, giúp đỡ ta đi, ta có thể phụ tá cho A Lăng, có thể chăm sóc cho A Sương. Nhưng mà người không thể để mặc cho ta sống như vậy được. Bây giờ ta thật sự là..." Hắn quay mặt đi. "Nói đi mà, ta muốn nghe." Tần Như Ý hưng phấn nói. "Như Ý tỷ." Lâm Thanh Sam gọi nàng. "Ồ, được, trước tiên chúng ta nói chuyện chính sự trước đã, sau khi nói xong, ta sẽ nghe huynh kể." Tần Như Ý vén mảnh lên, sau đó nghiêm túc phân tích. "Huynh xem nhé, là như vậy. Định tâm ngọc đang ở trong tay nhị nha đầu, đúng không? Huynh phải phục vụ cho tốt, thì mới có thể lấy được mặt dây chuyền. Còn thủ cung xa thì hơi khó giải quyết một chút. Nhưng mà, huynh thấy tỷ là ai chứ? Tỷ đã giúp huynh tìm hiểu rõ ràng rồi. Thực sự sao? Như Ý tỷ." Nghe thấy tin tức này, Lâm Thanh Sam hưng phấn nắm lấy tay nàng, như được tái sinh. Thực ra hắn không cần định tâm ngọc cũng được. Không có tu vi, thì hắn vẫn có thể sống tốt. Hắn không muốn ngày nào cũng yếu ớt, động một cái là khóc, mà 3 ngày phải tìm Tần Duyệt Lăng một lần. Tần Duyệt Lăng là một người thích nhân cơ hội kiếm chắc, mỗi lần cầu xin nàng ta giúp đỡ, đều bị nàng ta đe dọa, uy hiếp. Cuộc sống này thực sự là sống không bằng chết. "Đi tìm Lương Nhi đi, trong tay nàng ấy có phương pháp, chờ một chút, huynh đừng có đi, ta nói thật, không phải là ta không muốn dạy mình, mà là loại thuốc này, chỉ có Lương Nhi mới có thể pha chế, bởi vì phải cần của nàng ấy thì mới có tác dụng." Lâm Thanh Sam khó hiểu nói, "Người muốn ta đi tìm Tần Duyệt Lương? Nàng ta không những sỉ nhục ta, mà ta còn phải..." Tần Như Ý có chút xấu hổ, nàng ta cười nói, "Đúng là như vậy, Lương Nhi có thể chất thuần âm, tính cách lạnh lùng, nhưng nàng ấy có thể khắc chế tính nóng nảy của mình. Hơn nữa chỉ có nàng ấy mới có thể cho mình dẫn." Lâm Thanh Sam hít một hơi thật sâu, hắn không hỏi tiếp, mà nhìn nàng. Tần Như Ý cũng nhìn hắn một cách phức tạp. Một lúc sau, cuối cùng Lâm Thanh Sam mới chậm rãi nói, "Như Ý tỷ, người là một người mẹ tốt. Người vất vả rồi. Được rồi, sau này ta lại đến thăm người. Ta đi trước đây." Nói xong, cuối cùng hắn cũng quyết định rời đi. Hỏi xong những chuyện muốn hỏi, hắn cảm thấy không cần phải ở lại nữa rồi. Tuy rằng lúc trước Tần Như Ý thực sự thích hắn, nhưng mà là một người mẹ, bà ấy lại thường con cái hơn. Cho nên bà ấy chọn hy sinh Lâm Thanh Sam. Thể chất của hắn như một sợi dây xích, buộc chặt lấy hắn. Còn chìa khóa lại bị chia thành từng mảnh nhỏ, nằm trong tay các vị hoàng nữ nhà họ Tần. Nếu muốn thoát khỏi, thì hắn phải lần lượt làm hài lòng họ. "Tiểu Sam, Lương Nhi là đứa con đầu của ta, lúc đó tính cách ta không tốt, sau khi sinh nàng ấy ra, ta cũng không quan tâm nhiều lắm, nên nàng ấy có tính cách giống ta. Đến khi nhận ra, thì đã muộn. Ta không còn cách nào khác, vì vương vị, chỉ có thể truyền ngôi cho A Lăng. Chuyện này huynh cũng biết rồi đấy. Nhưng ta có lỗi với Lương Nhi, huynh ta xin huynh." Nữ đế hôm nào, lúc này quỳ gối trước mặt hắn, nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. "Như Ý tỷ, người mau đứng lên, người đang làm gì vậy?" Cho dù trong lòng Lâm Thanh Sam có tuyệt vọng đến mức nào, thì hắn vẫn vội vàng đỡ nàng ta dậy. "Ta xin huynh hãy đi gặp nàng ấy một chuyến, chăm sóc nàng ấy không phải người xấu, chỉ là cần có người dạy dỗ thôi. Tần Như Ý không đứng dậy, ép hắn phải đồng ý. Lâm Thanh Sam thở dài một tiếng, cười khổ, ta chỉ nói chuyện với nàng ấy một chút, sau đó ta trở về ngay. Chương 40. Kẻ thù gặp mặt ư? Tốt, gặp mặt một chút cũng được, Lâm thừa tướng nhà ta tính cách rất tốt. Tần Như Ý nín khóc, mỉm cười, lại bay lên, không muốn cho hắn đi. Hừ, nếu như ta có thể trở lại như trước kia, nhất định ta sẽ tạo phản lật đổ Tần gia các người. Lâm Thanh Sam tức giận nói. Được, được, tỷ cũng không ưa mấy đứa con gái ra này từ lâu rồi, giao Đông Tần cho mình, tỷ rất yên tâm. Tần Như Ý cười hì hì nói. Lâm Thanh Sam thấy bất lực, hắn biết nói như vậy với nàng ta cũng vô dụng. Tần Như Ý có thể dễ dàng đánh bại hắn. Trước mặt tiên hoàng, hắn mãi mãi là thiếu niên bất ham. Hơn nữa, lời nói này của hắn cũng không thể đe dọa đến Tần Như Ý, chắc trong lòng nàng ta cũng mong Lâm Thanh Sam sẽ giúp đỡ con gái mình bảo vệ Đông Tần. Dù sao thì bí mật của hắn đủ để con gái nhà họ Tần nắm chặt lấy hắn. Như Ý tỷ cũng mất mặt quá. Lâm Thanh Sam cuối cùng cũng đi ra khỏi đại sảnh. Ánh nắng mặt trời rọi vào làn da trắng nõn của hắn, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp hơn. Nếu tiếp xúc nhiều với hồn phách, cơ thể sẽ trở nên lạnh lẽo. Tần Như Ý thích hôn hắn như vậy, không biết đã hút bao nhiêu dương khí của hắn. Đại nhân, hai người canh gác đang tưởng tượng đến việc ngủ cùng hắn, thấy hắn đi ra, liền nghiêm mặt chào hỏi hắn. Vất vả rồi. Lâm Thanh Sam thản nhiên nói, hắn chậm rãi bước xuống bậc thang. Hắn muốn đi gặp đại hoàng nữ bị mình giam lòng Tần Việt Lương. Thấy hắn đi xa, hai người bọn họ tiếp tục bàn tán. Này, đại nhân nói chúng ta vất vả rồi, cô có cảm thấy vất vả không? Vất vả cái gì chứ? Chỉ cần được ngủ với đệ ấy thôi, dù cho có chết ta cũng đồng ý. Lâm Thanh Sam đi dạo trong hoàng lăng, không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang cầm chổi quét đất ở xa xa. Thân hình nàng cao, gầy, như một cây trúc vậy. Trên người một bộ quần áo màu đen đã cũ. Tóc đen của nàng được buộc bởi một chiếc châm bằng tre, có một vài sợi tóc rơi xuống. Nhìn nàng không có vẻ nữ tính. Nếu như đi lại gần, thì còn có thể thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng. Nàng rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, môi trên dày, môi dưới mỏng, mang lại cảm giác thông minh, có năng lực. Nhưng lòng trắng mắt nàng rất nhiều, cho nên luôn có ánh mắt khinh bỉ. Hoặc nói, nàng luôn khinh thường người khác. Cho dù nàng đang làm công việc quét dọn, nhưng khí chất của nàng khiến người khác không dám tiến lại gần. Lần cuối Lâm Thanh Sam gặp nàng là chuyện của 8 tháng trước, theo lệ nghĩa, lần đó hắn đến thăm Tần Như Ý, lúc đó hắn là thừa tướng của Đông Tần. Thời gian trôi qua nhanh quá, hiện tại hắn đã trở thành tù nhân của Tần Việt Lăng. 8 tháng trôi qua, lần nữa gặp lại đại hoàng nữ Tần Việt Lương, Lâm Thanh Sam mở miệng nhưng không nói nên lời. Vị hoàng nữ âm hiểm này từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thái nữ. Không giống với Tần Việt Lăng chỉ biết thủ đoạn nhỏ, Tần Việt Lương giống như một con rắn độc. Vì đạt được mục đích, nàng ta có thể bất chấp tất cả, lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn. Bên cạnh nàng ta là những kẻ có tham vọng rất lớn, địa vị của nàng ta trong triều rất cao. Sau khi Tần Như Ý băng hà, Tần Duyệt Lương là trưởng nữ, cách ngôi vị chỉ còn một bước. Một bước này chính là di chúc của Tần Như Ý, nhưng mà, cho dù không có di chúc, thì hai cô em gái làm sao có thể ngăn cản nàng ta? Gần như nàng ta là nữ đế của Đông Tần rồi. Nhưng mà, đúng vào lúc nước đã đến chân, Lâm Thanh Sam xuất hiện, hắn cùng với Tần Duyệt Lăng bắt đầu tranh giành ngôi báu. Mọi người đều nghĩ, cuộc tranh đấu lần này sẽ rất quyết liệt, kịch tính. Dù sao thì sự tàn nhẫn của Tần Duyệt Lương ai cũng biết, thế lực của nàng ta cũng rất lớn. Nhưng mà, Lâm Thanh Sam lúc đó giống như mặt trời chiếu sáng mặt đất, không sợ bất kỳ điều gì. Tần Duyệt Lương dễ dàng bị hắn đánh bại, gần như là không phải tranh đấu. Tần Duyệt Lương bị giam lỏng ở Hoàng Lăng, không bao giờ thoát ra được. Cho nên, Lâm Thanh Sam là kẻ thù không đội trời chung của Tần Duyệt Lương. Nhớ tới chuyện trước kia, Lâm Thanh Sam hơi lo lắng. Hiện tại đi qua đó nói chuyện với nàng ta, chẳng khác gì tự chui đầu vào giỏ. Như ý tỷ yêu thương con gái như vậy, nhưng lại làm khó bản thân. Hắn cảm thấy không thoải mái lắm, nghĩ đến chuyện lần sau đưa Tần Duyệt Lăng đến đây cùng với mình. Người Tần Duyệt Lương hận nhất là hắn, chứ không phải là người em gái cướp ngôi vị của nàng ta. Đối với Tần Duyệt Lương mà nói, thua cho em gái thì không sao, dù sao cũng là chị em ruột. Nhưng thua cho Lâm Thanh Sam, đối với nàng ta mà nói, là nỗi nhục nhã lớn. Nàng ta là thiên kim tiểu thư, làm sao có thể thua cho một nam nhân được chứ? Cho nên, Tần Duyệt Lương nhìn thấy hắn hận không thể nuốt chửng hắn. Trước kia, Lâm Thanh Sam tu vi cao cường, không quan tâm đến sự căm ghét của nàng ta. Bây giờ hắn đã yếu đất rồi, tốt nhất là không nên đi qua đó. Hắn nghĩ như vậy, xoay người bước đi. Đã đến rồi, thì cũng phải nói một câu chứ. Chẳng lẽ thừa tướng đại nhân không hiểu lễ nghĩa hay sao? Tần Duyệt Lương quay lưng lại với hắn, nói một cách trầm trọng. Tu vi của nàng ta không thấp, cho nên đương nhiên nàng ta biết sau lưng có người, chỉ là không biết Lâm Thanh Sam muốn làm gì, cho nên không nói gì. Mãi cho đến khi hắn muốn đi, nàng ta không chịu nổi mà lên tiếng gây sự. Lâm Thanh Sam thở dài một tiếng, nói một cách bình tĩnh, hôm nay vi thần đến đây là để thăm tiên hoàng. Vô tình đi qua đây, nhìn thấy điện hạ, vi thần cảm thấy rất xúc động, nhưng không phải là có ý làm phiền, vi thần xin phép rời đi. Cho dù là đối mặt với kẻ thù thì hắn vẫn rất lịch sự. Ha ha, Lâm Thanh Sam, huynh giả vờ làm người tốt sao? Tần Duyệt Lương xoay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hung ác, nói, không phải huynh muốn thể hiện là mình chiến thắng trước mặt ta hay sao? Ta thua rồi thì sao? Huynh giết ta đi. Huynh. Đột nhiên nàng ta không nói tiếp, bởi vì nàng ta phát hiện ra Lâm Thanh Sam trước mặt hoàn toàn khác với vị thừa tướng đến đây thăm mộ vài tháng trước. Tần Duyệt Lương nhanh chóng bước lại gần Lâm Thanh Sam, thắc mắc nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nói, Lâm đại nhân, đây là công pháp gì? Sao càng luyện càng thấp vậy? Chiều cao của Tần Duyệt Lương là 1m75, trước kia nhìn Lâm Thanh Sam, nàng ta phải ngẩn mặt. Bây giờ nhìn nam nhân khiến nàng ta thất bại lần trước, lại phải cúi đầu. hơn nữa còn phát hiện ra Lâm Thanh Sam còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với trước kia. Khí phách ngày xưa biến mất, thay vào đó là một chút quyến rũ và cảm giác yếu đuối. Cho dù hắn có làm bộ bình tĩnh thế n nào đi chăng nữa, nhưng đóa hoa yếu ớt thì cũng không thể nào có được khí thế như đại thụ, chỉ khiến cho người khác thấy hắn đáng yêu mà thôi. Không có thực lực thì cho dù có phát giận thì cũng sẽ trở thành trò cười. Áp lực trong lòng Tần Duyệt Lương giảm đi rất nhiều. Mặc dù nàng ta nói như vậy là bởi vì nàng ta sợ Lâm Thanh Sam trả thù. Hiện tại phát hiện hắn như không còn nguy hiểm như lúc trước, nàng ta liền yên tâm. Chương 41. Khí tức nữ nhân Lâm Thanh Sam thấy nàng bước tới, liền có chút lo lắng, hắn vội vàng che giấu, gần đây ta tu luyện, hơi tẩu hỏa nhập ma, cho nên cơ thể có chút thay đổi. Thật sao? Tần Duyệt Lương nghi ngờ hỏi. Nàng đỗng nhiên đưa đầu lại gần cổ Lâm Thanh Sam, ngửi một cái. Lâm Thanh Sam giật mình, hắn vừa định lùi lại thì tay đã bị Tần Duyệt Lương nắm chặt. "Buông ra." Lâm Thanh Sam bội nói. Nhưng mà Tần Duyệt Lương lại cười gian xảo, "Lâm đại nhân, huynh tẩu hỏa nhập ma hay là đang luyện mị công? Sao trên người lại có mùi giống như hồ ly tinh vậy?" Nàng dùng sức kéo Lâm Thanh Sam vào trong lực mình, lạnh lùng nói, "An mặc xinh đẹp như vậy, còn thoa phấn thơm, là muốn quyến rũ buồn buồn sao?" Lâm Thanh Sam luống cuống, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu bây giờ không bình tĩnh, lập tức sẽ bị nữ nhân trước mặt xé xác. Hắn bình tĩnh nói, "Điện hạ, xin người hãy chú ý cử chỉ của mình, bệ hạ đang ở trong đại điện, tốt nhất người đừng nên đối xử với ta như vậy." Hắn lấy Tần Duyệt Lăng ra để uy hiếp Tần Duyệt Lương, nhưng hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Tần Duyệt Lương không sợ nhị muội mình, người nàng sợ chính là Lâm Thanh Sam trước mặt. Lấy nhị muội mình ra để uy hiếp nàng, chẳng phải chứng minh là vị thừa tướng này đã không còn uy hiếp được nàng nữa rồi sao? Lâm Thanh Sam bị Tần Duyệt Lăng dạy dỗ nên trong tiềm thức của hắn bây giờ, người đáng sợ nhất chính là Tần Duyệt Lăng. Nhưng mà, hắn ở trong lồng giam lâu quá rồi, hắn đã quên, hắn từng là bầu trời của Đông Tần. Tần Duyệt Lương giống như một con rắn độc, nàng đã nghe ra Lâm Thanh Sam chỉ là đang lấy mạnh hiếp yếu thôi. Nàng cười lạnh một tiếng, không buông tay, còn đưa tay ra ôm chặt lấy eo hắn, kéo hắn vào trong lòng. "Người buông ra, người không nghe thấy hay sao? Bệ hạ đang ở gần đây." Lâm Thanh Sam lo lắng, vùng vẫy cũng không thoát ra được, nhất thời kích động, mắt hắn bắt đầu ướt nước. "Không xong rồi." Hắn lại sắp khóc. "Nhất định không được khóc. Nếu như khóc trước mặt Tần Duyệt Lương, thì hôm nay hắn không thể nào rời khỏi Hoàng Lăng rồi." "Lâm Thanh Sam, tu vi của ta cao hơn bệ hạ mà huynh đang hầu hạ một bậc đấy, huynh quên rồi sao? Huynh cảm thấy ta sợ nàng hay là sợ huynh?" Lại cạnh. Lâm Thanh Sam giật mình trong lòng, như bị người ta đánh một cái. Hắn không nói nên lời, ngẩng đầu, bất lực nhìn Tần Duyệt Lương. Nhưng vừa nhìn, lại khiến cho Tần Duyệt Lương nổi giận. Lâm Thanh Sam thực sự đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng mà hai mắt hắn long lanh nước, ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng chắc ẩn. Chỉ là, Tần Duyệt Lương vốn dĩ tàn nhẫn, độc ác, cho đến hiện tại, người mà nàng hận nhất chính là Lâm Thanh Sam trong lực mình. Lúc này, thấy hắn yếu đuối như vậy, nàng liền nảy ra ý định muốn sỉ nhục hắn. "Lâm Thanh Sam, thành thật khai báo đi, bây giờ rốt cuộc huynh là sao? Nếu không, huynh có tin ta bẻ gãy eo huynh không?" Nàng hơi dùng sức siết chặt eo hắn. Lâm Thanh Sam giống như đóa hoa yếu ớt, dán chặt vào ngực nàng. Tần Duyệt Lương thẳng đột không hề có độ đàn hồi. Eo của Lâm Thanh Sam đau nhói, hắn mặt mày trắng bệch, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. "Người người cứ giết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa." Lâm Thanh Sam vừa khóc vừa nói. "Thử, bị ta siết một chút đã khóc rồi sao? Đây là Lâm đại nhân đã từng khiến cho ta không có sức phản kháng sao?" Tần Duyệt Lương trầm trọng, nàng một tay ôm Lâm Thanh Sam, tay kia kéo áo hắn ra, cởi cúc áo, lộ ra làn da màu lúa mì, gần xương quai xanh, có một vết sẹo nhỏ. "Nhìn xem, lúc trước huynh dùng kiếm đâm xuyên qua vai ta, vậy mà ta không hề chớp mắt lấy một cái. Ta không thích nhìn thấy đối thủ của ta lúc nào cũng khóc lóc. Hay là huynh muốn dùng nước mắt để lấy lòng thương hại của ta?" Lâm Thanh Sam liền cúi đầu xuống, mặt mày tái nhợt, giải thích, bị cảm cho nên dễ chảy nước mũi, nước mắt thật sao? Tần Duyệt Lương không biết rốt cuộc hắn bị làm sao, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương này của hắn, lại không nhẫn tâm trả thù. Tay nàng luồn vào trong quần áo Lâm Thanh Sam, đặt lên lưng hắn, cảm thấy một mảng lạnh lẽo. Lâm Thanh Sam bị nàng khống chế, không thể động đậy, hắn ngẩng đầu nói, "Điện hạ, chơi đủ chưa? Ta còn có việc." "Á?" Tần Duyệt Lương béo mạnh vào lưng hắn một cái, khiến hắn đau đớn kêu lên. "Không còn chút tu vi nào nữa rồi sao? Kỳ lạ thật đấy." Tần Duyệt Lương buông tay ra, tiếp tục ôm eo hắn, nhìn bộ dạng đau đớn của hắn, nàng liền tò mò. Nếu như có ai đó nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau như vậy, nhất định sẽ cho rằng họ đang yêu đương. Nhưng Lâm Thanh Sam lại cảm thấy vô cùng đau khổ. Tồi tệ hơn nữa là, hắn lại ngửi thấy mùi hương trên người Tần Duyệt Lương. Trong ba người con gái, Tần Duyệt Lương là người có khí phách nhất. Tuy vóc dáng nàng không đầy đặn nhưng nàng rất chăm chỉ tu luyện, cho nên rất khỏe mạnh. Sau khi cúc áo bị cởi ra, hơi thở nữ nhân sộc vào mũi Lâm Thanh Sam. Mùi hương này đánh thức mị ma thể chất của hắn. Nam nhân có mị ma thể chất, vốn dĩ rất thích dựa dẫm vào nữ nhân mạnh mẽ. Khi đối mặt với nữ cường nhân như Tần Duyệt Lương, hắn liền nảy sinh tâm lý thần phục. Cho dù Lâm Thanh Sam có phản kháng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chống lại phản ứng của cơ thể. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Tần Duyệt Lương vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của hắn, phát hiện hắn run rẩy, bèn cười nói, "Huynh run cái gì? Lạnh sao?" "Đúng có chút lạnh, điện hạ, buông ta ra đi, ta thực sự phải đi rồi, ta trở về sẽ nói với bệ hạ, bảo nàng thả người, được không?" Lâm Thanh Sam bắt đầu choáng váng, hắn mơ màng nói lời ngon tiếng ngọt. Tần Duyệt Lương ngây người nhìn hắn, chẳng phải là nam nhân không coi ai ra gì cao cao tại thượng kia hay sao, sao bây giờ lại cầu xin mình? "Lâm Thanh Sam, huynh đang quyến rũ ta, phải không?" Tần Duyệt Lương hỏi một cách không thể tin được. Nàng thích tu luyện, nắm quyền, đối với nam sắc thì không thèm quan tâm, nàng chưa từng trải qua chuyện tình cảm bao giờ, nên không biết nam nhân này đang làm gì. Nhưng theo bản năng, nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Không có, ta không có, người mau buông ta ra.
Lâm Thanh Sam lo lắng đẩy nàng ra. Nếu không chạy ngay lập tức, thì nàng sẽ nhận ra. Huynh muốn dùng nhan sắc để quyến rũ ta, để ta tha thứ cho mình, để ta yêu mình, đúng không? Huynh thật sự là một kẻ mưu mô, xảo quyệt ta bị nhốt ở đây quét rác, mà huynh vẫn không định bỏ qua cho ta sao? Tần Duyệt Lương tức giận siết chặt eo hắn, nói. Nàng cười lạnh một tiếng, cố ý thổi vào mặt Lâm Thanh Sam một hơi.
Chương 42.
Bị kẻ bại trận dẫm dưới chân hơi thở đó sộc vào não Lâm Thanh Sam. Hắn dần dần cảm thấy, nữ nhân trước mặt, giống như bầu trời của hắn vậy. Cơ thể hắn muốn quỳ xuống trước mặt nàng, cầu xin nàng trừng phạt. Đôi mắt Lâm Thanh Sam dần trở nên mờ mịt, hắn ngây người nhìn Tần Duyệt Lương, giống như một chú cừu non, không còn ý chí phản kháng nữa.
Hừm.
Huynh bày ra bộ dạng này cho ai xem vậy hả? Đồ kỹ nữ. Tần Duyệt Lương thấy hắn không động đậy, liền cảm thấy chán ghét, đẩy hắn ra. Nam nhân chết tiệt này, sao yếu như vậy chứ? Lâm Thanh Sam liền ngã xuống đất. Nhưng mà, không còn hơi thở của Tần Duyệt Lương nữa, tinh thần hắn lập tức tỉnh táo, giống như được cởi trói vậy. Hắn vội vàng bò dậy, muốn bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới bò dậy, thì cảm thấy trên lưng có một áp lực. Chân của Tần Duyệt Lương dẫm lên, giữ hắn lại. Lâm Thanh Sam nằm sấp trên mặt đất, tay chân không còn một chút sức, hắn không thể nào phản kháng được, cho nên hắn từ bỏ. Hắn vùi mặt vào trong lá rụng, cố gắng không để người thấy mùi hương trên người Tần Duyệt Lương. Như vậy, ít nhất hắn có thể bình tĩnh hơn chút. Chậc chậc chậc, thừa tướng của Đông Tần lại bị ta dẫm dưới chân như vậy, xem ra đất nước này sắp diệt vong rồi. Tần Duyệt Lương trầm trọng, nàng nhấc chân lên, ngồi lên người Lâm Thanh Sam, nói một cách khoái trá: Lâm Thanh Sam, thành thật khai báo, tu vi của huynh đi đâu rồi? Nếu không, đừng hòng rời khỏi đây.
Hừ hừ, chẳng qua chỉ là kẻ thua trận thôi, nói chuyện với người thật là lãng phí thời gian.
Lâm Thanh Sam lấy lại lý trí, hắn quay mặt sang một bên, châm chọc lại nàng một cách thản nhiên.
Huynh nói cái gì?
Tần Duyệt Lương bị thái độ của hắn khiến cho tức giận, nàng ngồi lên người hắn, hởi châm trên đầu hắn xuống, nắm lấy tóc hắn, kéo lên. Đau đến mức Lâm Thanh Sam phải giơ tay ra che tóc, nhưng hắn vẫn cứng đầu nói: Xin lỗi nhé,
là ta nói sai rồi, người không phải là kẻ thua trận,
bởi vì người không xứng được gọi là kẻ thua trận.
Ta cảm thấy, chỉ cần ta giơ tay lên một cái, thì thế lực của người liền sụp đổ.
Đây chính là thế lực của điện hạ sao?
Ha ha, thật là nực cười, còn không bằng tổ kiến mà ta nhìn thấy lúc nhỏ.
Điện hạ, người hãy yên tâm đi, không ai muốn làm hại người đâu. Mấy năm nay ta sống rất thoải mái, gần như là quên mất người rồi, đe dọa của người đối với ta còn không bằng một ngự sử.
Giết người, chỉ lãng phí nhân lực, vật lực thôi.
Người! Tần Duyệt Lương hoàn toàn nổi giận. Nàng luôn nghĩ là do bản thân thực lực không đủ, nên mới thua dưới tay Lâm Thanh Sam. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy cho dù có thua, thì cũng rất đáng tự hào. Ít nhất nàng còn mạnh hơn Tần Duyệt Lăng. Con muội muội đáng ghét kia chỉ biết nũng nịu với Lâm Thanh Sam. Ai ngờ Lâm Thanh Sam lại nói nàng không phải mối đe dọa. Chuyện này khiến cho Tần Duyệt Lương nổi giận. Nàng tức giận đến mức muốn ra tay giết chết Lâm Thanh Sam. Nhưng bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Lâm Thanh Sam nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhõm. Tần Duyệt Lương lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn đang muốn tìm cách chết. Đầu óc Tần Duyệt Lương nhanh chóng hoạt động. Nàng ở trong hoàng lăng, cho nên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng không nhìn ra tình hình. Lâm Thanh Sam đi một mình đến đây, muội muội chắc chắn không đến cùng. Tần Duyệt Lăng rất sợ tỷ tỷ này, nên mỗi lần đến đây, nàng đều phải bảo người ta nhốt tỷ tỷ lại trước. Theo quy định trước kia, đáng ra nàng đã bị người ta giam lỏng trong phòng, không cho phép ra ngoài rồi. Bây giờ nhìn tình hình của Lâm Thanh Sam, tu vi biến mất, chiều cao cũng thấp đi, trở nên yếu ớt như vậy, lại còn đi thăm mẫu hậu một mình, chắc chắn hắn đã nói gì đó với mẫu hậu. Hiện tại, hắn lại cố ý chọc giận mình, chắc là muốn mượn tay mình giết chết hắn. Điều này chứng tỏ là hắn đã gặp phải khó khăn rồi. Hơn nữa, chắc chắn là do muội muội gây ra. Nam nhân xinh đẹp như vậy, mà lại mâu thuẫn với nữ đế hiện tại, chắc chắn là mâu thuẫn tình cảm rồi. Tần Duyệt Lương đoán không sai là mấy, nàng liền nén giận, vung tóc Lâm Thanh Sam ra, cười lạnh nói: Lâm Thanh Sam, huynh đang nghĩ đến chuyện mượn dao giết người phải không? Ta mà giết huynh, muội muội ta không băm bằm ta ra sao? Huynh đang tìm cách chết, nhưng ta lại không muốn chết sớm như vậy.
Phế vật!
Lâm Thanh Sam thở dài một cách bất lực, vừa nay hắn thực sự là muốn chết, nhưng tiếc thay, bị người khác nhìn tấu rồi. Hiện tại trong tứ phương châu có người muốn giết hắn, đó chính là Tần Duyệt Lương phải không? Nhưng ai ngờ, Duyệt Lương Vương lại là một kẻ phế vật không dám ra tay.
Ha ha, ta là phế vật sao?
Đúng vậy, ta bị nhốt ở đây quét đất, nhất định là một kẻ phế vật. Nhưng mà, nàng lật hai tay Lâm Thanh Sam ra, quan sát cổ tay của hắn một cách cẩn thận, làn da trắng nõn, nhưng lại không có ấn trinh. Sau đó, nàng trầm trọng: Lão phụ như ta, vẫn còn trong sạch, không biết cơ thể của Lâm đại nhân đã bị ai hưởng dụng rồi nhỉ?
Ha ha.
Liền thấy mặt Lâm Thanh Sam đỏ bừng, chạm đến nỗi đau của hắn rồi.
Thật là tuyệt.
Tần Duyệt Lương càng thêm phấn khích, nàng nắm chặt lấy tay của Lâm Thanh Sam, tiếp tục nhục mạ hắn: Có phải là bị muội muội ta chiếm được không?
Chậc chậc chậc.
Làm chó cho Tần Như Ý, rồi lại làm chó cho Tần Duyệt Lăng, bây giờ thì hay rồi, bị người ta ăn sạch lôi lên giường.
Lâm Thanh Sam, huynh thực sự là trò cười lớn nhất trên đời.
Ngươi dám trực tiếp gọi tên tiên hoàng? Lâm Thanh Sam tức giận phản kháng. Nàng mắng ai hắn cũng không quan tâm, nhưng mà, Tần Như Ý là mẫu thân của nàng, ngay cả mẫu thân mà người còn mắng, thực sự là không ra gì.
Sao lại không dám?
Cho dù bà ấy có nghe thấy thì sao? Một nữ đế không dám chết, thì có xứng là mẫu thân của ta không? Tần Duyệt Lương đã bất chấp tất cả. Bây giờ nàng không còn gì, nên cũng không sợ bất kỳ điều gì. Hơn nữa, trong lòng nàng vẫn còn oán hận mẫu thân. Người phụ nữ thiên vị này, lại truyền ngôi cho đứa em gái phế vật kia. Chỉ bởi vì ta có tính cách không tốt sao? Tính cách không tốt chẳng phải là do người không quan tâm đến ta hay sao? Nàng áp sát mặt vào tai của Lâm Thanh Sam, thì thầm vào tai hắn, thấy tai của hắn đỏ bừng lên. Lâm Thanh Sam vùi mặt vào trong lá rụng, khiến bản thân bình tĩnh lại. Lâm Thanh Sam, nói đi, hôm nay ta nên dạy dỗ huynh như thế nào đây? Dù sao, không chỉ chọc ta tức giận, huynh còn khiến cho ta cảm thấy rất nhàm chán. Tần Duyệt Lương lạnh lùng nói. Kẻ thù như một ngọn núi lớn đè lên người nàng. Nhưng hôm nay gặp lại, thì phát hiện ra ngọn núi lớn kia đã trở thành dòng suối trong vắt, nàng có thể chơi đùa một cách tự do. Tần Duyệt Lương không còn đối thủ, cho nên không còn hứng thú nữa. Nhưng mà, dục vọng muốn dạy dỗ Lâm Thanh Sam ngày càng trỗi dậy. Nghe xong lời này, trong lòng Lâm Thanh Sam lạnh lẽo. Nàng rõ ràng không muốn tha cho hắn. Hắn thở dài nói, ta muốn chết một cách đoan chính, có được không? Điện hạ, dù sao cũng là đầu một nơi, thân một mẹo coi như thành toàn tâm nguyện của người đi. Ha ha, huynh còn muốn chết một cách đoan chính. Huynh cũng xứng sao? Huynh muốn chết, chỉ có thể là cái chết nhục nhã. Tần Duyệt Lương một tay nắm chặt hai tay của hắn, một tay xé quần áo trên lưng hắn. Xoẹt.